Chương 76, Thương Châu phủ đặt tại kiếp trước, trong nước, cao tới 600 mét nhà cao tầng cũng không có mấy chỗ, tạm thời không trích phần trăm bản, lại hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, đơn thuần tiền kỳ công tác chuẩn bị liền tương đương không dễ. Bản vẽ thiết kế, vật liệu chất liệu, nền phải trang kiên cố, thang đứng sức chịu đựng, trình độ sức chịu đựng, từng cái vị trí thừa trọng, ngăn gió, vị trí, thi công quá trình, thậm chí cả chỉnh thể kết cấu, cái này cần cực kỳ cao minh công trình bằng gỗ nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành thiết kế, cân nhắc, tính toán, đo đạc, nghiệm chứng, cũng không phải là nghĩ đương nhiên tùy ý đắp lên. Giờ khắc này, Thương Châu phủ thành mọi người ở đây trước mặt, màu đen tường thành hướng hai bên kéo dài không dứt, lù lù không động, cao vút trong mây, mơ hồ có thể thấy được, trên đầu tường có từng bóng người đi tới đi lui. Dọc theo tường thành nhìn xuống, phía trước trăm trượng, tức là phủ thành cửa nam. Phủ thành cửa cùng huyện thành cửa hoàn toàn khác biệt, không có trường long đội ngũ, không có tiểu than tiểu phiến, ngược lại lộ ra trống rỗng, trang trọng, trang nghiêm, tĩnh mịch, dường như thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Nhìn không thấy một cái vào thành người, chỉ có thủ tướng cùng sĩ tốt ngồi ở cửa thành. 600 mét độ cao, linh khí trường thành, cuốn xong một vòng, dung nạp mấy triệu nhân khẩu. Phương Hồng đi ra toa xe, dò xét liếc mắt, đáy mắt lóe qua chấn kinh chi sắc. Cứ việc không phải là công trình bằng gỗ nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng rõ ràng, cái này một tòa linh khí trường thành, quả thực là trên đời kỳ tích công trình, trải qua 500 năm gió táp mưa sa, không có nghiêng lệch, không có sụp đổ, được xưng tụng không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết cự thành. Lúc trước, trên sách ghi chép không nhiều, nhìn xem giống như là thổi phồng miêu tả. Cho tới bây giờ, tận mắt nhìn thấy, mới biết được kia là từ cùng. Ngôn ngữ trắng xanh bất lực, thực sự rung động lòng người. Đại Càn các châu đều có phủ thành, từ một tòa linh khí trường thành quay chung quanh mà thành. Nhưng Đại Càn Vương triều trường thành, đồng thời không vượt ra ngoài Phương Hồng nhận biết phạm chủ. Tuy nói nhớ không rõ trước kia trông coi Nam Tiên môn hình dạng thế nào, cao, mọc thêm, bao lớn quy mô, nhưng nghĩ đến có thể năm ánh sáng làm đơn vị, mới có thể xứng đáng lên Thiên đỉnh tứ đại môn hộ một trong đi. Vô luận như thế nào, rốt cục đi vào Thương Châu phủ. Phương Hồng nheo mắt lại, hơi xúc động. Chuyển thế thức tỉnh về sau, vẫn nghe được Thương Châu phủ thành đủ loại nghe đồn, dân chúng nói không tỉ mỉ, võ nhân cũng biết không nhiều. Vì đó phủ thêm một tầng cực kỳ thần bí mạng che mặt. Từ thôn Lạc Hà đi ra, đem đến huyện Phi Vân tìm thân luyện võ thi công danh. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy Thương Châu phủ, tương đương với mở ra một cái mới tinh địa đồ. Ước chừng 760 dặm đất, Phương Hồng yên lặng tính toán ra một đường khoảng cách, quay đầu nhìn về phía Trương Bát Vũ, Hoàng Cừu đám người. Trừ đi vào phủ thành Trương Bát Vũ, Hoàng Cừu, những người còn lại đều là một mặt rung động, trọn vẹn nói không ra lời. Về phần Phương Yêu, Phương Chăn Chăn cùng Chu Lăng Dác thì là nhón chân lên, tay nhỏ che tại lông mày bên trên, nhẹ cất hết nhìn đông tới nhìn tây. Các nàng chỉ cảm thấy chờ mong, mới lạ, rất thú vị. Thật cao. Tường thành đỉnh ở trong mây đâu? Phương Chăn Chăn khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên vẻ đỏ hồng, lôi kéo chị ruột Phương Yêu góc áo, tường thành cao như vậy, nếu có thể leo đi lên, phong cảnh nhất định rất tốt. Nghe tiểu nói này, Phương Yêu sắc mặt nghiêm túc suy nghĩ mới lên tiếng, tường thành thẳng tắp, không gặp lồi lõm, không có độ dốc, hai ta không bỏ lên nổi, trừ phi có cầu thang bậc thang. Đúng. Phương Chăn Chăn biểu thị tán đồng. Phương Hồng, hắn kèm chút quên, hai cái tiểu nha đầu hay là mụ chữ, không học thức, thật đáng sợ. Khô khụ. Viện trưởng Trương Bác Vũ ho khan hai tiếng, liếc qua sắc mặt như thường Phương Hồng, nhịn không được theo Hoàng Cừu thấp giọng cô, chúng ta lần đầu tới đến phủ thành thời điểm, chấn kinh hơn nửa canh giờ, ánh mắt một mực dừng lại tại trường thành phía trên, mơ mơ màng màng, không biết muốn đi đâu. Phương Hồng làm sao, giống như là tập mãi thành thói quen rồi. Phương Hồng mang cho hắn cảm giác, cũng không phải là núi lở tại trước mà sắc không thay đổi, mà là nhìn quen sóng to gió lớn cảnh tượng hình tráng, lại nhìn thấy trò đùa trẻ con, không xem trọng dáng vẻ. Quái thai, quái thai. Trương Bác Vũ thực sự không nghĩ ra. Ngược lại là Hoàng Cừu ngữ khí bình tĩnh, người vĩnh viễn đừng ý đổ lý giải Phương Hồng ý nghĩ, vậy sẽ chỉ mang lại mang lệnh ra ý nghĩ của mình. Đến lúc đó, giống như lâm vào ngõ cụt, đem chính mình làm cho sụp đổ. Có đạo lý. Trương Bác Vũ trầm mặc một chút, rất tán thành. Rất nhanh, đám người chỉnh lý một phen, đi hướng Thương Châu phủ thành cửa nam. Ngoài cửa thành, không sông hộ thành, cũng không có bất kỳ cái gì công sự phòng ngự, chống trải, hùng vĩ, nặng nề, tràn ngập trang nghiêm không khí. Mấy cái đón gió tung bay cờ xí cắm ở cửa ra vào. Bốn tòa tẩu thú bộ dáng thạch điêu đứng sững, dương nhanh múa đuốt, rất sống động. Một cái có khác với cắt đá con đường huyền thiết chế tạo thẳng tắp đại đạo, dài tới ba dặm, thông hướng trong thành, tấm sắt lộ diện khắc họa lấy không biết tên đường vân, đồ án, cùng với thần bí chữ viết. Đến cửa thành, trên cửa thành treo vô cùng to lớn tấm biển, toàn thân từ bạch ngọc chế tạo, ôn nhuận trong suốt, phóng ánh sáng long lanh, tuôn ra ánh sáng, phẩm tướng bất phàm, trên viết Thương Châu phủ. Cửa thành phía trước, các tướng sĩ chia làm hai nhóm, hai vị tiên thiên chân kim cảnh thủ tướng, cùng với 20 vị hậu thiên chân khí cảnh sĩ tốt. Phải biết, đóng giữ phủ thành cửa cũng không đê tiện, là một phần động lực hậu đãi thanh nhàn việc phải làm. Không cần nói ra khỏi thành vào thành, người đều rất ít, không giống huyện thành cửa bận rộn như vậy. Bình thường từ sĩ tốt phụ trách tra xét thông hành văn thư, lấy nguyên khí gương đồng quan chắc vào thành người cảnh giới võ đạo, quá trình đơn giản, không có chút nào nguy hiểm. Hai vị kia tiên thiên chân kim cảnh cao nhân hướng chỗ này ngồi xuống, nhắm mắt luyện võ liền là được. Trong đó một vị cửa thành sĩ tốt mở miệng nói, người đến người nào? Trương Bác Vũ đang chờ mở miệng. Cửa thành sĩ tốt mỉm cười, mở miệng nói, ta nhớ được ngươi, huyện Phi Vân thư viện viện trưởng. Những người này là được năm nay tân khoa tú tài đi. Chính lúc này, vị kia thủ tướng mở mắt ra, dò xét liếc mắt Phương Hồng, hơi biến sắc mặt, đột nhiên đứng dậy. Cửa thành thủ tướng trầm giọng nói, lớn mật, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không thích hợp đường đường một vị tiên tiên chân cương cảnh võ nhân, lẫn vào tân khoa tú tài vào thành đội ngũ, có gì ý đồ?
Hồi bẩm đại nhân, đây là Phương Hồng.
Trương Bác Vũ chất lên khuôn mặt tươi cười.
Cửa thành thủ tướng, Phương Hồng là cái nào, chưa từng nghe qua.
Một vị khác thủ tướng cùng đám sĩ tốt tất cả đều đứng dậy, tràn ngập cảnh giác đề phòng.
Phủ thành dù lớn, nhưng cũng không lớn. Mỗi ngày lui tới tiên tiên võ nhân đều là hiểu rõ.
Dù cho không biết, cũng trộn lẫn cái quen mặt.
Mà Phương Hồng,
quá lạ lắm, chưa từng thấy qua.
Thằng đến thủ tướng tiếp nhận Phương Hồng tú tài văn thư, hộ tịch bằng chứng, gãi đầu một cái, nửa tin nửa ngờ, trên mặt hắn có chút mờ mịt, hiện tại võ tú tài thực lực cao như vậy sao?
Tiên tiên chân cương cảnh, làm cái võ tú tài.
Vậy ta khiêm tốn một cái.
Phương Hồng thôi động rất nhiều ngày không có sử dụng khiêm tốn thuật.
Chỉ một thoáng khí tức biến đổi, phi tốc ngã xuống, biến suy nhược.
Giống như đại hải khiếu dung thân hóa thành bọ sóng nhỏ.
Ở cửa thành thủ tướng trong mắt, Phương Hồng từ một cái tiên tiên chân cương cảnh võ nhân, rơi xuống đến hậu thiên cảnh giới, nội tức cảnh tiêu chuẩn.
Cái gì?
Sao lại thế?
Cao thâm như vậy thu liễm khí tức pháp môn.
Hai cái thủ tướng hít sâu một hơi.
Bọn họ ngày đêm khổ tu một môn phân biệt khí tức, quan trắc cảnh giới, khám phá ngụy trang pháp môn.
Nhưng
nhìn không thấu Phương Hồng,
tựa hồ thật rơi xuống đến hậu tiên bảy tầng.
Thông qua cửa thành thủ tướng tra xét, Phương Hồng lấy chân cương cách không lôi kéo xe ngựa, tiến vào phủ thành cửa lớn. Hai bên cửa thành môn, khảm nạm màu trắng nhạt miếng ngọc, điêu khắc không biết hàm nghĩa lạ lẫm văn tự, trên đó có hoa cây cỏ cây, chim bay cá trùng, bao hàm toàn diện, ẩn chứa làm người sợ hãi khó lường uy năng.
Phương Hồng thu tầm mắt lại, tiếp tục hướng phía trước.
Phủ thành cửa thành giống như là vô cùng rộng lớn đường hầm.
Bên phải cửa khép kín,
bên trái cửa thường mở,
lấy cung cấp người xe ngựa thông hành.
Hai bên treo trên vách tường từng chiếc lúc sáng lúc tối đèn đuốc.
Ước chừng đi hơn 100 mét, rộng mở trong sáng, trong thành cảnh tượng, chợ búa huyên náo, người đến người đi, hết thảy xuất hiện tại trước mặt.
Lúc này, đám người tiến thương châu phủ.
Đây là một mảnh tương đương rộng lớn đất bằng, sắp xỉ tại cự hình quảng trường, dài rộng đều có 300 trượng, trải rộng bóng cây xanh râm mát khối lập phương đất, gạch đá xanh mặt đường, cùng với lẻ tẻ tô điểm hồ nước lâm viên.
Quảng trường có bình dân ngồi chơi, hài đồng truy đuổi, khuyển gọi chim hót.
Mọi người không dám tới gần cửa thành cái này một bên.
Ngoại thành cửa có thủ tướng sĩ tốt,
nội thành cửa cũng có.
Chỉ bất quá cảnh giới hơi thấp.
Phương Hồng quét mắt, đều là hậu thiên tầng thứ 9, từng cái người mặc áo giáp đứng ở trên mặt đất.
Nô.
Phương Hồng trầm âm, quay đầu nhìn một cái.
Linh khí trường thành đồng thời không có 100 mét độ dài, khoảng chừng cửa thành dưới đáy thêm rộng thêm dày một mảng lớn, ra bên ngoài kéo dài tới, hình thành đường hầm, cách cục bố trí rất hùng vĩ.
Đi thôi.
Trương Bác Vũ ngón tay cái phương hướng, nói, trước tìm chỗ đặt chân.
Tân khoa tú tài đưa tin, Thương Châu phủ cung cấp một chỗ quan phủ dịch trạm, tại trong vòng 3 năm, có thể không bồi thường ở lại sau này liền cần tự tìm chỗ ở.
Một đoàn người xuyên qua cửa thành quảng trường, đi 3-4 con đường, rẽ một cái, đến dịch trạm, chính là 5 tầng lầu các tinh xảo cấu tạo.
Trên biết, thân khoa tú tài quán.
Dịch trạm cửa ra vào, treo lơ lửng đèn lồng, 9 cấp màu mực bậc thang, có cao gầy đoàn trang thanh tao lịch sự thị nữ đi ra, mỉm cười nên đón đám người.
Trương Bác Vũ nhìn về phía Phương Hồng, nhắc nhở, Phương Hồng ngươi chọn trước.
Dịch trạm bên trong, có 3 khu 3 tiến đỉnh vườn hoa, 9 nơi linh lung đỉnh biện, còn lại đều là từng gian bình thường phòng trọ, những năm qua từ võ lực mạnh yếu quyết định thuộc về.
Năm nay nha, đoán chừng không ai tranh với ngươi.
Không cần.
Phương Hồng khoát tay, khẽ cười một tiếng, ta đã sai người tại phủ thành đặt mua một chỗ đình viện.
Chính lúc này, nơi xa có một người mặc màu đen trường sam trung niên nhân đội vàng đi lại.
Người kia đi ngang qua dịch trạm, hướng phía cửa thành đi tới, đống nhiên mặt lộ chần chờ, dò xét liếc mắt Phương Hồng, luôn cảm thấy có chút quen mặt, tựa hồ ở đâu gặp qua.
Võ đạo tú tài Lưu Hiển Quy dừng bước lại, nhìn một chút Phương Hồng, nháy mắt nhớ tới năm ngoái thôn Lạc Hà chuyến đi.
Hồ yêu sinh con,
hắn tìm tới bản địa phú hộ,
sai người tìm kiếm tản mát tại ruộng đồng phụ cận hồ yêu dòng dõi.
Có người tìm tới một cái, vô ý đánh chết. Hắn lúc ấy rất là hài lòng, tán thưởng có thừa, lưu lại một bản hắc hổ quyền bí tịch, khiến cho mài da tráng cốt căng da thịt thời điểm lại tu tập.
Ý niệm tới đây,
Lưu Hiển Quy đi lên trước, cười băng nói, cái kia thôn Lạc Hà thiếu niên, làm sao ngươi tới phủ thành? Trong nhà có người thi đậu tân khoa tú tài, đã đủ mập để thẩm lén lục chương 77, một chân lực lượng thương châu phủ.
Tân khoa tú tài cửa quán.
Lưu Hiển Quy trông thấy năm ngoái tại thôn Lạc Hà từng có gặp mặt một lần Phương Hồng, tiến lên tiếng chào hỏi, trong đầu âm thầm suy nghĩ, ta nhớ không rõ người trẻ tuổi này tên gọi là gì.
Xem ra nhất định là trong nhà hắn có người thi đậu võ tú tài.
Người của nông thôn thi đậu công danh là cái hiếm lạ sự tình, không chừng tiếp qua mười mấy năm liền có hy vọng trúng cử, ta cần phải kết bạn một phen,
đi ra ngoài nhờ bà bằng hữu.
Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường.
Thế là
hắn nhìn xem Phương Hồng, dáng tươi cười rất hữu hảo, đã thấy đám người nghiêng đầu sang chỗ khác dò xét chính mình, ánh mắt có nói không nên lời của quái.
Chuyện ra sao?
Lưu Hiển Quy trong lòng khẽ động,
trên mặt hắn có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao, hay là chỗ nào lỡ lời?
Sau một khắc, Phương Hồng trên mặt hiện dáng tươi cười, hơi có vẻ ngạc nhiên gật đầu, Lưu Tú Tài đã lâu không gặp, gần đây được chứ?
Rất tốt, rất tốt.
Lưu Hiển Quy nhìn đám người kỳ quái sắc mặt, trong lòng không khỏi lẩm bẩm.
Phương Hồng lại tương đương nhiệt tình, cho mọi người giới thiệu vị này người tốt Lưu Hiển Quy, Lưu Tú Tài đối với ta có ân, lúc trước hắn nhường yêu đầu, ta mới có thể phát dụng, minh ngộ con đường phía trước, triển vọng đại nghiệp.
Không phải sao? Xuất thân bần hàn, kinh lịch thiên tân và khổ, ngày đêm không phân luyện võ, cuối cùng thi đậu công danh.
Đám người nhìn ra được,
Phương Hồng thực tình cảm kích Lưu Hiển Quy.
Nhưng
viện trưởng Trương Bắc Vũ theo Hoàng Cưu không khỏi liếc nhau, mặt không biểu tình.
Vất vả luyện võ,
mất ăn mất ngủ.
Sắc thực không có nói sai.
Không phải như vậy a. Lữ An Kiều cầm đầu Võ Tú Tài cảm thấy xấu hổ, trong bọn họ trẻ tuổi nhất cũng có 30 tuổi, trải qua mỗi năm gió táp mưa xa, luyện võ mấy chục năm, cuối cùng có thể đồng bảng để danh. So sánh dưới, Phương Hồng Khoa cử con đường, liền lộ ra càng nhẹ nhàng thoải mái, vẹn vẹn đi cái đi ngang qua sân khấu. Lại nói, ngươi một cái sánh vai tiên tiên cảnh giới.
Không, đã là chân chính tiên tiên cao nhân.
Tiên tiên hai cảnh chân cương cảnh, vững vàng có tham gia kinh thành thi hội tư cách, Võ Tú Tài công danh thực sự là không đáng giá nhắc tới. Đám người biết được tình huống, cho nên sắc mặt khác nhau. Lưu Hiển Quy cũng là dọa đến giơ chân, hung hăng lấy làm kinh hãi nói, ngươi, Võ Tú Tài.
Đúng vậy à, bình thường dụng tâm điểm, cố gắng một chút, nguyện ý chịu khổ, thi cái Tú Tài không khó khăn lắm.
Phương Hồng trực tiếp thừa nhận thân phận Tú Tài, Phương Hồng tự nghĩ thoát ly cấp thấp thú vị, loại này đánh mặt, đối lập dung tục, không ra gì đẳng cấp, kích phát không được trước người hiện thánh cơ chế.
Lời tuy như thế,
nhìn thấy Lưu Hiển Quy nhận cực kỳ kinh hãi dọa, lảo đảo lui ba bước, trên mặt tràn ngập chấn kinh, Phương Hồng tâm tình không tên cũng không tệ lắm, chi kỳ nói, chúng ta đi quá trình hay là đi thẳng vào vấn đề a?
Lời ấy ý gì?
Lưu Hiển Quy đầu góc trống rỗng, ánh mắt cũng biến thành hoảng hốt, vô ý thức hỏi.
Phương Hồng cười,
kỳ thật rất đơn giản,
hai cái gói phục vụ, mặc ngươi chọn lựa.
Đi theo quy trình, chất vấn, không tin, khiêu chiến, cho rằng Phương Hồng hào nhoáng bên ngoài bộ dáng hàng, không xứng với đại cản vương triều Võ Tú Tài công danh.
Trên cơ bản, đều là dạng này xáo lộ.
Hai người giao đấu, lại thêm cái gọi là tiền đặt cược.
Tỷ như Phương Hồng thua liền muốn từ bỏ thật vất vả mới chờ đến Tú Tài công danh.
Lưu Hiển Quy thua, tâm phục khẩu phục liền đủ, không có bất kỳ cái gì tổn thất.
Loại này trọn vẹn không hợp lý đánh nhau tiền đặt cược, cũng là rất được lòng người, tự có một phen đạo lý.
Đi thẳng vào vấn đề,
không phải là trực tiếp cho Lưu Hiển Quy một cái Đông Thiên môn tiện hắn ba tấc mộ phần cỏ,
chỉ là đi thẳng về thẳng thắn đối đãi, dù sao công danh thứ này, cùng cảnh giới võ đạo móc nối, không phải là nghĩa giả mạo liền giả mạo.
Nghe xong Phương Hồng giới thiệu, Lưu Hiển Quy không dám tin kinh hãi cảm xúc lấy được một loại nào đó làm dịu, giống như là phía trước không đường thời gian, hai bên trái phải xuất hiện đường, lập tức nghiêm túc suy nghĩ một cái, hắn nói, đi theo quy trình, không quá đi.
Ta không có tư cách chất vấn người khác công danh, đồng bảng để danh, do tiên trời cao nhân chủ cầm, có thất phẩm huyện lệnh ra mặt, chính là vô số người tận mắt chứng kiến quận huyện thi viện kết quả.
Dựa vào cái gì chất vấn, và mệnh ta lớn gan lớn.
Giao đấu tiền đặt cược.
Rất không cần phải.
Lưu Hiển Quy tinh tế phân tích lợi và hại.
Một bên khác,
Trương Bắc Vũ, Hoàng Cưu ánh mắt biến đồng tình, lại một cái bị Phương Hồng mang lệnh ra mạch suy nghĩ. Em đẹp một cái phủ thành tú tài, nhãn lực phải làm còn có thể, nhìn không ra Phương Hồng khiêm tốn về sau khí huyết liệt diễm dị tượng.
Vừa rồi, đám người đứng cùng một chỗ, nhìn không ra tình có thể hiểu.
Hiện tại, người ngay tại Phương Hồng trước mặt.
Khu khu.
Trương Bắc Vũ nhìn không được, thằng hắng một cái, đề điểm một câu, Lưu Hiển Quy đúng không, không cảm giác được Phương Hồng khí huyết dị tượng.
Các ngươi chậm rãi tán gẫu, chúng ta trước vào dịch trạm.
Phương Hồng, đừng quên ngày mai tới, chớ có chỉ hoãn canh giờ, Thương Châu phủ quan phủ đích thân tới nói chuyện, kiểm duyệt lần này thi viện tân khoa tú tài.
Ha ha, Lưu Tú Tài người không biết.
Lữ An Kiều đột nhiên cao giọng mở miệng, Phương đại nhân, chớ nhiều lời.
Trương Bắc Vũ truyền âm đánh gãy Lữ An Kiều.
Nói xong, đám người đi vào dịch trạm.
Dịch trạm bên trong coi như rộng rãi, phòng ngoài trưng bày mấy trương cái bàn.
Lữ An Kiều liếc nhìn một vòng, quay đầu liếc mắt ngoài cửa Lưu Hiển Quy, chờ người kia biết được Phương đại nhân chính là tiên thiên cảnh giới, không được hụt chết.
Đúng, Trương viện trưởng, ngài vừa rồi cho ta truyền âm.
Kia là ý gì?
Lữ An Kiều không biết rõ.
Vốn định hiện ra thiên hoa loạn rơi khẩu tài, tốt gọi Lưu Hiển Quy biết được Phương Hồng là nhân vật bậc nào.
Tiểu Lữ a,
người ta nhận biết ôn chuyện tình, ngươi mù xem náo nhiệt gì a?
Lại nói, Phương Hồng tự có phân tức, hoặc là không muốn tại cố nhân trước mặt khoe khoang, hoặc là quen thuộc khiêm tốn điệu thấp, ngươi vừa nói như vậy, liền biến thành khoe khoang.
Một phần bạn không hợp Phương Hồng tâm ý, ngược lại là lòng tốt xử lý chuyện xấu.
Viện trưởng Trương Bắc Vũ ngăn cản Lữ An Kiều mở miệng, hắn biết Tiểu Lữ là cái gì tính tình, luận cái người, kia thật là thao thao bất tuyệt, có thể đem người một hơi nói đến ngốc trệ.
Bất quá, trước người hiển quý loại sự tình này,
người khác làm hay, có sai lầm phong cách, tóm lại kém một chút ý tứ.
Một bên khác, Hoàng Cưu chẹp chẹp miệng, nói, Phương Hồng khi nào tấn thăng tiên thiên, một lần tính bước qua hai cảnh, luyện thành võ đạo chân cương. Nếu không phải đại yêu mai phục tập kích, chúng ta cũng đều không biết rõ tình hình.
Không cần nói Phương Hồng tiến cảnh, hay là chém giết ba lần thuế biến yêu thân ẩn chứa kim tính đại yêu, tất cả mọi người không thể bình tĩnh.
Trên đường đi, chấn kinh tạm hoãn, nhưng vẫn là không nhả ra không thoải mái.
Tiên thiên chân nguyên cảnh, bao nhiêu người suốt đời mộng tưởng,
cả một đời cầu còn không được.
Làm sao đến Phương Hồng chỗ này như cái cửa nhỏ hạm?
Bước qua một cấp còn chưa đủ, thoáng cái vượt ngang hai cái cảnh giới.
Chân khí hoa chân nguyên, khó khăn.
Chân nguyên biến chân cương, càng khó khăn.
Cái gọi là cương, lấy là đến chính ý, uy năng chí ít lật gấp 10.
Lại hướng lên, chân kim cảnh, huyết nhục chi khu dựng dục ra một tia kim tính, bất hủ, không thương trên người, chân chính siêu phàm thoát tục.
Hoàng Cưu thổ thức, mới vào chân cương cảnh, liền có thể chém giết chân kim cảnh.
Trong truyền thuyết, chân kim cảnh bị thua trọng thương cũng không sao, ung dung không đổi, phiêu nhiên mà đi, như đi bộ nhàn nhã, sẽ không tùy tiện tử vong a.
Đánh bại, đánh giết.
Đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm.
Thiên tài nha,
luôn luôn vượt qua lẽ thường.
Trương Bắc Vũ dẫn đám người chọn lựa gian phòng, thuận miệng nói, năm nay Thương Châu phủ hạ hạt 7 đại quận huyện.
Tân khoa tú tài nhiều nhất là huyện Hoa Vũ, tiếp theo huyện Đông Hạnh, thứ ba chúng ta Phi Vân, xem như thượng giai, đoán chừng sẽ có được quan phủ khen thưởng đi.
Hoàng Cưu, tính đến vùng thị học sinh,
chúng ta 10 cái tân khoa võ tú tài.
Đúng. Trương Bác Vũ mặt lộ chờ mong, không nói khác, có Vương Hồng Tại, thỉnh cầu đem thư viện kinh phí gia tăng một chút, không khó lắm à.
Tân khoa tú tài quán bên ngoài, Lưu Hiển Quy cùng Phương Hồng Hàn huyên một hồi, liền đưa ra cáo tử. Hắn có công vụ mang theo, về bộ nhiều việc, không có quá nhiều thời gian ở không, vội vã đi hướng cửa thành, nhịn không được quay đầu ngắm nhìn Phương Hồng bóng lưng. Ta năm ngoái tại thôn Lạc Hà Chu sát hổ yêu, lại đến hôm nay, coi như chưa tới nửa năm, cái này Phương Hồng thế mà trở thành võ đạo tú tài, cùng ta cảnh giới, coi là thật ly kỳ, không hợp tối thường, thế sự biến ảo khó lường vậy. Thời gian nửa năm, vô cùng ngắn ngủi, làm sao có thể làm được? Trừ phi, thôn Lạc Hà gặp nhau thời điểm, Phương Hồng đã nhanh muốn luyện xuất khí máu, trở thành võ nhân. Đến tiếp sau lấy được quý nhân thưởng thức, có kỳ ngộ, nhặt được cái gì võ đạo bảo vật. Nhưng khoảng cách quá lớn, vô luận như thế nào cũng nói không thông a. Lưu Hiển Quy gãi gãi gương mặt, tự lẩm bẩm, Phương Hồng, danh tự này có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Cho đến giờ phút này, Lưu Hiển Quy đầu óc hay là mơ mơ màng màng, luôn cảm thấy xem nhẹ cái nào đó cực kỳ mấu chốt tin tức. Hoàng hốt ở giữa, nghĩ không ra. Rất nhanh, đi ra phủ thành cửa, Lưu Hiển Quy tiếp vào nhiệm vụ đi điều tra ngoài trăm dặm nơi nào đó thôn trấn hư hư thực thực xuất hiện yêu nghiệt sự tình. Mọi người đều biết, yêu nghiệt đối lập nhỏ yếu, không phải chân chính yêu tộc. Thương Châu phủ phương viên trăm dặm, muốn tìm yêu tộc, sợ cũng chỉ có thể đi Chu Yêu Ti nhà ngục. Yêu nghiệt đã thương người, không có giết người. Xem ra, vừa mới chuyển hóa không lâu, còn có tâm trí của con người tồn tại. Có xui xẻo người, tiếp xúc đến tiền triều thời điểm, còn sót lại ở khu vực này yêu tộc đồ vật, liền lọt vào yêu khí nhập thể, hóa thành yêu nghiệt. Như loại này bản án, không có chân chính yêu tộc, tốn thời gian phí sức, công tích ít, thưởng bạc cũng ít, Lưu Hiển Quy rất là bất đắc dĩ. Không có cách nào. Loại này vụ án nhỏ, đều là từ Chu Yêu Ti hạ khanh phụ trách. Ra phủ thành, một đường hướng đông. Lưu Hiển Quy tiếp tục suy nghĩ Phương Hồng sự tình, để lộ ra một tia quỷ dị, hoang đường không bị trói buộc tư vị. Nói đi thì nói lại, ta tốt xấu là Chu Yêu Ti một vị hạ khanh. Võ đạo tú tài, thực lực đạt tiêu chuẩn mới có thể thu hoạch hạ khanh khanh vị. Giống Phương Hồng, đồng bảng để danh không có mấy ngày, nghĩ đến thực lực bình thường, làm quan khó khăn, làm hạ khanh càng khó khăn. Lưu Hiển Quy bộ pháp nhanh chóng, trên mặt đất phi nhanh, cảnh giới về cảnh giới, thực lực về thực lực, người phía trước chỉ là cái hạ cuối. Ta bằng hậu thiên bảy tầng cảnh giới làm hạ khanh, Chu Yêu Ti bên trong không thấy nhiều, đặt ở quận huyện là cường giả. Nhưng Phương Hồng luyện võ nửa năm, tiến cảnh nhanh như vậy, có thể nói nhất định trúng cử, tiên thiên có hy vọng, không hề tầm thường nhân vật. Sau này giữa trưa, quan phủ đại quan thẩm duyệt năm nay khoa cử tú tài, Phương Hồng khẳng định cũng ở tại chỗ. Đến lúc đó đi qua nhìn một chút. Lưu Hiển Quy tiếp tục đi đường, suy nghĩ tình tiết vụ án, đem xảo ngộ Phương Hồng sự tình ném đến sau đầu. Hắn bình thường bể bộn nhiều việc, không tâm tư quan tâm khác. Ngẫu nhiên dạo chơi phong hoa tuyết nguyệt gánh hát hí khúc địa phương. Phần lớn thời gian, tinh lực, tâm tư đều đặt ở võ đạo mặt, chỉ cầu bước vào nội khí cảnh, nhường thời gian trôi qua rất nhiều. Đáng tiếc, ta tổ tiên ba đời không phải là nông hộ xuất thân, tư lịch thẩm tra không có thông qua. Nếu không may mắn tiến vào Thương Châu phủ linh điền làm việc, cả một đời áo cơm không lo, không cần bên ngoài bôn ba. Lưu Hiển Quy đáy mắt lóe qua vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu, một đường đi về phía đông. Mặt trời lặn hoàng hôn, phủ thành Nam Khu, gọi là An Tam đường lớn. Nơi nào đó ngõ nhỏ, tĩnh mịch thông u, phủ lên đá trắng đường nhỏ, quản lý sạch sẽ, trồng trọt mùa đông cũng xanh biết cao lớn cây cối. Ngõ nhỏ bên ngoài, người lưu lượng ít, hội tụ tại cách đó không xa tiểu lâu sân khấu kịch. Trong ngõ nhỏ một bên, vách tường cao ba trượng, mơ hồ lộ ra khắc hoa phòng mái hiên. Bên này, Chu Yêu Ti tả khanh Khương Khả Lam dẫn Phương Hồng đám người đi tới một chỗ năm cửa đại trạch viện, nơi này khoảng cách Thương Lễ đỉnh đại ước chừng 10 dặm, cùng cái kia tân khoa tú tài quán, cách xa nhau năm đầu đường phố. Nơi đây yên lặng, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, rời xa chợ bữa, phủ cận có tiên tiên cao nhân ở lại, cho nên giá cả không quá quý. Ta hỏi, chỉ cần 15 vạn lượng bạc. Khương Khả Lam thụ Phương Hồng nhờ vả, giúp hắn trước giờ tìm kiếm một chỗ đại viện. Có tiên tiên võ nhân chỗ ở, giá đất sẽ đối lập tiện nghi. Một phương diện, xung quanh khu vực, các bạn hàng xóm đều là vì số không nhiều công danh trong người võ nhân. Nếu là người bình thường, mua được cũng không dám mua, tiên thiên võ nhân tùy tiện tu tập cái đấu pháp, khả năng tác động đến xung quanh, gặp hai bay vạ gió, vô duyên vô cớ liền rơi cái cửa nát nhà tan. Một phương diện khác, phủ thành văn bản rõ ràng quy định từng cái khu vực giá đất hạn mức cao nhất, người dám tranh đoạt, cố tình nâng giá, liền được làm tốt đánh vào lao ngục chuẩn bị. Phương Hồng hiểu rõ, kinh tế có kế hoạch, lạm phát. Khương Khả Lam chỉ coi nghe không được Phương Hồng ngẫu nhiên toát ra hổ ngôn loạn ngữ, cười tủm tỉm nói, thái yêu nhập cảnh thời điểm, Chu Yêu Ti phân phát võ nhân trọng thưởng công tích, ngươi cần phải thu được đi. Ừ, phát hai lượng vàng, còn có 50 vạn lượng ngân phiếu. Phương Hồng gật gật đầu. Nghe tới không ít. Kỳ thật, so sánh các tiên tiên võ nhân, phần này gia sản không coi là bao nhiêu phong phú. A, toàn đổi tiền bạc. Khương Khả Lam miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi có vẻ kinh ngạc. Nơi đây đình viện, chính là Chu Yêu Ti một cái đồng liêu tổ tiên cơ nghiệp, vì xung kích tiên tiên sơ cảnh, mua một viên quy chân đan, liền lấy ra bán. Vốn cho rằng Phương Hồng trong tay không có tiền dư, không bỏ ra nổi đặt mua đình viện ngân phiếu, Khương Khả Lam dứt khoát trực tiếp mua lại. Nàng xuất thân hiền hách, là cái phủ thành tiểu phú bà. Dù sao mua trước, đến lúc đó Phương Hồng không hợp ý mà nói, xung làm gia sản cũng rất tốt. Kỳ thật, Chu Yêu công tích đổi bằng bạc, có chút thua thiệt. Khương Khả Lam cân nhắc đến Phương Hồng khả năng tạm thời mua không nổi phủ thành trạch viện, cấp cho ở lại bán cái tốt, không nghĩ tới Phương Hồng như thế giàu có, Chu Yêu công tích bình thường đổi lấy võ đạo luyện pháp, đấu pháp, đan dược, hữu hiệu nhất, bạc tiền tài bất quá là vật ngoài thân, Chu Yêu Ti bên trong có dấu vô số điển tịch đâu, nhưng cái kia mới thật sự là đồ tốt. Ta hiểu được. Khương Khả Lam nói bóng gió, Phương Hồng nghe hiểu. Bất quá, hắn có cực cao căn cốt, nội tính, luyện pháp có thái sơ vô thượng công, áp đáy hòm đấu pháp lại có đồng thiên môn sáu thước. Chu Yêu Ti cao thâm điển tịch, về sau có cơ hội lại xem duyệt tham khảo một chút, cũng không nhanh. Ngược lại là ngân lượng. Phủ Thanh ở, trong tay không có tiền, cũng là vạn vạn không làm được. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Sắp trời dần tối, trời chiều rơi xuống. Hai người giao tình cũng không tệ lắm, không có vội vã đi quan phủ giao nhận khế đất, qua mấy ngày dành thời gian xử lý liền được. Đúng, cái này hai bản thư tịch, ngươi có rảnh không ngại nhìn xem. Khương Khả Lam từ trong ngực lấy ra hai bản còn ấm áp sách, đưa cho Phương Hồng. Thứ nhất bản, màu trắng đen phong bì, vẻn vẹn có hơi mỏng mười mấy trang, chính là Chu Yêu Ti nhập ti sổ tay, nói chính là trong ti khanh vị kết cấu, cụ thể chức trách, cùng với tương ứng đồng lộc. Khương Khả Lam tổ phụ, Chu Yêu Ti tại nhiệm thiếu khanh, nghe nói Phương Hồng sự tích, rất là tâm động, muốn mời chào hắn tiến vào Chu Yêu Ti. Cuốn thứ hai thì là vị kia Khương thị thiếu khanh tư nhân tặng cho, màu đỏ nhạt phong bì, đại biểu cho cuốn sách này nội dung tương đối nguy hiểm, cần tiên thiên cảnh giới mới có tư cách là xem. Phương Hồng lần đầu nghe nói, rất mới lạ, còn có thuyết pháp này. Quân huyện Hương trấn không có những thứ này giảng cứu, phủ thành lại có quy củ, màu xanh lá phong bì thuộc về tiểu hài tử lật xem nhi đồng tài liệu, màu trắng phong bì đối ứng hậu thiên 3 tầng đầu người bình thường, màu đen phong bì đối ứng hậu thiên tầng 4 đến 6 tầng võ nhân, màu trắng đen phong bì đối ứng hậu thiên tầng thứ 7 trở lên, màu đỏ phong bì cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải tiên tiên võ nhân không thể lật xem, lại chia nhỏ vì màu đỏ nhạt, đỏ chót, đỏ thẫm. Khương Khả Lam kiên nhẫn giải thích, nàng rất có kiến thức. Như máu màu đỏ thấm phong bì phía trên còn có vàng nhan sắc thư tịch trang địa, chỉ có luyện khí giai tầng đại nhân vật có tư cách lật xem. Dạng này a? Phương Hồng có chút kinh ngạc. Từ huyện Phi Vân đi vào Thương Châu phủ, giống như là tiến vào một cái thế giới khác. Các phương diện khác nhau rất lớn, hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Thí dụ như, trên không trung, bóng người bay qua, Phương Hồng ngẩng đầu ngắm nhìn, vang lên bên tai Khương Khả Lam thanh thúy thanh âm, nàng nói, kia là từ tiên tiên cảnh giới tạo thành người tuần châu, mỗi ngày tuần sát hai lần, nếu có làm điều phi pháp, phạm pháp luận kỷ cương người, tại chỗ truy nã, giao phó quan lại, luận hắn hình phạt. Nhưng mà, người tuần châu bình thường là tiên tiên sơ cảnh, giống như là có người kêu oan, ven đường đánh nhau ẩu đả, những thứ này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ, đều là mặc kệ. Nếu không, phủ thành như thế lớn, dung nạp mấy triệu nhân khẩu, mất chết người tuần châu cũng làm không được chú đáo. Phương Hồng, tiên tiên sơ cảnh, làm giữ trật tự đô thị. Đại Càn vương triều, châu phủ nơi, khiêu chiến người sức tưởng tượng. Tiên tiên cảnh giới giữ trật tự đô thị. Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Phương Hồng cũng không biết hình dung như thế nào. Giống như tại Thương Châu phủ thành, cường giả vi tôn trật tự cơ hồ sụp đổ. Giống như là cửa thành thủ tướng, cũng là tiên tiên chân kim cảnh. Đặt tại quận huyện, thương trấn nơi, là không thể nào xuất hiện tình trạng. Cái này sao? Càn đế chính miệng hạ lệnh, không dám không theo, không ai dám không tuân theo. Khương Khả Lam nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi sinh ở nhân tộc Đại Càn quốc độ, có ăn, có mặc, có chỗ ở, từ hài đồng trưởng thành đại nhân, từ thường nhân biến thành võ nhân, có thể tập võ, đón dâu, thành gia, làm công, lập nghiệp, kinh thương, làm quan, đây là Đại Càn con dân phải có quyền lợi. Đợi ngươi thi đậu công danh, võ đạo có thành tựu, liền nên ra sức, đây là phải có nghĩa, ứng hết trách nhiệm, không thể trốn tránh. Nói một hơi, Khương Khả Lam lại bổ sung, đây là 500 năm trước Nguyên Dương đế thoái vị lưu lại xuống di chỉ bên trong một đạo khẩu dụ. Lại là vị này, Thánh Hiền quân Nguyên Dương đế. Phương Hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cổ đại vương triều hoàng đế đưa ra quyền lợi nghĩa vụ biện chứng quan hệ, chính là thiên cổ khó gặp kỳ văn. Cổ đại, Khương Khả Lam giật nảy mình, nàng coi là Phương Hồng lời này mịt mờ hàm nghĩa, Nguyên Dương đế qua đời băng hà, nàng đội vàng che miệng, truyền âm nói, cái này thế nhưng là Thương Châu phủ thành, cao nhân như cá giết sang sông, không thể lời nói nhẹ nhàng hoàng gia sự tình, không chừng Nguyên Dương đế còn tại nhân thế, chưa băng hà đâu. Cảnh giới càng cao, sống được càng lâu, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Lời vừa nói ra, Phương Hồng sắc mặt hơi sững sờ. Bên hai lại chuyển tới Khương Khả Lam giòn âm thanh truyền âm, nghe ta tổ phụ nói, lịch đại từng vị càn đế, có chút ta, cũng không phải là già yếu trước khi chết mới thoái vị. Trăng sáng treo cao, bóng đêm nồng đậm. Trong đại trạch, năm cửa kết cấu, hồ nước hòn non bộ có hoa cỏ, hành lang tung hoành thông trong ngoài, hình vòm cửa vườn, đình đài thủy tạng, sương phòng nhiều ở giữa, có khác hai nơi điêu lan vẽ tòa nhà hoa lệ lầu cắt. Phương Hồng mang theo hai cái tiểu nha đầu đi dạo một vòng. Sắp trời đã tối, tay cầm đèn lồng, chỉ có thể nhìn cái đại khái hình dáng. Dù là như thế, cũng làm cho Phương Hồng một nhà ba người cảm thấy khó nói lên lời kinh hỉ. Nơi đây đình viện quá lớn, khó trách bán 20 vạn lượng bạc. Lấy Phương Hồng ánh mắt, cũng chỉ có tán thưởng, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Tưởng tượng thôn Lạc Hà thời điểm, trong thôn lớn nhất địa chủ Chu gia, như là cổ đại lâm viên cảnh quan Chu Trạch, so với hắn nhà mới, cũng kém một mảng lớn. Đinh, bình tâm tĩnh khí, linh tính đề cao. Cái này cũng có thể kích phát. Phương Hồng nghĩ nghĩ, trước giờ bỏ dở nhà mới đình viện du lãm, dỗ dành hai cái tiểu nha đầu chọn lựa khuê phòng, lại cho Chu Lăng Giác phân một gian nội viện sư phòng, thấy các nàng chạy tới chạy lui, mở ra hành lý, thu dọn đồ đạc, chỉnh lý đệm chăn, nghiêm nhiên chuyển vào nhà mới phấn khởi bộ dáng. Phương Hồng cũng lộ ra dáng tươi cười, thang quan niềm vui, đáng giá chúc mừng. Chốc lát, hắn tìm một chỗ cái đỉnh, nhờ ánh trăng cùng treo thật cao đèn giấy, lật ra Khương Khả Lam lưu lại hai bản thư tịch. Thứ nhất bạn không có gì tốt nói, Thương Châu phủ Chu Yêu Ti thông báo tuyển dụng quảng cáo cùng tuyên truyền sổ tay kết hợp. Cuốn thứ hai màu đỏ nhạt phong bì. Trang địa dưới góc phải tiêu ký tiên tiên lật xem cảnh cáo chữ viết. Phương Hồng lật ra tờ thứ nhất, hai mắt tỏa sáng, đây là siêu phàm võ đạo thưởng thức, nói xác thực là liên quan tới tiên tiên võ nhân thưởng thức. Hậu thiên cảnh giới, lấy cân, quân, xem như cân nhắc khí lực chủ yếu đơn vị, cũng là bình phán thực lực nhân tố duy nhất. Hậu thiên tầng 3, ngàn cân lực lượng. Hậu thiên tầng 6, 10000 cân lực lượng. Hậu thiên 7 tầng, thiên quân lực lượng, tức 30000 cân. Hậu thiên tầng 8, 5000 quân lực, tức 150000 cân. Hậu thiên 9 tầng, 50000 quân lực, tức 1.500.000 cân. Đến tiên tiên ngũ cảnh, có to lớn cải biến. Đại Càn Hoàng thất chế định mới tinh đơn vị, chân. Một chân tương đương với 500000 quân. Nói ví dụ, tiên tiên sơ cảnh Trần Lập Dương, liền một chân lực lượng. Tiên tiên hai cảnh, ban đầu tấn chân cương cảnh, 10 chân lực lượng. Tiên tiên ba cảnh, ban đầu tấn chân kim cảnh, 100 chân lực lượng. Tiên tiên bốn cảnh, ban đầu tấn chân không cảnh, ngàn chân lực lượng. Tiên tiên ngũ cảnh, ban đầu tấn chân pháp cảnh, vạn chân lực lượng. Phương Hồng túi đầu nhìn, trầm ngâm một chút, bắt đầu đánh giá thực lực bản thân định vị, ta giống như lại nghiêm trọng đánh giá thấp chính mình, đơn thuần khí lực cần phải vượt qua hơn chục triệu quân đi. Cần biết, đổi thành quân đơn vị, chân kim cảnh có 50 triệu quân lực. Cứ việc chém giết trải qua 3 lần thuế biến cùng cấp chân kim cảnh tiên tiên đại yêu, Phương Hồng không có tự ngạo, làm ra khách quan phán đoán, luận lực lượng, ta không bằng nó. Thế nhưng 36 chân cương từ lực lượng diễn sinh, siêu thoát tại lực lượng bên ngoài, ngưng luyện trình độ cao, uy năng rất mạnh, cho nên ta có thể chém giết nó. Soạn. Phương Hồng máu trong cơ thể nháy mắt gia tốc, nhịp tim như tiếng sấm nổ vang. Cặp kia ánh mắt thoáng cái lóe sáng đến cực điểm. Toàn thân khẽ run, không khí bặm mẹo, cái đỉnh nhỏ nổi lên gió lớn. Hô rơi ánh trăng, trời đông giá rét, Phương Hồng tựa hồ hóa thân thành cự hình lò lửa, vòng xoáy, bên ngoài thân da thịt nổ tung đạo đạo lưu quang, lốp bốp nổ vang, như sấm rắn lượn, như ánh chớp khúc chiết, như dù thế lực sĩ thổ tức, xôi theo bám vào mảng da gân cốt, du tẩu tại huyết nhục chi khu, trong khoảnh khắc trình diễn sấm sét vang dội ánh sáng chói mắt huyền diệu cảnh tượng. Rất nhanh, tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh. Nô, bây giờ không phải là 36 chân cương. Phương Hồng cảm giác trong cơ thể 35 chân cương, khỏe miệng phát họa một tia thỏa mãn ý cười, tiên thiên ngũ cảnh làm phép trừ, số lượng càng ít, thực lực càng mạnh. 36, giảm thành 35, cảnh giới để cao một đoạn. Đơn giản tính ra một phen. Tổng hợp lực lượng, huyết nhục chi khu cường độ, chân cương chí cương uy năng. Trước mắt, hắn đại khái có 300 chân lực lượng. Nói cách khác, Phi Vân quận huyện Trần Lập Dương 300 lần. Đinh. Kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Phương Hồng liếc mắt chạm yêu hệ thống nhắc nhở, gọi ra giao diện. Trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt, 425 linh tính, 4.13 cảnh giới, tiên tiên 2 cảnh chém yêu điểm số, 991 hệ thống thăng cấp thanh tiến độ, 87. Phương Hồng từ hậu tiên tầng 10, bước vào chân cương cảnh, là đột phá hai cái cảnh giới, căn cốt, linh tính, đều như diều gặp gió. Trừ cái đó ra, hệ thống thăng cấp thanh tiến độ từ 1.9 tăng vọt đến 87. Thật tốt. Phương Hồng bưng lên cái cảm. Bóng đêm mát lạnh, ánh trăng ra thân, đầy áp thu hoạch cảm giác. Như cũ, căn cốt cùng linh tính thêm đầy. Phương Hồng tâm niệm vừa động, tiêu hao chém yêu điểm số, phi tốc tăng lên căn cốt linh tính thuộc tính. Trạm yêu hệ thống giao diện kịch liệt lấp lóe. Căn cốt cùng linh tính trị số không ngừng biến hóa, không ngừng kéo lên, giống như cưới tên lửa, giật giật dâng lên. Phương Hồng mở mắt, nhất tâm đa dụng, lại đem lực chú ý thả lại thư tịch nội dung bên trên. Chỉ gặp thiên tiên cảnh giới, thọ đạt đến 200. Không cần nói chân nguyên cảnh, chân kim cảnh, chân pháp cảnh, nhân tộc tiên thiên tuổi thọ tối cao hạn mức cao nhất liền 200 năm. Nhưng khai quốc càn đế từng nói, trước đây thật lâu, thời đại thượng cổ, chúng ta tộc tiên thiên cảnh giới có thể sống 500 năm. Một ngày nào đó, có thiên cầu nuốt mặt trời, có đại long vỡ nát vòng trời, từ đó về sau, chúng ta tộc tuổi thọ rút ngắn. Cái này có lẽ là một loại nào đó thiên tai, nhưng cũng làm cho nhiều đời nhân tộc thiêu đốt quang nhiệt, mở ra sự nghiệp vĩ đại. Ngươi đã là tiên thiên võ nhân, mời tại có hạn kiếp sống bên trong, tận khả năng sáng tạo càng nhiều công tích, vì nước vì dân cũng vì chúng ta nhân tộc, lấy có hạn, đọ sức vô hạn. Lấy có hạn sinh mệnh, thắp sáng vô hạn ánh sáng. Lấy có hạn thời gian tuế nguyệt, sáng tạo kỳ tích, kéo dài hy vọng, vĩnh viễn không dập tắt. Cuối cùng cảnh cáo, đọc đến chỗ này võ nhân, nhất thiết phải không nên tin yêu tộc hoang ngôn, bọn chúng duyên thọ đang dược, duyên thọ chi thuật, đối với người vô dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 78, đại càn công chúa trăng sáng nô lên cao, bóng đêm liệt liệt. Trong đỉnh, Phương Hồng khép lại màu đỏ nhạt phong bì thư tịch, tiên thiên cảnh giới thực lực cùng tuổi thọ hoàn toàn kém xa. Chân chính là chiến lược tính toán đơn vị, tổng hợp khí lực, chân cương uy năng, huyết nhục chi khu cường độ, cũng không phải là đơn thuần lực lượng đơn giản như vậy. Chân khí dựa vào tại khí lực, chân nguyên, chân cương siêu thoát tại khí lực. Thú vị là cái này chân âm đồng thật, lấy hẳn là cựu triều đại chân ý tứ. Phương Hồng trên khỏe miệng diễn hiện hiện ý cười, liền không biết là cái nào đại càn thành viên hoàng thất chế định chiến lược cân nhắc đơn vị tiên tiên sơ cảnh, một chân lực lượng ám dụ cựu triều cũng liền như thế chút thực lực. Bất quá tiên tiên ngũ cảnh mỗi một tầng kém gấp 10. Phương Hồng bưng lên cái cảm. Trước mắt tiên tiên đệ tam cảnh, chân kim cảnh còn vẫn có một khoảng cách. Dựa theo hắn luyện võ tiến độ, 35 chân cương giảm thành 27 số lượng, ngưng luyện tới trình độ nhất định, liền có thể luyện ra một kia bất hủ không thương tổn huyền diệu kim tính. Chân kim cảnh. Phương Hồng thu hồi sách, áp xúc chân cương, âm thầm trầm ngâm. Cái gọi là kim tính, không thương gia thân, nhưng thật ra là thổi phồng. Nói trắng ra, đây là huyết nhục chi khu thăng hoa, chân chính trên ý nghĩa siêu phàm thoát tục bắt đầu thân thể bất hủ, sinh cơ tràn đầy, sẽ không già yếu, sẽ không khô kiệt, gọi là tiên thiên chân kim cảnh. Người bình thường qua tráng niên thời kỳ, liền sẽ từng bước già đi bước, lực bất tòng tâm, gần đất xa trời, thực lực rơi xuống một mảng lớn. Tựa như là máy móc cũ mềm hóa, dị xét, không thể tránh né sự tình. Trong cơ thể có kim tính, từ đây khác nhiều. Huyết nhục chi khu cơ năng, chiến lực, một mực duy trì tại trạng thái đỉnh phong, thẳng đến lao niên, cho đến chết đi, cơ hồ không có một điểm suy yếu. Bóng đêm nồng đậm, cây cỏ ngưng xương. Phương Hồng mắt nhìn cái đỉnh cảnh tượng, thầm nghĩ, ta một mạch mà thành tấn thăng chân cương cảnh, dựa vào tại hậu thiên tầng mới tích lũy, lại đột phá, liền khó khăn, chí ít cũng phải 3 tháng. Ngay tại trầm ngâm thời điểm, trong cơ thể chân cương lại có khó lường biến hóa. Ông, toàn thân hắn run lên, thổ tức ở giữa, không khí sôi trào. Áp xúc, dung luyện, chỉnh hợp, chủ tinh trung, 35 chân cương giảm thành 34 số lượng. Đây là căn cốt tác dụng. Phương Hồng đáy mắt lóe qua vẻ hiểu rõ, ngăn chặn bạo động chân cương, miễn cho phá nhà hủy viện, tác động đến đỉnh vườn hoa hoa cỏ. Sau đó nhìn về phía trạm yếu hệ thống giao diện, căn cốt, linh tính, vẫn tại giật giật kéo lên, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng dáng vẻ. Lần trước thêm đến mát trị số, thuộc về hậu thiên cảnh giới mát trị số. Lần này Phương Hồng là tiên thiên cảnh giới, liền tiêu hao chém yêu điểm số, làm cho căn cốt, linh tính lại một lần nữa lấy được tăng bọn. Phương Hồng thể ngộ hiệu quả nhanh chóng căn cốt biến hóa, bấm ngón tay tính toán, đây tấn thăng chân kim cảnh cần chừng 2 tháng, thẳng đến chém yêu điểm số biến thành số 0. Căn cốt linh tính Phương Hồng trầm mặt một hồi, thu hồi trước đây luyện võ tiến độ kết luận, 1 tháng hẳn là đủ rồi. Xem ra cần thiết nhín chút thời gian, tìm đo đạt võ nhân căn cốt đồ vật, nhìn một chút 9-20 căn cốt trị số đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Mọi người đều biết, căn cốt, linh tính, bẩm sinh, vẹn vẹn một cái điểm xuất phát, đến tiếp sau theo cảnh giới võ đạo đề cao cũng biết lấy được đề cao. Chính lúc này, linh tính cực cao, hắn chán có chút phát nhiệt, trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi, lại một lần nhìn thấy viễn cổ dấu vết tháng năm, ầm ầm sóng dậy mặt sông, ngập trời ven sông lớn. Từng cái nhỏ bé bóng người đứng lặng bờ sông, giống như thiên quân vạn mã, trùng trùng điệp điệp, canh giữ ở bờ sông, có 1 triệu binh qua trực chỉ, có vô số khí huyết ngút trời, tràn ngập như lâm đại địch oanh liệt không khí. Sau một khắc, bạch lộc đạp sông đến. Cái kia một thất tuần trắng không tì vết bạch lộc, móng rơi mặt sông, kích thích vô biên sóng lớn, hung uy khủng bố tuyệt luân, gần như tại đạp nát thiên địa bầu trời. Chiến. Một cái nhỏ bé thân ảnh đột ngột từ mặt đất nhảy lên, đầu đội 12 chuỗi ngọc quan, người mở ra màu đen miệng phục, chân đạp 5 màu tích, lật tay giơ cao ấn tỉ, phía sau hiện ra hùng vĩ đỉnh điểm màu vàng hư ảnh, như gia trì, như chúc phúc, như động đến cái kia một cái khai quốc cấn tỉ, hình thành một đạo vô biên vô hạn hư ảo cự ấn. Cái kia cự ấn hướng xuống nhấn một cái, nghiền ép, đầu đá, chấn thế gian tất cả, vang vọng tận trời, đại tượng vô hình, cự ấn cùng bạch lộc va chạm, rộng lớn khó tả ánh sáng đông nhiên quyết tán, Phương Hồng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không thể diễn tả huyễn tượng từng tấc tăng dã. Trong khoảnh khắc, huyễn tượng biến mất, lạnh lẽo đỉnh vườn hoa cảnh sắc đập vào mi mắt, Phương Hồng đè lên mi tâm, trong lòng ngạc nhiên, cái đó là khai quốc càn đế ngự giá thân trinh sông kim áp. Phương Hồng lắc lắc đầu, hắn nhớ kỹ, trên sách ghi chép có vịt vàng chiếm cứ đáy sông, khai quốc càn đế chân áp vịt vàng. Bằng này mở ra Giang Châu phủ làm sao biến thành bạch lộc đạp sông? Có lẽ có ẩn tình không muốn người biết, hoặc là cổ tịch phía trên ghi chép có sai. Nhưng vô luận nói như thế nào, khai quốc càn đế, nguyên xương đế, lại đến hiện nay tại vị vĩnh thịnh đế, nhiều đời quân vương, tựa hồ đều có chôn vùi tại trong lịch sử hành động vĩ đại. Phương Hồng ánh mắt chớp động lên ngọn đuốc kia sáng, suy nghĩ phát tán một hồi, liền thu liêm cảm niệm, đi ra cái đình nhỏ, xuyên qua một cái hành lang đến nội viện, dẫn yêu nhi, chăn chăn cùng Chu Lăng Giác đi ra ngoài, tìm một chỗ đèn đuốc sáng trưng tử lâu, điểm một bàn mỹ vị món ngon, thưởng thức sân khấu kịch phía trên con hát nhảy múa, ngâm nga, dẫn tới các tân khách lớn tiếng khen hay. Tiểu lâu bên trong, con hát xuống đài, lại có nói sách người lên đài. Đến từ phủ thành tiệm sách người kể chuyện nói về Tinh Châu phủ tà ma làm hại sự tình. Phương Hồng nghe ngóng, lắc đầu không nói, tin đồn lời đồn đại, tính chân thực còn chờ thương thảo, thông thiên đều là thưởng thức tính sai lầm. Tiểu lâu thực khách không có Phương Hồng ánh mắt, từng cái vỗ tay gọi tốt, nghe được say sưa ngon lành. Có người ném ra bạc vụn, có người đầy mặt đỏ ánh sáng miệng tán thưởng, tiền thưởng cũng là không nên nghĩ. Cái này cảnh tượng, quận huyện rất hiếm thấy. Huyện Phi Vân đêm xuống thực hành cấm đi lại ban đêm. Thương Châu phủ, ban đêm cũng đèn đuốc sáng trưng, hiện ra hết phồn hoa huyền áo, tiểu thương gào to, người đi đường lui tới, hai đồng vui cười, làm cho Phương Hồng mở rộng tầm mắt. Sáng sớm hôm sau, đầy trời ánh sáng. Phương Hồng ngồi tại nội viện, khuynh chân luyện võ, rèn luyện chân cương, liền nghe được một đám người tụ tại ngoài viện, nhẹ nhàng chụp vang trên cửa thiết hoàn. Hai cái tiểu nha đầu cùng Chu Lăng Dật vẫn tại ngủ say. Các nàng cũng nghe không đến tiếng đập cửa. Đây là năm cửa đại trạch viện, ra quyến xương phòng cùng cửa lớn cách hòn non bộ, hồ nước, đình vườn hoa, hành lang đường hành lang, tường cao lầu cát, có tới hơn 10 trượng xa. Nhìn tới, đến chiều mấy cái nha hoàn. Nha hoàn mây quanh, oanh oanh nghiến nghiến, cổ đại vương triều chủ gia. Phương Hồng tâm niệm vừa động, im lặng không nói gì. Rất nhanh, Phương Hồng bước qua từng cái cửa đình viện hạng, đẩy ra màu đỏ thắm cửa lớn, chỉ gặp đứng ở phía ngoài một đám người, giống như là áo gấm công tử thiếu gia, chắp tay nói, mạo muội tới chơi, mong được tha thứ, thế nhưng là Phương Tú Tài ở trước mặt. Xuất thân tốt hơn, gia nghiệp không tệ, liền có thể xưng là thiếu gia. Thiếu gia là cái nát đường cái xưng hô, không có gì cố định tiêu chuẩn. Công tử lại khác. Ở tiên triều, chư hầu công khanh con trai gọi là công tử. Tại đại càn, bốn quan trở lên con trai có tư cách gọi là công tử. Ngoài cửa những người này, người cầm đầu chính là một vị nào đó thượng khanh dòng dõi, hắn mang theo màu bạc châm anh ngân xí mũ, mặc trăm bướm bay múa xuyên hoa xanh tơ lụa áo choàng, bên hông treo màu xanh ngọc khí như ngọc như ý, có khắc mạ vàng cuốn kia khóa rơi tại khác một bên, có thể nói là lộng lẫy bất phàm trang phục lộng lẫy. Một thân dòng họ Lang. Cái này Lang thị công tử rõ ràng là một vị tiên thiên sơ cảnh võ nhân, đã có hơn 30 tuổi. Lúc này, Phương Hồng gật đầu, hỏi thăm ý đồ đến, Lang thị công tử một mực cung kính nói, chúng ta tới đây, muốn mời ngài cùng bàn đại nghiệp. Nghe nói ngài lập thể đáng yêu không khí, chém hết thế gian yêu vật, chúng ta cảm xúc dâng trào, tình khó khăn tự đè xuống, này đến quấy rầy, chính là vì chu yêu sự tình. Ta chỗ ân điện lập đức cung chi minh hội, chính là lấy giáo hóa thế gian yêu tộc làm tôn chỉ, cảm hóa yêu tộc, dạy bảo yêu nghiệt, lấy yêu vật chế yêu vật, thủ hộ thiên hạ thái bình, như ngài nguyện ý gia nhập, thanh trừ yêu không khí, ở trong tầm tay. Nói xong, Lang thị công tử lại bổ sung, đi qua bọn họ nhiều năm tìm tòi, đã có không tầm thường thành quả. Yêu khí nhập thể, biến thành yêu nghiệt, đánh mất tâm trí không phải người vậy, nhưng cũng có trừ bỏ trong cơ thể yêu khí, khiến cho khôi phục như lúc ban đầu khả năng. Phương Hồng lại không có hứng thú. Giáo hóa, cảm hóa, hết thảy là lời nói vô căn cứ. Trừ phi ngươi có thể cải biến yêu tộc muốn thai nghén yêu khí, nhất định phải lấy máu người đổ vào thế gian pháp tắc. Phương Hồng, các ngươi cái này minh hội, không biết. Lang thị công tử cười cười, nói, đúng là tên là cung chi, đã có mấy chục năm lịch sử, chính là kinh thành một vị nào đó tam đại quan khởi đầu. Phương Hồng im lặng, lắc đầu từ chối nhã nhặn. Thấy thế, Lang thị công tử một đám người có chút thất vọng, nhưng cũng không có mất lễ phép, xin lỗi một tiếng, dâng lên lễ mọn, chúc mừng Phương Hồng đến phủ thành thăng quan nhà mới. Đây là lễ cũ. Thương Châu phủ, tú tài cử nhân đi lấy đất, nhưng tiên tiên cao nhân vẫn như cũ là số không nhiều. Mỗi khi gặp tiên tiên cảnh giới võ nhân vào phủ thành, liền có vô số người đến nhà bái phỏng, hoặc là lôi kéo, hoặc là kết bạn một phen, tốt xấu trộn lẫn cái quen mặt, miễn cho về sau gặp mặt không quen biết. Đương nhiên, giống như là Trần Lập Dương loại kia chỉ có một chân lực lượng tiên tiên võ nhân, không chịu được quá nhiều coi trọng. Đến nhà bái phỏng người, đa số hậu thiên cảnh giới. Phương Hồng, trong truyền thuyết thiên tài, ngày sau lên làm quan trạng nguyên, cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền, khác nhau ở chỗ lần này, hay là lần tiếp theo, hạ hạ một giới khoa cử. Nguyên nhân chính là đây. Phương Hồng nhà mới khách tới thăm, đều là tiên thiên cảnh giới nhân vật. Đây là Phương Hồng chưa bao giờ có thể nghiệm, vốn định tiến đến Chu Yêu Ti, nhận lời mời nhà ngục người trong trường. Không biết làm sao, từ sáng sớm bắt đầu, ngoài cửa khách tới thăm bùn đùn kéo đến, giống như là hẹn xong canh giờ, một cái tiếp theo một cái, đúng là làm người trong lúc nhất thời thoát thân không ra. Lúc buổi sáng, lại có một nhóm người tới chơi, đúng là phụ thành bên trong tuần châu quá lớn. Dùng kiếp trước mà nói, chính là giữ trật tự đô thị đại đội trưởng. Nó quan thân bậc thềm, nam. Căn cứ đại càn chín triều chính hệ thống. Bảy quan, như huyện lệnh, đối ứng hậu tiên cảnh giới chân khí cảnh. Sáu quan, như phụ thành thông phán, trưởng quan rất nhiều hạng mục công việc, chia làm nhiều người phân công quản lý, đều là tiên thiên sơ cảnh chân nguyên cảnh, tiên thiên hai cảnh chân cương cảnh. Ngũ quan, như trước mặt tuần châu quá lớn, chính là tiên thiên chân kim cảnh. Mời đến. Phương Hồng cười cười, không có cự tuyệt ở ngoài cửa, đem nó mời tiền đến, ngồi xuống bên ngoài bên cạnh chính sảnh, để mà chiêu đãi khách nhân địa phương. Tuần châu quan lớn đến nhà tới chơi, đưa lên một phần ngọc bội kiểu dáng tiện tay lễ, sau đó lên đường do ý đồ đến, đi chép tiên thiên võ nhân nơi ở điểm, báo cho một chút thưởng thức cùng chú ý hạng mục. Thì như tiên thiên võ nhân đẳng không phi hành hạn chế, linh khí trường thành ngàn trượng bên trong, cần phải đi bộ. Tiên thiên võ nhân tu tập luyện pháp, đấu pháp, cần có chừng mực, không thể gây thương tính mạng người, không thể phá hư xung quanh dân trạch. Ngoài ra, phủ thành đông khu cung cấp chuyên dụng tại tiên thiên cảnh giới luyện võ trường. Đại can hoàng thất sắc phong một vị nào đó vương gia, tuy không thực quyền, cũng là thường châu phủ quyền quý, tuổi vừa mới trăm tuổi tiên thiên chân cương cảnh võ nhân, đến đây Phương Hồng nhà mới, đại biểu hoàng thất đưa lên vài cuốn sách, chính là thượng thừa võ đạo luyện pháp, đấu pháp. Hắn hỏi thăm Phương Hồng hôn phối hay không, nhưng có vừa ý nhân tuyển. Lấy được sau khi trả lời, không có lại nói cái gì. Vị này vương gia cười tủm tỉm đứng dậy rời đi. Thương Châu phủ trưởng quản lễ bộ chức trách quan lớn sai người hỏi thăm, Phương Hồng phải chăng muốn khai phủ, xua tan phạm vi trăm trượng nhà hàng xóm. Thương Châu phủ trấn tà ti sai người báo cho, Trương thị người chép sách an táng tại hiền nhân nghĩa trang, nếu muốn tế điện, tưởng niệm, dự đoán đệ trình văn kiện sách. Thương Châu phủ nội thị ti sai người đưa lên hậu lễ. Thương Châu phủ nhà giàu nhất, chân pháp cảnh cao nhân, điều động tôn nữ đưa tới kết sủ ngân phiếu, có tới 55 vạn lượng. Phương Hồng yên lặng, nhận lấy lễ mọn, quá mức nặng nề lễ hết thảy lui về. Thương Châu phủ phụ trách hộ tịch sự tình vụ sáu quan tự mình đến thăm, mang theo mấy cái con nhỏ, làm Phương Hồng một nhà ba người người tương quan sách, tức mới hộ tịch, cập thân phần chứng minh thư. Còn có Chu Lang Giác, nàng cũng phải lấy chính thức ngụ lại Thương Châu phủ. Tiên tiên hai cảnh, chân cương cảnh sáu quan cười ha hả nói, theo lý thuyết, cái kia Chu Lang Giác không phải võ nhân, không phải quyến thân thích của ngươi, dù cho vào phủ thành, không có chính thức sách, cũng phải trục xuất ngoài trường thành. Nói trắng ra, có hộ tịch sách mới có thể lưu lại, cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, nối dõi tông đường, thực sự trở thành Thương Châu phủ thành bách tính. Thương Châu phủ hộ tịch khó được. Những năm gần đây, nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Sáu quan gật gù đắc ý nói, may mắn linh khí trưởng thành xây thành thời điểm, lưu lại đủ nhiều đất trống, dưới mắt dân trạch đều là nhiều tầng kết cấu, lấy 3 tầng 5 tầng làm chủ, nhà trệt cũng là không thấy nhiều, đình viện càng thưa thớt. Đúng, Phương Hồng ngươi cái này tòa nhà lớn bao nhiêu ngân lượng? Vào lúc giữa trưa, lại có người gõ vang vào cửa. Xét thấy một nhóm lại một nhóm rất nhiều khách tới thăm, Phương Hồng dứt khoát ngồi bên ngoài viện bên hồ nước, tiếp tục rèn luyện trong cơ thể 34 chân cương, đồng thời tu tập Đông Thiên môn, đồng thời không có chút nào lười biếng. Lúc này, hắn đẩy ra màu đỏ thắm cửa lớn. chỉ gặp một cái đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ, thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, tay nâng một chút hộp làm công tinh xào bánh ngọt, dưới chân nằm sấp một cái tuyết bạch vô hạ chó con, lông tóc quản lý sạch sẽ, nhu thuận ngồi xổm trên mặt đất. "Phương Hồng, ngươi là?" Thiếu nữ huyền chuyển cười một tiếng, "Ta là mới dọn tới sát vách hàng xóm, muốn hay không nếm thử bánh ngọt?" Trong tay nàng bưng lấy tạo hình tiểu xào bánh ngọt, từng cái bỏ túi, hình như có ngàn tầng, màu sắc rất sung mãn, nhìn qua thơm ngọt khoái khẩu. Thấy thế, Phương Hồng hơi có vẻ chần chờ, không có gặp qua nhiệt tâm như vậy hàng xóm, thiếu nữ kia cười không lộ răng, tự nhiên hào phóng, quê nhà ở giữa, lẫn nhau đến thăm, cần phải rất bình thường. Cũng đúng. Phương Hồng cảm thấy có vài phần đạo lý, mời thiếu nữ vào cửa ngồi một chút. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, đồng thời không có tiến viện, lưu lại một chút hộp bánh ngọt, trở lại chết đối diện đại trạch, lúc này mới che lại phanh phanh trực nhảy tim, nhìn xem cùng đi nàng xuất cùng cản đế nội thị. Thiếu nữ kia mặt mày như tranh vẽ, nhẹ giọng mở miệng, "Phu hoàng, quả thật nói hôn phối sự tình bằng ta tâm ý." Giống như trung lão niên phụ nhân nội thị không người, hơi có vẻ bất đắc dĩ, "Lý dụ, há có giả, lão thân mời công chúa chớn nên hỏi lại." Thiếu nữ bụng mặt, lúng ta lung túng nói, "Từ xưa hôn nhân đại sự, đều từ phụ mẫu lệnh, ta đại càn hoàng thất càng như thế. Sao có thể như vậy? Không phù hợp lễ tiết nhà." Thiếu nữ đỏ mặt lẩm bẩm, "Nàng chính là đại càn công chúa, hiện nay vinh thịnh đế thứ 17 cái nữ nhi, đã đủ mập để thẩm lén luật chương 79, chống không sách đại trạch bên hồ nước bên trên." Ao nước mát lạnh, tựa hồ kết xương. Thiếu nữ nâng cằm dưới, méo một chút đầu. "Đại càn công chúa, linh tính không đủ, đừng nói rời đi kinh thành, xuất cung cũng không được. Từ nhỏ phục dụng hoàng thất chuyên cung cấp để cao linh tính đắt đỏ đan dược, lại thêm sinh ra linh tính tương đối cao, thập thất công chúa đồng thời không có ra ngoài hạn chế." Lão phụ nhân con người, nói, "Công chúa, bên ngoài trời đông giá rét, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta cũng không sợ lạnh." Thiếu nữ lầm bầm một tiếng, khí huyết khẽ động, trên mặt từng hồng. Nàng tuổi vừa mới 15, hậu thiên tầng thứ 6, tại hoàng tử công chúa bên trong, xem như đã trên trung đẳng võ đạo tiến cảnh. Hô hô gió lạnh phá động hồ nước, nước sạch lên bọn sóng. Thiếu nữ lo lắng mà hỏi thăm, "Những cái kia bánh ngọt là ta tự mình làm, màu sắc, cảm giác cũng là cùng trong cung ngự chủ kém rất xa, nếu là Phương Tú Tài không thích làm sao bây giờ đâu?" Lão phụ yên lặng, cười cười, "Công chúa hạ mình tự mình làm bánh ngọt, chính là thế gian mỹ vị, cái nào sẽ không thích." Thiếu nữ lại hỏi, "Ta nói chuyện, Phương Tú Tài nghe không được đi?" Lão phụ gật đầu, lão thân lấy chân nguyên phong tỏa âm thanh sẽ không tiết lộ. Thiếu nữ than nhẹ, "Huyền phi Vân bị tập kích, ta mệnh Lê bà ngươi đi Thương Châu phủ cầu viện, mời đến nội thị ti cao nhân, nhưng vẫn là quá trễ chút, trong huyện thành công danh trong người võ nhân tử thương không ít, nếu ngươi lưu lại, đã đi tiếp viện, có thể tránh một bộ phận thương vong. Nội thị ti luyện khí cao nhân, có tới hay không, đều là giống nhau, chúng ta làm vô dụng công, lại nói nhất định có người khác hướng phủ thành cầu viện. Ngày sau Phương Tú Tài biết, chắc chắn không thích, không để ý tới ta." Lão phụ nhân cúi đầu, "Mời công chúa thứ tội." Lúc đó, thập thất công chúa quyết định lưu lại, muốn cùng huyện thành bách tính cùng tồn vong, cự tuyệt lão phụ nhân mang theo nàng thừa dịp lúc ban đêm thoát đi đề nghị. Vĩnh Thịnh đế đã từng nói, quân vương thủ biên giới, thủ xa tắc, chết cũng không tiếc. Nàng cũng muốn bắt trước phụ hoàng, dùng cái này thuyết minh đại càn hoàng thất khí tiết. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, Phương Tú Tài khẳng định cảm thấy ta đần quá, thật là ngu, không đủ nhạy bén. Ta cần phải nhường Lê bà tiến về trước chi viện, mà không phải ngàn dặm xa xôi chạy đến Thương Châu phủ cầu viện. Chu Yêu Ti phó ti chủ đều đích thân tới, cầu viện loại sự tình này, không cần chúng ta hao tâm tổn trí. Lão phụ nhân trầm mặc không nói. Xem như nội thị, tự ý rời công chúa bên người, đã là không làm tròn trách nhiệm thất trách trọng tội. Lão phụ nhân tiên thiên sơ cảnh, hai chân lực lượng, lúc ấy đi, cũng là cho không, không được thay đổi chiến cuộc tác dụng. So với chi viện huyền thành, mời đến nội thị ti cao nhân quan trọng hơn. Trận chiến kia thắng bại tồn vong, không ở chỗ tiên tiên cảnh giới, luyện khí giai tầng cao nhân có thể hay không khu trục thái yêu mới phải tính quyết định nhân tố. Lão phụ nhân nghĩ nghĩ, nói, như không có cái kia một tiếng chó sủa, huyện phi Vân tồn vong nguy hiểm, chỉ có mời đến luyện khí cao nhân có thể giải. Đây là báo hòa thức cầu viện, tìm không ra tật xấu. Huống hồ, dù là huyện thành thất thủ, tử thương vô số, chỉ cần thập thất công chúa không ngại, không thương, lão phụ nhân tự nghĩ không thẹn với lương tâm. Thiếu nữ lắc đầu, thấp giọng thì thầm, nếu là ta bình thường dụng tâm luyện võ, khí huyết như liệt diễm, có lẽ có thể theo Phương Tú Tài kể vai chiến đấu. Ta quá yếu, chỉ có thể lưu tại trong hầm ngầm. Nàng có chút hối hận. Nàng quay đầu, nhìn xem con cá trong nước bơi, đều là kháng lạnh chủng loại, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt, lân phiến lấp lóe một tia linh động ánh sáng lộng lẫy. Nước hồ lạnh. Ngẫu nhiên có con cá nhảy ra mặt nước. Tâm tư thiếu nữ quay đi quay lại trăm ngàn lần, hồi ức lần này xuất cung kinh lịch. Đại càn công chúa ra đời đều biết lấy được chính thất phẩm trong cung phẩm cấp. Không cần nói hoàng hậu sinh ra, thần phi sinh ra, đều là như thế. Chỉ có đạt tới võ tú tài tiêu chuẩn, có tư cách sắc phong công chúa phong hảo. Đại càn lục công chúa, tiên thiên đệ tam cảnh chân kim cảnh võ nhân, lấy được Vĩnh Thịnh đế ban thưởng phong hảo, Vĩnh Nguyên. Vĩnh Nguyên công chúa tuổi vừa mới 60, thanh tú đoan trang, chưa hôn phối. Vĩnh Nguyên công chúa mẹ đẻ Tần phi rất lo lắng, thường xuyên vì đó tìm kiếm, chọn lựa kinh thành tất cả nhà công tử. Theo Vĩnh Nguyên công chúa niên kỷ càng lúc càng lớn, mẹ đẻ Tần phi cũng từng bước biến tuyệt vọng, vừa tức vừa buồn bực, khuyên bảo nhiều lần, vẫn như cũ không có kết quả, nản lòng thoái chí, không còn nâng hôn phối sự tình, lệnh cưỡng chế nó xuất cùng khai phủ. Trước mắt, Vĩnh Nguyên công chúa ở lâu thường lại Thương Châu phủ, chính là trấn Tả Ti một vị thiếu khanh. Thiếu nữ tiếp tục phát ra ở nàng tại Vĩnh Thịnh đế nữ nhi bên trong, xếp hạng thứ 17. Lần này xuất cung là do ở mẫu hậu ý chỉ, nhường tiểu thập thất quên một chút Vĩnh Nguyên công chúa, tiên thiên võ nhân dĩ nhiên tuổi thọ lớn, lại tiếp tục như thế mà nói, sợ cũng tìm không được có thể là phò mã nhân tuyển. Hoàng hậu nhân thiện, trưởng quản hậu cung, không phải nó sinh ra, cũng coi như con đẻ, không muốn thấy Vĩnh Nguyên công chúa cô độc sống quãng đời còn lại. Thế là, tiểu thập thất xuất cung, đi vào Thương Châu phủ, tìm được Vĩnh Nguyên công chúa. Vĩnh Nguyên công chúa nhìn thấy nàng rất kinh hỉ, ăn ngon uống sướng chơi vui, thật tốt hoàn đãi, tương đương chu đáo, nhưng đối với hôn phối sự tình không hề để cập tới, chỉ nói trên đời còn có tà ma làm hại, làm sao đàm luận nhi nữ tư tình. Tháng trước, Tinh Châu phủ tà ma xuất thế kém chút đẩy ngã linh khí trưởng thành. Vĩnh Nguyên công chúa xem như Thương Châu phủ trấn tà ti một vị thiếu khanh, thu được mệnh lệnh, tiến về trước gấp rút tiếp viện. Lúc đó, tiểu thập thất đồng thời không lo lắng, nàng biết Vĩnh Nguyên công chúa linh tính rất cao, cơ hồ so sánh tiên tiên đệ ngũ cảnh chân pháp cảnh. Phủ thành không thú vị, cùng kinh thành không sai biệt lắm. Nàng đi vào xung quanh quận huyện nơi, du sơn ngoạn thủy giải sầu một chút. Trên thực tế, đây cũng là tiểu thập thất từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất rời đi hoàng cung, ra kinh thành, đến châu phủ, du lãng quận huyện cùng hương trấn, tận mắt nhìn đến núi cao nguy nga, thao thao bất tuyệt sông dài, mênh mông vô bờ ruộng đồng. Trên sách ghi chép, các loại bức tranh, nội thị ti cao nhân quang ảnh biểu thị, tóm lại là hư giả, nhìn không thấy cũng sợ không được. Chỗ nào so ra mà vượt chân thực leo núi lội nước thượng phong cảnh. Vạn sự vạn vật đều là như thế mới lạ. Làm nàng mở rộng tầm mắt, thằng đến tiểu thập thất đi vào huyện Phi Vân, đúng lúc gặp Thương Ngu yêu quốc huyết yêu quân dòng dõi nào đó một tôn thái yêu nhập cảnh. Lại sau đó Phương Hồng Dương danh, nàng lưu tại quận huyện, tận mắt chứng kiến đồng bảng để danh chẳng diện, vốn định lên đường hồi kinh, theo mẫu hậu thật tốt nói một chút nàng xuất cung kinh lịch. Đồng thời, thuận tiện, thuận miệng, tốt nhất là tại lơ đãng ở giữa, hỏi thăm một chút phụ hoàng mẫu hậu ý tứ, có hay không cho Thương Châu Phương Hồng tứ hôn dự định. Nói đến, trong cung không có mấy cái vừa độ tuổi công chúa. Nàng nguyện ý hy thân, vì phụ hoàng mẫu hậu phân ưu, vì hoàng thất vì đại cản làm ra hy sinh. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, làm về làm, nàng nhiều nhất nói bóng nói gió, nói thẳng ra miệng biểu lộ cõi lòng cũng là vạn vạn không dám. Một phương diện, từ nhỏ nhận trong cung lễ giáo không cho phép nàng làm như thế. Một phương diện khác, theo nàng biết, phụ hoàng tựa hồ không thích tứ hôn thiên tài. Tuổi thơ thời kỳ nàng nhìn thấy chưa đăng cơ phụ hoàng, bởi vì hoàng gia gia không hỏi thiên tài tính cách đức hạnh phẩm chất, trực tiếp tứ hôn, phụ hoàng giận dữ, ở trước mặt chất vấn, cái này cùng tiền triều hòa thân có gì khác biệt? Hồi ức hiện lên, nỗi lòng ngàn vạn. Thiếu nữ đổi tư thế, tiếp tục là người, trong lòng thầm đủ, phụ hoàng khẩu dụ là có ý gì đâu, giống như đối với Phương Tú Tài thật hài lòng. Như vậy, trực tiếp tứ hôn liền được rồi, đế dụ hoàng chỉ, phụ mẫu lệnh, hài nhi không thể không tôn. Qua một hồi lâu, nàng chắp hai tay sau lưng, vòng quanh ao nước nhỏ vừa đi vừa về đi tầm vài vòng. Rốt cục, nàng lấy dũng khí, lại đi đến chết đối diện đại trạch cửa ra vào, gõ gõ cánh cửa vòng. Rất nhanh có người mở cửa, cả người màu sắc áo đông phương yêu lệ phép hỏi, ngài là?
Ta là
Sắt Vách hàng xóm. Thập thất công chúa nhàn nhạt cười một tiếng, khóe miệng tô điểm hai cái lún đồng tiền nhỏ, ta muốn hỏi hỏi Phương Tú Tài cái kia một hộp bánh ngọt cảm giác, xốp giòn trình độ, có cần hay không cải tiến địa phương.
Kia là ngươi làm?
Ăn thật ngon. Phương yêu không tiếp ca ngợi. Huynh trưởng mang về nội viện cái kia một bánh ngọt, nàng nếm mấy khối, còn lại tiến Phương chăn chăn bụng. Xốp giòn như ngàn tầng, trong veo mịn màng, một miệng lưu hương. Các nàng chưa bao giờ nếm qua như vậy đồ ngọt. Nghe vậy, thập thất công chúa vui vẻ, trên mặt vẫn là đoàn trang thanh tao lịch sự dáng tươi cười, luôn ngựa phù hợp lễ, cử chỉ không vượt hơn, đơn giản chào hỏi vài câu, đáp ý trở lại tòa nhà bắt đầu luyện võ. Thân phận lại cao quý, võ đạo không làm nổi cũng không được. Thời gian một chút xíu trôi qua, Phương Hồng nhà mới ngoài cửa khách tới thăm biến thưa thớt. Ngẫu nhiên có mấy cái các đại phủ đệ quản gia đến đây trình lên từng phong thư mời. Đại bộ phận đều là yến hội mời. Phương Hồng nhận lấy thì mời, không có ở trước mặt cự tuyệt, qua mấy ngày lại nói. Rất nhanh, một ngày trôi qua, ân tình lui tới, xã giao hàn huyên, đây là Phương Hồng không quá am hiểu phương diện, chỉ cảm thấy so luyện võ còn mệt hơn, cũng may thông qua Chu Yêu Ti Tạ Khanh Khương Khả Lam, nhờ vào đó làm tốt chính sự, nhận lời mời vào cương vị Chu Yêu Ti. Khanh vị khảo hạch, không có gì độ khó. Chờ ngày mai, quan phủ kiểm duyệt lần này tân khoa tú tài về sau, liền có thể tiến vào Chu Yêu Ti. Thật tốt. Chém yêu đại nghiệp liền từ Thương Châu phủ bắt đầu. Phương Hồng xoa xoa đôi bàn tay, có chút không kịp chờ đợi, luyện võ, mạnh lên, thi công danh, thu hoạch khanh vị, tất cả đều là vì chém yêu đại nghiệp. Chủ thứ, căn bản không thể lẫn lộn. Đúng lúc này, Trấn Tả Ti Hữu Khanh Triệu Minh Thông đến nhà tới chơi, hắn sắc mặt trắng bệnh, hai tay bọc lấy từng tầng vải trắng, nhìn thấy Phương Hồng liền lộ ra hổ thẹn dáng tươi cười, nói, lần trước tại huyện Phi Vân vô duyên gặp nhau. Phương Hồng, chúng ta gặp qua. Thái yêu nhập cảnh trận chiến kia, nó dưới trướng năm đầu thuế biến một lần tiên tiên đại yêu, liền Triệu Minh Thông cùng Trần Lập Dương hợp lực chặn đánh. Hai người đều bản thân bị trọng thương, rơi xuống mặt đất, cũng không thể nói một chút tác dụng không có, chí ít đem năm đầu tiên tiên đại yêu ngăn chặn. Đối với người này, Phương Hồng có ấn tượng.
A.
Triệu Minh Thông mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta làm sao không nhớ rõ chúng ta gặp qua, lúc nào?
Phương Hồng, lúc ấy ngươi trọng thương hôn mê, rơi xuống, xương ngực phá vỡ lỗ thủng lớn, ta ở đây, thấy rõ rõ ràng ràng.
Nói thật, ta cho là ngươi chết chắc.
Đúng vậy a.
Triệu Minh Thông thổ thức, may mắn có luyện khí cao nhân xuất thủ, lấy nguyên khí hộ ta tâm mạch, có thể nhặt về một cái mạng. Ngay sau đó, lại là cảm tạ lại là khách sáo vài câu. Triệu Minh Thông nói đến chính sự, Trương Thị người chép sách lưu lại hai môn in chữ thuật truyền thừa, nhìn ngươi giao cho Trấn Tà Thi, kia là không thể truyền lưu thế gian cấm thuật, sẽ để cho nhân hóa vì tà ma, cực kỳ hung hiểm.
Cấm thuật?
Phương Hồng hỏi ngược lại.
Đúng.
Triệu Minh Thông truyền âm giải thích, tỉ như chúng ta bây giờ sử dụng trang giấy, nó công nghệ cũng là cấm thuật, từ cấm công ty khai sáng,
từ nội thị ti giám tạo. Nghe nói muốn che đậy thiên cơ, phong tỏa tứ phương, tiến hành thanh tẩy, mới có thể chạy ra, phân phát đến các đại phủ thành. Phương Hồng trầm ngâm một chút, nói, miễn phí. Cái này, một cân giấy một đồng tiền trái phải, do châu phủ nhà muốn bán. Thẳng tiện nghi, cơ hồ là tặng không, người người đều có thể mua được. Xác thực. Nhưng trang giấy giá rẻ, không có nghĩa là thư tịch giá rẻ, phủ thành tiệm sách thư phòng, đều theo chiếu trang bìa nhan sắp định giá, giống một bản màu đỏ nhạt trang bìa thư tịch cần trên trăm lượng bạc. Vạn ác nhà tư bản A. Phương Hồng hít vào một hơi, manh liệt khiển trách, biểu thị oán giận. Một quyển sách, trăm lượng bạc, làm sao không đi đoạn? Không. Đây chính là cướp bóc. Lại một cái, gặp gì bên ấy? Thương Châu phủ lạm phát hiện tượng tựa hồ rất nghiêm trọng. Triệu Minh Thông hoàn toàn theo không kịp Phương Hồng mạch suy nghĩ, ho khan hai tiếng, cái kia in chữ thuật. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, ta có thể sao chép một phần giao cho trấn tả ti. Phương Hồng không còn che che lấp lấp ẩn tàng, phong cách hành sự cũng thay đổi, đường đường chính chính như mặt trời. Thật có lỗi, ta không làm chủ được. Triệu Minh Thông mặt lộ chần chờ, không dám nhận lời, phải trở về xin chỉ thị cấp trên. Vào đêm, sau bữa ăn, Phương Hồng tiếp vào trấn tả ti người truyền tin, có thể sao chép ghi chép, không thể nói, không thể dùng. Đơn giản tới nói, tiên tiên cảnh giới võ nhân, linh tính tương đối cao, là xem in ấn thuật không sao, nhưng không thể nói ra miệng, càng không thể sử dụng. Chật chật. Trấn tả ti nói chung cũng là biết đến, người cầu tiến bộ sẽ nhập ma. Kỳ thật, không cân nhắc chém yêu điểm số, trấn tả ti lực hấp dẫn cao hơn Chu Yêu Ti. Tà ma. Linh tính. Dựa theo trên sách ghi chép, trấn tả ti là bảo hộ đại càn vạn vạn con dân không phát sinh nhân khẩu diệt tuyệt tai nạn lớn bạo lực cơ cấu. Phương Hồng đi vào thư phòng, thắp sáng mấy chén đèn dầu, chuẩn bị ôn lại cũ nghiệp. Chép sách. Sao chép cái kia hai bản ghi chép bản khắc in ấn thuật cùng in chữ rời thuật thư tịch. Sách rất dày, rất nặng, đoán chừng có hơn trăm trang. Như tất cả đều là văn tự, còn dễ nói. Nếu có tranh minh họa, đồ giải loại hình đồ vật, miêu tả rất phiền phức. Bất quá, ta đã là chân cương cảnh, lại viết tay, hiệu suất quá thấp. Phương Hồng ngồi trên ghế, dù bận vẫn ung dung dáng vẻ, vừa thích ý, lại nhẹ nhõm, thôi động chân cương lật ra đáy hòm thư tịch. Đồng thời, cách không cầm bút, cái kia một tia chân cương thoáng như màu tím bầm tia sáng, quấn quanh lấy cán bút, treo tại màu trắng giấy tuyên chỉ bên trên. Không sai. Phương Hồng mỉm cười, lấy chân cương cầm bút chép sách mà nói, biến nặng thành nhẹ nhàng, tỉ mỉ tinh tế, thu phóng tự nhiên, cũng là luyện võ. Sau một khắc, làm Phương Hồng lật ra cái kia hai bản sách thật dày. Giang giác, cách không thúc đẩy ngọn bút chân cương chấn động, cả chi bút nhất thời vỡ nát, hóa thành một mịn. Lông tơ bay tán loạn, mảnh gỗ vụn đẩy xuống, phủ kín một chương giấy tuyên. Đây là Phương Hồng lật ra chương đại điển khi còn sống còn sót lại, căn dặn tạm thời không nên nhìn, cũng không cần ngoại truyền, giao phó cho hắn in ấn thuật ghi chép chi thư, trang bìa hiện ra màu xám đen, dính đầy một chút điểm vết bẩn, từng khúc vết cắt, giống như là lật ra lại khép lại vô số lần. Tờ thứ nhất, trống không không có chữ. Trang thứ hai, trống không không có chữ. Ba trang, 10 trang, 100 trang, 300 trang. Tất cả đều trống không không có chữ. Vô tự thiên thư. Cần dùng phương pháp đặc thủ, biểu hiện chữ viết. Trương đại điển khi còn sống không có bàn giao. Phương Hồng không khỏi nhíu mày lại, phi tốc lật lượn, một trang cuối cùng viết lấy một hàng chữ nhỏ, bút ký viết ngoáy, Trương Dương tùy ý, không câu nệ bất luận cái gì trói buộc, in chữ thuật đã tiêu hủy, chớ buồn, chớ niệm. Thương Châu phủ Đông khu. Trấn tả tin ơi. Triệu Minh Thông trên mặt hoang mang, nói, Lưu Thượng Khanh vì sao cho phép Phương Hồng tư lưu Trương thị in chữ thuật? Ha ha. Lưu Thượng Khanh tay nắm khuyên thai ngọc, cười nhạt nói, thiên tài linh tính đều cực cao, vào Chu Yêu Ti, kia là lãng phí, không bằng tới ta Trấn tả ti đã đủ mập để thẩm lén lột Trương 80, theo luật trị quốc Thương Châu phủ. Trấn tả ti. Nơi nào đó võ đài. Triệu Minh Thông xem như Lưu Khanh, tiên thiên cảnh, có tư cách hiểu rõ một chút bí ẩn, cái gọi là cấm thuật, cấm chỉ lưu truyền thế gian cấm kỵ chi thuật, rõ ràng là lợi quốc lợi dân, tạo phúc một phương bách tính, đủ để khai sáng thiên cổ đại nghiệp kỹ thuật công nghệ. Tạo giấy thuật, in chữ thuật quy về cấm kỵ. Cái kia chế mối, cái kia linh điển, cái kia dệt vải cơ hội. Chỉ có linh tính tương đối cao tiên thiên võ nhân gánh vác được nhập ma chết bất đắc kỳ tử, có thể sử dụng một bộ phận cấm thuật, mới có bây giờ tình thế. Triệu Minh Thông thúc âm thành tuyến, không dám tiết ra ngoài. Dựa theo trấn tả ti tổng kết quy nạp, càng là cao thâm tri thức, càng hung hiểm. Chỉ có võ đạo phương diện tri thức hơi rộng rãi một chút. Bởi vậy, luyện võ là đường tắt duy nhất, không thể thay thế. Là được. Chớ nhiều lời. Lưu Thượng Khanh tóc mai điểm bạc, nhanh đến tuổi thọ đại nạn, đánh gãy Triệu Minh Thông, ta trấn tả ti phụ trách trấn áp tà ma, thủ hộ trưởng thành, cũng xử lý các hạng sinh sản. Cho tới phủ thành linh điển, dầu mối, sợi đông mại vóc, dân sinh cần thiết chi phí, từ trường thành tu sửa, linh tính thăm dò, thanh đồng đồ sắt giá luyện, đều tại ta ti trưởng quản phạm vi bên trong. Lưu Thượng Khanh nói cực phải. Triệu Minh Thông sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, rất nhanh lại khôi phục như thường. Kỳ thật, Lưu Thượng Khanh có chút thổi phồng, nói quá sự thật. Trấn tả ti phạm vi quản hạt tương đối rộng hiện. Một phần trong đó chức năng cùng cái khác triều đình cơ cấu phát sinh trùng điệp. Thí dụ như linh khí trường thành giám sát, tu bổ, vững chắc. Chỉ bằng vào trấn tả ti, vạn vạn làm không được, nhất định phải tất cả ti các nơi lục lực đồng tâm. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ công trình linh khí trường thành cao chừng 200 trượng, kéo dài không dứt, có tới hơn trăm dặm chiều dài, giống như ngăn trở cao cao thiên ý cự hình từng rào. Linh khí trường thành, dung nạp nhân khẩu, gọi là phủ thành. Thương Châu phủ thành xung quanh, lại phân vải lấy 7 đại quận huyện, cùng với mười mấy cái hương trấn. Lại ra bên ngoài, chính là một cái khắc châu, đồng dạng, lấy phủ thành làm trung tâm, quận huyện cùng hương trấn nơi, giống như chúng tinh cùng nguyện phân bố kết cấu rất nhiều châu phủ lại xa xôi quấn song kinh thành làm trung tâm. Đây là chi chít khắp nơi cấu tạo, tức hương trấn, quận huyện, châu phủ, kinh thành bốn cấp hành chính phân chia, theo thứ tự tiến dần lên, tạo thành đại cản vương triều bao la cương vực. Lưu Thượng Khanh mở miệng căn dặn, ngươi có rảnh hỏi một chút cái kia Phương Hồng, phải chăng có ý chấn tà ti? Triệu Minh Thông cảm thấy khó hiểu, nói, tà ti nhân tài đông đúc, tiên thiên cảnh giới không ít, lại không kém Phương Hồng một cái chân cương cảnh. Căn cứ Chu Yêu Ti bên kia tin tức chuyển đến, Phương Hồng tại trong vòng nửa tháng, từ hậu thiên 9 tầng trực tiếp vượt qua hai cảnh, luyện thành võ đạo chân cương, chiến lược sánh vai chân kim, gây nên chúng ta phụ thành phạm vi nhỏ hành động, tin tức linh thông người, tất cả đều đến nhà bái phòng. Phương Hồng tiến cảnh quá nhanh, đoán chừng a, sẽ không ở lâu Thương Châu phủ. Triệu Minh Thông chẳng qua là cảm thấy, đại càn kinh thành mới phải Phương Hồng chỗ. Mời Phương Hồng gia nhập Thương Châu phủ trấn tà ti, không có gì tất yếu dùng không được mấy ngày, Phương Hồng liền rời đi, trong ti đủ loại sự vụ không kịp quen thuộc. Ngu xuẩn. Lưu Thượng Khanh truyền âm, quát lớn, một điểm thấy xa đều không có. Cái kia Phương Hồng một ngày kia tên đề bảng vàng, hoặc lưu tại kinh thành, hoặc trở lại châu phủ, hoặc là như là đại đa số kỳ trước trạng nguyên rời đi lại cản. Một phần bạn trở lại châu phủ đâu, nếu như có ngày mới đảm nhiệm trấn tà phó ti chủ, linh khí trưởng thành không phải lo rồi. Đúng. Triệu Minh Thông bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng ứng tiếng. Mọi người đều biết, người với người là không cách nào đánh đồng. Tiên tiên võ nhân, cao hơn một cảnh, đã là cao không biên giới. Phương Hồng lấy tiên tiên hai cảnh, chém giết đệ tam cảnh, nhìn trung Thương Châu phủ không ai làm được. Hậu tiên võ nhân còn có thực lực mạnh mẽ, trải qua sinh tử, nắm giữ từng môn thượng thừa võ đạo đấu pháp, lại thêm lâm chiến tỉnh táo, phát huy 12 phần thực lực, có khả năng địch nổi cao hơn một tầng võ nhân, địch cảnh chiến lược thuyết pháp. Đặt tại tiên tiên cảnh bên trong, cũng là kỳ văn. Chốc lát, đợi cho Triệu Minh Thông tối lui, Lưu Thượng Khanh trên mặt hiện hiện vẻ cảm khái, nói nhỏ thì thào, tiên tiên một cảnh, gấp 10 chênh lệch, Phương Hồng làm sao làm được? Cảnh giới võ đạo đại biểu cho tương ứng thực lực, chưa từng ngoại lệ. Không hổ là nhân tộc thiên tài. Ha ha, cái kia Thang Dương tinh thần, Cửu Nguyệt, như kém Phương Hồng một bậc. Lưu Thượng Khanh bước dâu, ý cười giật giảo. Hắn muốn cho là, này giới khoa cử đã là kết cục đã định. Phương Hồng không đùa, không có trông cậy vào, Trạng Nguyên ghế sẽ từ Thang Dương tinh thần cùng Cửu Nguyệt hai người tranh đoạt. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái nào có thể tên đề bảng vàng, lên làm quan Trạng Nguyên, hay là ẩn số? Có ý tứ. Cái này có ý tứ a. Lưu Thượng Khanh ý vị thâm trường nói nhỏ quanh quẩn tại đêm đông bên trong. Đại Càn Quốc, trừ cựu phẩm triều chính hệ thống, có khác ngũ đại ti, kinh thành cấm vệ quân, các châu biên giới tổng đốc quản hạt quân sự hệ thống, cùng với đóng giữ biên cương các đại quân doanh. Trong đó ngũ đại ti tổng cộng chia làm: Trấn Tả ti, Chú Yêu ti, Nội thị ti, Cấm công ti, Nhập thành ti. Mà cái bài danh này, từ cao xuống thấp sắp xếp, chính là tổng hợp tất cả ti võ lực mạnh yếu, nhân viên dự trữ, địa vị cao thấp, quyền lực lớn nhỏ nhân tố Trấn Tả ti là làm không thẹn thứ nhất. Giờ khắc này, hôm sau lúc sáng sớm, nghe xong Hữu Khanh Triệu Minh Thông chậm rãi mà nói, chính thức mời, mở miệng từ chối nhã nhặn, đem nó đưa tiễn, Phương Hồng sắc mặt biến cổ quái, cảm giác này, làm sao giống như là kiếp trước thuộc khóa này học thành tài, có chút nhỏ tên, có chút thành tựu, ở trường trong lúc đó tham gia các loại thi đấu, lấy được thượng giai thứ tự, các đại công ty nhao nhao đến tấp người. Không đúng, cái thí dụ này không thỏa đáng. Lấy Phương Hồng tiên tiên cảnh giới, tiến vào trấn Tà Ti, nhận lời mời vào cương vị, là thuộc về công ty cao tầng, nắm giữ trình độ nhất định quyền lên tiếng. Cần biết, đại càng khanh vị cấp bậc, chia làm Hạ Khanh, Tả Khanh, Hữu Khanh, Thiếu Khanh, Thượng Khanh, Phó Ti Chủ, Hạ Khanh cùng cấp bát phẩm quan. Thì như cái kia Chu gia cô gia, quan nhỏ Tôn Ấn Thụy, Tả Khanh cùng cấp thất phẩm quan. Thì như Cửu Huyện Lệnh, cùng Phương Hồng cùng là thôn Lạc Hà nông hộ xuất thân huyện ý thi cao hổ. Hữu Khanh cùng cấp lục phẩm quan. Thì như phủ thành người Tuần Châu, Thương Phán, Châu Đồng. Thiếu Khanh cùng cấp quan ngũ phẩm. Thì như Đồng Chi, Châu Thừa, Thương Châu thư viện đại học sĩ. Thượng Khanh cùng cấp tứ phẩm quan. Thì như quan phủ, Thông Chính tuyên phủ, Thương Châu thư viện đại tế tiểu. Phương Hồng võ đạo tú tài công danh, cũng có thể đơn giản thu hoạch Lưu Khanh khanh vị, tương đương với làm quan lục phẩm. Thậm chí, điều kiện nối lòng điểm, chẳng phải nghiêm ngặt, Thiếu Khanh cũng lớn có khả năng. Phương Hồng bưng lên cái cằm, lẩm bẩm một hồi, Phương Tú Tài, Phương Lưu Khanh, Phương Thiếu Khanh, so tới so lui, hay là Phương Thiếu Khanh nghe tới tương đối êm hay. Tiếp nối là, Trấn Tả Ti mở ra điều kiện, đồng lộc, lại phong phú cũng không có ý nghĩa. Phương Hồng cũng không phải là đứng núi này trông núi nọ, ý chí không kiên định người. Lựa số đại càn vương triều tất cả ti, các nơi không có so Chu Yêu Ti càng thích hợp Phương Hồng khai triển chém yêu đại nghiệp địa phương. Không sai, Chu Yêu Ti mới phải chân ái. Phương Hồng đưa tiễn Trấn Tà Ti Triệu Minh Thông, xuyên qua từng đầu hành lang, đình đài thủy tạng, hồ nước lâm viên, trở lại bốn nhà phòng, trên bàn cơm bày đầy đồ ăn cháo bánh bao cùng bổ dưỡng canh điện. Đây là điểm tâm. Đi qua mấy người thương thảo, đại trạch nhà mới dùng cơm địa điểm, tuyển định tại bốn nhà phòng bên trong. Chỉ gặp một chương màu đỏ thắm bàn bông, làm công tinh tế, dùng tài liệu khảo cứu, hoa văn rõ rệt, màu sắc tinh tế, từ phụ thành thợ khéo tạo hình chế tạo. Có khác 10 cái cổ kính ghế bành, tạo hình tròn luyện ưu mỹ, hình dạng sung mãn kinh kiện, mặt ngoài dắt lên một tầng bóng loáng dầu màng, ngồi lên dị thường thoải mái dễ chịu, thậm chí cả ghế dựa mặt, thành ghế, tay vịn, đứng sững bốn phía ghế chân, tất cả đều đi qua công tượng tỉ mỉ điêu khắc, trên đó có độc nhất vô nhị ấn ký, hoa văn đồ án, suy nghĩ khác người yêu văn. Bàn vuông hai bên, dựng đứng bình phong, từ xa mỏng tơ lụa chế tạo, nhan sắc huynh hướng thủy mặc sắc, có thêu sơn xuyên giang hạ các loại cảnh đẹp. Bình phong bên ngoài, từng đạo rèm châu rủ xuống.
đúng là từng chuỗi thạch châu tạo thành màn trướng, ngẫu nhiên có gió thổi qua, vang lên trong trẻo nhỏ vang. Có khắc từng chiếc đèn sáng, bình hoa đồ sứ, không lớn không nhỏ trung đỉnh, trên tường bức tranh, bút tích, cùng với dùng sợi bông tơ lụa lôi kéo đi ra dây lụa, quấn quanh ở hướng trên đỉnh đầu xà nhà. Bình phong, rèm châu, ngăn trở ngoại giới âm thanh. Những cái kia dây lụa là vì che chắn cho bụi. Chật chật. Phương Hồng vì đó sợ hãi thán phục, đây mới gọi là khiến người tâm tâm niệm niệm cổ đại sinh hoạt. Chính là quá xa xỉ, lộng lẫy xa hoa, vừa vào ở đến trong lúc nhất thời khó thích ứng. Nơi đây phòng vốn là bữa ăn chính chỗ, chính là giữa trưa ban đêm hai bữa cơm. Về phần điểm tâm, cần phải tại ba tiến phòng, nhưng đi qua Phương Hồng một nhà ba người thương lượng, đều cảm thấy làm như vậy thực sự phiền phức, dườm giả. Dứt khoát một ngày ba bữa cơm đều tại đây. Phương Hồng ngồi xuống, cầm lấy bữa, lại liếc nhìn một vòng. Cổ phong gia có, đầy đủ mọi thứ. Những này là đại trạch nguyên chủ lưu lại chi phí, tương đương với giỏ sách và ở bìa cứng tu, miễn lại đặt mua đồ dùng trong nhà thang quan biệt vật. Trên bàn cơm, Yêu Nhi, chăn chăn Chu Lăng rắc một mực không nhúc nhích bữa. Đợi đến Phương Hồng lên bàn, lúc này mới bắt đầu ăn, ngay khi nuốt chậm lên, ngẫu nhiên vang lên đũa thìa đụng phải bát sứ tiếng vang. Nhìn như ấm áp, lại hơi có vẻ lạnh nhạt. Hai cái tiểu nha đầu chưa thích ứng hoàn cảnh mới, chuyển đến phủ thành, chuyển vào nhà mới. Đây hết thảy quả thực đánh vỡ các nàng nhận biết. So với lúc trước, thi phủ nha hoàn thời gian, các nàng ăn ở các phương diện chi phí tiêu chuẩn vượt qua thi phủ tiểu thư thi ỷ tiêu. Thật là giống như nằm mơ. Phương Yêu cắn miệng bốc hơi nóng bánh bao, vai hàm phồng ra. Hồng hộp Phương chăn chăn mân mê miệng nhỏ, hướng phía chén canh, nhẹ nhàng thổi khí. Quá nóng, lạnh một chút lại uống. Chu Lăng Giác không rên một tiếng ăn cơm, cẩn thận từng ly từng tí. Nàng có chút phiền não. Nàng không biết mình rốt cuộc lấy thân phận gì vào ở Phương Trạch. Quá mức chủ động, liền lộ ra không thận trọng, huống chi thân phận hôm nay chênh lệch to lớn, gạo nấu thành cơm tiểu tâm tư, cũng không dám lại có. Phương Hồng phát giác được Chu Lăng Giác xấu hổ tình cảnh. Hắn uống một hớp quang nhiệt canh, do xét liếc mắt hai cái tiểu nha đầu cùng Chu Lăng Giác, liền quyết định làm rõ, võ đạo kỳ tài phía trên là thiên tài. Chu Lăng Giác, ngươi chính là vạn người không được một thiên tài. Phương Hồng đơn giản giải thích một phen, không dám nói quá nhiều. Một phần bạn nghe được nhân tộc thiên tài bí văn, chứng kiến hết thể lấy được trên phạm vi lớn mở rộng, có thể sẽ dẫn đến các nàng nhập ma mất mạng. Căn cứ Trương Cao Mạch lời nói, nhân tộc thiên tài không có thắp sáng trong cơ thể tân hỏa, cùng người thường không khác. Phương Yêu, Phương Chăn Chăn, Chu Lăng Giác, tất cả đều là hậu thiên tầng 3 cảnh giới. Quả thảm a biết chữ nhận không được đầy đủ, thỏa thỏa mù chữ trình độ. Như vậy đi. Phương Hồng đầu ngón tay gõ gõ bản vuông vùng ven, các ngươi về sau mỗi ngày dùng 3 tấc hũ sắt, đốt lên 4 lần, uống 4 hũ lớn, nhìn xem có tác dụng hay không, tranh thủ sớm ngày thai nghén khí huyết thành võ nhân. Yêu Nhi cùng Chăn Chăn, hai ngươi thành võ nhân, tại phủ thành liền có thể hiểu biết chữ nghĩa. Lăng Giác, ngươi, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp tỉnh lại trong cơ thể ngươi tân hỏa, cho chút tiền bạc, tài trợ luyện võ, cũng coi như kết xuống một phần thiện duyên. Lời vừa nói ra, Chu Lăng Giác sắc mặt có chút trắng bệnh, cảm thấy bị khuất. Nàng đã đi theo Phương Hồng đi vào Thương Châu phủ, như bị đuổi ra ngoài, cái kia lưu ngôn phỉ ngữ, như là giết người không thấy máu đao kiếm. Huống chi, to như vậy Thương Châu phủ, ở lại rất khó. Chu Lăng Giác cảm thấy mình không có cái kia độc lập tự chủ phấn đấu tiến thủ bản sự. Nàng muốn ôm bắt đuổi, phụ thuộc Phương Hồng mới phải đạo lý quyết định. Ha ha, đến lúc đó đi ở, theo ngươi tâm ý. Phương Hồng khẽ mỉm cười nói, chờ ngươi tiếp thu nhân tộc tiên hiền một đời còn sót lại, kiến thức nhiều rộng biết, ánh mắt cao xa, liền sẽ cải biến ý nghĩ, thiên tài địa vị rất cao, chính là tương lai chẳng nguyên. Cái gì kỳ tài, thiên tài khái niệm, Chu Lăng Giác hoàn toàn không hiểu. Nhớ ngày đó, thôn Lạc Hà, anh của nàng Trương Cao Mạch không phải cũng bị các thôn dân coi là luyện võ kỳ tài. Đến sau đến huyện Phi Vân, Trương Cao Mạch chẳng khác người thường. Nhưng nghe được đại càn quan trạng nguyên đây là khoa cử con đường thành tiểu tối cao, từng nhà người người đều biết, nàng lập tức một mặt rung động, kém chút sặc. Và ngay tại gầm bánh bao thổi hơi uống canh Yêu Nhi, Chăn Chăn cũng kinh ngạc đến ngây người. Trạng Nguyên, Chu Lăng Giác vung vẩy hai lần bím tóc đuôi ngựa, ta có hy vọng Trạng Nguyên, tú tài cử nhân áp đảo võ đạo tiến sĩ phía trên quan Trạng Nguyên. Đúng, nghiêm ngặt tới nói, Trạng Nguyên cũng là võ đạo tiến sĩ. Phương Hồng ngốn nắn, võ đạo tiến sĩ đệ nhất nhân gọi là quan Trạng Nguyên. Chu Lăng Giác cái hiểu cái không, nhịp tim lại gia tốc, phù 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 phù. Phương Hồng còn nói thêm, lần này khoa cử, ngươi là không có trông cậy vào, thế nhưng lần tiếp theo khoa cử, hết hạn trước mắt. Không tính hắn, đại càn xuất hiện 4 vị thiên tài, Huệ Châu, Thang Dương Tinh Thần, Giang Châu, Cửu Nguyệt. Không biết đi đâu Trương Cao Mạch, cùng với ngồi tại Phương Hồng trước mặt Chu Lăng Giác. Song sinh thiên tài, cũng là thiên tài, đủ để nổi danh đại càn vương triều nhân vật. Đương nhiên, dựa theo thiên tài định nghĩa, hắn, Phương Hồng, mới phải trí cao vô thượng nhân tộc thiên tài. Trên bàn cơm, Phương Hồng tính ra một phen. 3 năm sau, lần tiếp theo khoa cử, Chu Lăng Giác bước vào tiên thiên cảnh giới cũng không có hy vọng. Lại một cái, thời gian 3 năm, không phải võ nhân tấn thăng tiên thiên cảnh giới, dù cho đối thiên tài mà nói, cũng là tương đương gian nan. Nô. Đón Chu Lăng Giác một mặt khát vọng ánh mắt, Phương Hồng nghiêm mặt nói, ta bấm ngón tay tính toán, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi thi đậu Trạng Nguyên hẳn là nhiều năm về sau. Nha. Chu Lăng Giác cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên kích động, trên mặt phát nhiệt. Phương Hồng là thiên tài, nàng cũng là thiên tài, chẳng phải là tuyệt phối. Mệnh trung chú định nhân duyên. Còn có. Như vậy, không cần làm tiếp phòng, có tư cách cưới hỏi đàng hoàng đi. Chu Lăng Giác bím tóc đuôi ngựa từ trên xuống dưới lay động, vui vẻ vô cùng. Thấy thế,
Phương Hồng cũng vui mừng, nghe nói thiên tài đều là nhân tộc trụ cột, không lập chí tên để bảng vàng, chẳng phải là lãng phí cả người thiên tư. Dựa theo trên sách ghi lại đôi câu vài lời, thiên tài xuất thế, khoa cử thi đỉnh tên để bảng vàng tựa hồ là phải qua đường. Phương Hồng không nói quá nhiều, tiếp tục ăn cơm, nhấm nháp canh đồ ăn. Một bên khác, Phương Yêu nháy mắt, ý cười lưu chuyển, như thở phào. Phương Chăn Chăn lôi kéo Chu Lăng giắt tay, vì tiểu đồng bọn thiên tài thân phận vui vẻ, không hoài nghi chút nào hình trưởng lời nói thật giả. Hai người đầu chen cùng một chỗ, nói xong thì thầm, không biết đang thương lượng chuyện gì. Rất nhanh, Phương Hồng đứng dậy rời bàn. Hôm nay đã là đi vào phủ thành ngày thứ ba, quan phủ kiểm duyệt lần này tân khoa tú tài, không tốt chỉ hoãn canh giờ. Đi ra ngoài phía trước, Phương Hồng nghĩ nghĩ, đưa cho ba người một chút tiền tiêu vặt, không như lệnh, đều là 500 lượng ngân phiếu cùng với bạc vụn. 500 lượng, chúng ta cũng xài không hết. Nhiều lắm. Không cần nói Phương Yêu, Phương Chăn Chăn, Chu Lăng, Giác đều cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, không thế nào dám tiếp. Bình thường phục dụng đan dược cũng rất đắt đỏ, nhưng nào có thật sự ngân phiếu ngân lượng rung động lòng người. Lại thu, mua đồ cũng tốt, tồn cũng tốt, trong túi không thể không có tiền. Phương Hồng khoát khoát tay, cẩn thận căn dặn vài câu. Thương Châu phủ trị an rất tốt, đi ra ngoài đi dạo một vòng không có việc gì, làm quen một chút xung quanh hoàn cảnh, đừng chạy quá xa là được. Chim non dù sao cũng phải lớn lên, không thể một mực nuôi dưỡng trong lồng. Mặt khác, nhà mới hộ viện, nha hoàn cũng phải liệt lên nhật trình, bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, không cần thiết quá mức giả mồm, quá nghiêm khắc kiếp trước người người bình đẳng hiện đại quan niệm. Như thế lớn tòa nhà, ăn mặc chi phí các phương diện đều dườm già, khó trách trước kia Chu Trạch nhiều như vậy hạ nhân nha hoàn. Phương Hồng không khỏi khẽ thở dài một cái, cũng coi như cảm nhận được cổ đại phú hộ phiền não. Một ngày ba bữa, quần áo trang sức, xương phòng đệm chăn, thường ngày sạch sẽ, tu bổ hoa cỏ, các mặt việc nhà. Phương Hồng lắc đầu, bước qua nội viện cánh cửa, trở về phòng đổi thân võ đạo tú tài thường tụ, đi ra năm cửa đại trạch viện, tiến về trước tân khoa tú tài quán. Đến lúc này, đi ra thôn Lạc Hà thời điểm mặc sức tưởng tượng, rốt cục có sắp biến thành chân thực tình trạng xu thế. Vào lúc giữa trưa, ngày đồng treo cao, tân khoa tú tài cửa quán. Từ ngoài trăm dặm hương chấn trở lại phủ thành, Lưu Hiển Quy xử lý xong tương quan công vụ, kêu lên 4-5 cái quen biết hảo hữu, đi hướng tân khoa tú tài quán, một đường thượng nhận không được nhớ lại chuyện cũ. Năm đó à, chúng ta cũng là thông qua quận huyện thi viện, ở tại tân khoa tú tài quán. Ha ha, ngoại lai người, chỗ nào mua được phủ thành tiểu viện? Tốt xấu là tú tài, công danh mang theo, cũng không thể cùng người cùng một chỗ chen nhà trở đi. Ở lâu từ lâu, chi tiêu lại miệng lớn tân khoa tú tài quán cung cấp chỗ đặt chân. Đáng tiếc, chỉ có thể không ràng buộc lại 3 năm. Đợi cho khóa mới tú tài đi vào Thương Châu phủ liền nhất định phải rời đi. Nếu không có đầu quy củ này, ta có thể ở lại cái 100 năm. Ha ha, hậu thiên võ nhân có thể hay không sống lâu trăm tuổi hay là hai chuyện. Lưu Hiển Quy mấy người nói đến chuyện cũ, lẫn nhau trêu chọc. Hắn là võ tú tài, hắn quen biết các hảo hữu, đại đa số cũng là võ tú tài. Lại nói, chúng ta trở lại biểu địa, quan phủ kiểm duyệt lần này tân khoa tú tài, chính là tương đương chính thức chẳng diện, phát ra thì mời, rộng mời tân khách, thậm chí có tất cả ti thiếu khanh đại nhân vật đích thân tới. Lưu Hiển Quy tâm tình có chút phức tạp, lời mở đầu không đáp phía sau mà nói, trừ kiểm duyệt tân khoa tú tài thời điểm, bằng vào chúng ta thân phận, bình thường muốn gặp đến quan phủ một mặt đều không có cơ hội à. Thương Châu quan phủ, quan cư tứ phẩm, thiên tiên đỉnh phong, chân pháp cảnh cao nhân. Đối với Lưu Hiển Quy mấy người mà nói đây là ngưỡng mộ núi cao nhân vật, khó gặp. Chén trà nhỏ thời gian, mấy người đi vào tân khoa tú tài quán. Lưu Hiển Quy mỗi lần ra khỏi thành, đi ngang qua nơi đây, rất ít tiền đến, dựa vào nhiều năm phía trước ấn tượng, chỉ dịch trạm đằng sau, ta nhớ được, quan phủ kiểm duyệt, ngay tại phía sau võ đài. Đúng, kia là cung cấp người luyện võ địa phương. Đám người trở lại chốn cũ, câu lên chuyện cũ hồi ức, liền thấy cả người thành nhà áo trắng tuổi trẻ thị nữ, duyên dáng, chậm rãi đi tới, dẫn dắt bọn họ tiến đến dịch trạm võ đài nơi. Thị nữ kia cười duyên dáng, nói, hôm nay đến thật nhiều quan lớn đâu. Cao bao nhiêu? Lưu Hiển Quy lập tức vui. Hắn thấy, lục phẩm trở lên, mới có thể xưng là quan lớn. Rất cao, cao dọa người đâu. Nghe nói tất cả ti đều đến một vị thượng hành, Thương Châu thư viện đại tế tiểu, còn có mấy vị Thương Châu thư viện đại học sĩ. Thị nữ vạch lên như hành trắng ngón tay, thuộc như lòng bàn tay, em thay nói. Lưu Hiển Quy đám người kinh ngạc, cái gì? Tất cả ti thượng hành, đại tế tiểu, đại học sĩ. Mấy người sững sờ, hai mặt nhìn nhau một hồi, nụ cười trên mặt biến nghiêm túc, hành vi cử chỉ cũng câu nệ rất nhiều, không còn dám cao giọng ngôn ngữ, đi theo thị nữ đi vào phía sau võ đài. Chỉ gặp bốn phía giáo trưởng ngồi đầy người, quan to hiển quý tụ tập dưới một mái nhà. Rất nhiều tiên thiên cảnh giới cao nhân đến đây xem lễ. Mà lúc này, trong giáo trường ở giữa, trên trăm vị tân khoa tú tài đứng thành một hàng. Một bộ ửng đỏ đại càn quan bảo quan phủ cầm Phương Hồng tay, khen không dứt miệng, lịch đại đến nay thiên tài, nguyện vì đại càn hiệu lực người, ít càng thêm ít, Phương Hồng ngươi nguyện ý gia nhập Chu Yêu Ti làm việc, chính là bách tính phúc, Thương Châu may mắn, đại càn may mắn. Phương Hồng kiêm tốn, chi phủ đại nhân quá khen. Quan phủ cười cười, nói, ta bác bỏ Phùng thị học sinh truy phong công danh sự tình, nhìn ngươi thứ lỗi, bỏ qua cho. Theo luật trị quốc, lẽ ra nên như vậy. Phương Hồng mặc dưới triều đình phát võ tú tài thường phục, khuôn mặt đoan chính, dáng người thẳng tắp. Nhưng vừa dứt lời, màu đỏ rực quan bảo quan phủ hơi biến sắc mặt, chân pháp lực lượng lưu chuyển, khóa lại âm thanh ngoại truyền. Phương tú tài, theo luật trị quốc, cái này ứng đối ta có một cỗ tim đập nhanh cảm giác, về sau chớ có tại thường nhân trước mặt nhắc tới, chỉ sợ có nhập ma nguy hiểm. Cái này, đa tạ chi phủ đại nhân nhắc nhở. Phương Hồng thoáng cái giật mình, cảnh tỉnh, thật sâu hút khẩu khí. Hắn không sợ sệt những thứ này. Người khác lại khác. May mắn Vương Hồng không phải là hay nói tính tình, không thích cao đàm quát luận, nghị luận thời chính, thiên văn địa lý, triết học tư tưởng loại hình đồ vật. Nếu không, Phương Yêu, Phương Chăn Chăn, sợ là mộ phần cổ đã có mấy tấc cao. Thấy Vương Hồng đồng thời không tiêu căng tự đại, quan phủ ý cười càng đậm, tán dương, cực khổ khiêm tốn mình, thì kèm theo chi giả nhiều, tiêu căng, thì đi chi giả nhiều, thiên tài dù sinh mà minh, nhưng cũng có tệ nạn, chỉ có không tiêu ngạo mới có thể sư người trưởng. Ngày đông ánh nắng về xuống, võ đài náo nhiệt lên áo. Quan phủ giơ tay, ánh mắt quét qua, ra hiệu đám người yên lặng. Vĩnh Thịnh 69 năm, đại càn khoa cử, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Huyện Hoa Vũ Tân khoa tú tài, 59 người. Huyện Đông Hạnh Tân khoa tú tài, 47 người. Huyện Phi Vân Tân khoa tú tài, 10 người. Huyện Vũ Dương Tân khoa tú tài, 6 người. Huyện Dương Môn Tân khoa tú tài, 5 người. Huyện Thạch An Tân khoa tú tài, 5 người. Huyện Sầm Cửu Tân khoa tú tài, 2 người. Quan phủ tuyên đọc tất cả quận huyện tú tài danh sách, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, chư vị đều là ta đại cản nhân tài trụ cột. Phương Hồng một bên nghe, một bên rèn luyện trong cơ thể võ đạo chân cương. Tân khoa tú tài nhân số, huyện Hoa Vũ cùng huyện Đông Hạnh sát thực rất nhiều, có tới trên 100 vị. Không có cách nào, cái này hai tòa quận huyện khoảng cách phủ thành tương đối gần. Trên 100 vị tân khoa tú tài, đại bộ phận đều là người của phủ thành, tại quận huyện tham gia thi viện. Ở đây tân khoa tú tài, liền một cái hậu thiên 9 tầng đều không có. Phương Hồng quan sát một chút, thu tầm mắt lại, tiếp tục rèn luyện huyết nhục chi khu cùng chân cương. Đồng thời, rất nhiều võ tú tài sắc mặt nghiêm nghị, chờ đợi quan phủ kiểm duyệt. Sắp xỉ tại tiếp trước buổi lễ tốt nghiệp, tuyển mấy cái đại biểu, lên đài khen khen một cái, lại động viên đám người võ tú tài chỉ là điểm xuất phát, có công danh, không thể lười biếng loại hình ngôn ngữ. Tại trong lúc này, trên trời bay lên tuyết lông lống. Quan phủ đưa tay, tay áo hất lên, càn quét phạm vi mấy trăm trượng, hình thành hơi mở biển cháo, che khuất toàn bộ tân khoa tú tài quán, lại không tuyết rơi. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Quan phủ tự thân vì trên 100 vị tân khoa tú tài đeo lên màu đen mũ cao, đến nước này, kết thúc buổi lễ. Sau một khắc, võ đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay lớn tiếng khen hay. Sau đó là nha môn tất cả ti nhận người, làm cho Phương Hồng mở rộng tầm mắt. Chính lúc này, Thương Châu thư viện đại tế tiểu đi tới, bên người đi theo hai vị đại học sĩ. Hắn tóc trắng xóa, ánh mắt sáng ngời, theo Phương Hồng trao đổi thư viện trên danh nghĩa sự tình, Châu phủ thi hương, như muốn thăm ra, nhất định phải tại thư viện tu phẩm lập đức, đọc hiểu lễ nghĩa liêm sĩ thư tịch, thiên tài cũng không tốt ngoại lệ. Thi viện phía trước, ngươi đến một chuyến thư viện đi, sẽ có đại học sĩ kể cho ngươi giải văn thí chú ý hạng mục. Đến thi vẽ trọng điểm, sẽ không lại là tiết đề a. Phương Hồng nói thầm trong lòng lên, mặt ngoài mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Cùng thời khắc đó, võ đài bên cạnh, Lưu Hiển Quy con mắt trừng đến căng tròn, nghe được bên người truyền đến nói nhỏ nghị luận, ánh mắt của hắn cơ hồ dừng lại tại Phương Hồng trên thân, Thương Châu thiên tài, Thiên Thiên chân cương cảnh. Ta liền nói, Phương Hồng danh tự này luôn cảm thấy ở đâu nghe qua. Lưu Hiển Quy lại là kinh ngạc lại là kinh hãi, đầu óc trống rỗng. Cái kia thôn Lạc Hà nông hộ thiếu niên, quan phủ trước mặt Phương Hồng, thật sự là một người. Lưu Hiển Quy nhìn qua Phương Hồng, trong lúc nhất thời không phân rõ hư ảo hiện thực. Bên người quen biết hảo hữu đẩy hắn một cái, như thế nào rồi? Không có việc gì. Lưu Hiển Quy đầu mơ hồ, kinh ngạc không nói gì. Sau một khắc, chỉ gặp Phương Hồng hướng phía hắn đi tới. Lưu Hiển Quy toàn thân căng cứng, như muốn ngạt thở, nghe không rõ Phương Hồng nói cái gì, tựa hồ sen lẫn đồng liêu, cộng sự loại hình tử. Hôm sau, phủ thành Bắc U, Chu Yêu Ti nơi ở Phương Hồng người mặc cả người màu xanh thường phục, đi đến Chu Yêu Ti cửa chính, thông báo một tiếng. Không đợi bao lâu, thiếu khanh Khương Cựu Thành tự mình đi ra ngoài tới đón tiếp, hắn là Khương Khả Lam tổ phụ, cười ha hả nói, ta xin phép qua phó thi chủ, Phương Hồng ngươi vào Chu Yêu Ti, đủ phá lệ, là cao quý thiếu khanh, nhưng thiếu khanh trông coi nhà ngục, tựa hồ không tốt lắm đâu. Không sao. Phương Hồng lý trực khí chẳng nói, Chu Yêu Ti nhà ngục từ ta trông coi, cam đoan không có một cái yêu tộc có thể sống sót. Khương Cựu Thành sững sờ, cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 81, trấn yêu nhà ngục lúc sáng sớm, ánh sáng vạn trượng. Chu Yêu Ti cửa chính. Hai cái trông coi cửa hạ khanh mặc cả người màu xanh nhạt công phục, nhìn không chớp mắt, đứng lặng hai bên. Thiếu khanh Khương Cựu Thành kinh ngạc, bên hai lại vang lên Phương Hồng kiên định âm thanh, nếu là Chu Yêu Ti nhà ngục một ngày nào đó thất thủ, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, mọi thứ luôn có ngoài ý muốn. Làm ơn nhất định đem cái này trách nhiệm giao cho ta sẽ ngăn chặn tất cả yêu vật ý đồ vượt ngục khả năng. Khương Cựu Thành do xét liếc mắt Phương Hồng, nói, nghe ta tôn nữ nói, ngươi lập chí diệt yêu không khí, nóng lòng chính tay đâm yêu tộc, hóa ra ngươi gia nhập ta ti, liền là tự tay tự hình những cái kia cầm tù yêu tộc. Quả không dám dâu dếm. Đúng thế. Phương Hồng đồng thời không có che lấp, kiếm cớ, rất thẳng thắn thừa nhận. Dựa theo hắn hiểu rõ đến tin tức, Thương Châu phủ, Chu Yêu Ti sắp đặt trấn yêu nhà ngục. Cái này một tòa nhà ngục, chức quyền rất đủ mặt, tập hợp giam giữ giam cầm, nghiêm hình khảo vấn, cùng với sự tử hình quyền sinh sát. Ngục giam yêu, cùng ngục giam người, đương nhiên là có to lớn khác nhau. Không có diêu phố thị chúng, không ở trước mặt mọi người hỏi chém, không có cho bình dân bách tính mở ra công khai thẩm vấn câu. Nhưng Phương Hồng rất khó hiểu, bắt sống cầm tù một đầu yêu tộc, so trực tiếp tru sát càng khó khăn. Cần thiết gánh chịu nhân lực, vận chuyển chi phí, giam giữ phong hiểm, liền khiến người chủ bước. Lại nói, nhân tộc cùng yêu tộc không cách nào cùng tồn tại. Giết cho thông khoái, không thể nào phong sinh, không tồn tại tù có thời hạn. Bắt sống cầm tù, làm cái lao ngục, hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Đến sau, hỏi thăm Khương Khả Lam, biết được, bắt sống từng đầu yêu tộc là vì nghiên cứu nhược điểm của bọn nó, cùng với càng nhiều công dụng. Lúc này, thấy Phương Hồng một mặt mong đợi bộ dáng, Khương Cửu Thành thêm chút trầm ngâm, lắc đầu, phải biết, nhà ngục bên trong yêu vật, tuyệt đại đa số là yêu nghiệt, chân chính yêu tộc cũng không nhiều, lấy tiểu yêu làm chủ. Tiên Tiên đại yêu hình thể tương đối khổng lồ, dựa theo chúng ta ti lệ cũ, tại chỗ tru sát, thi thể mang về, có tác dụng lớn chỗ. Luyện khí giai tầng thái yêu, dù là trấn áp tại lao ngục, bằng chúng ta tiên tiên cảnh giới cũng khó có thể tổn thương. Thôi, chúng ta trước nhập ti, lại từ từ thương lượng. Hai người đi vào Chu Yêu Ti, bước qua ngưỡng cửa. Đập vào mi mắt chính là một mặt màu đỏ như máu tường cao, giống như là bia kỷ niệm, lại giống công văn bảng, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít danh tự, ngày sinh, nơi sinh, cùng với hàm nghĩa không rõ thời đại đánh dấu. Như thế độc đáo huyền quan. Phương Hồng hiếu kỳ, nhìn thoáng qua. Tường cao dưới góc phải đánh dấu một hàng chữ nhỏ, Vĩnh Tịnh năm bên trong, Thương Châu Chu Yêu liệt sĩ bảng. Chu Yêu Ti bên trong, tiếp khách chính sảnh. Khương Cửu Thành sai người đưa lên hai chén nhỏ trà nóng, lắc lắc màu xanh tay áo, trong phòng ấm lên, biến ấm áp, như hồi xuân đại địa. Tiếp lấy, lại gọi tôn nữ Khương Khả Lam cùng đi. A, Phương Hồng đột nhiên phát hiện cái điểm mù, Chu Yêu Ti thượng khanh Khương Hữu Vi, cũng họ Khương. Khương Hữu Vi, Thiên Thiên đỉnh phong chân pháp cảnh. Ngày đó, Phương Hồng đám người đến đây Thương Châu phủ trên đường gặp Tiên Thiên đại yêu mai phục, Khương Hữu Vi hiển hóa một đóa trên trời mây trắng, sau đó nhặt xác, phiêu nhiên mà đi. Ha ha, kia là ta bà còn xa thúc phụ. Khương Cửu Thành nắm bắt chén trà xuôi theo, thận trọng cười một tiếng. Ta Khương gia là Thường Châu phủ võ đạo thế gia, truyền thừa đến nay đã có mấy trăm năm lâu, từng đi ra luyện khí giai tầng. Mỗi một thời đại con em gia tộc luyện võ có thành tựu, thi đậu công danh, cần phải tiến vào Chu Yêu Ti, vì nước cũng vì dân hiệu lực. Khương Khả Lam hé miệng cười một tiếng, nói, xác thực đến nói là kéo dài 500 năm lâu. Khá lắm, 500 năm thế gia đại tộc. Phương Hồng gật đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Khương gia có thể tại Châu phủ đi ngang, thế thì không đến mức, không đến mức. Khương Cửu Thành nhịn không được cười lên, có nhiều vị tiên thiên tọa chấn, đủ để kéo dài 200 năm không chán nản. Xưng là thế gia đại tộc, có luyện khí giai tầng tọa chấn, 300 năm rực rỡ, xưng là danh môn bậc tộc. Khương Cửu Thành không có tự ngạo. Khương Khả Lam cũng xưa nay không lấy con em thế gia thân phận tự cho mình là 500 năm thế gia. Nghe thẳng dọa người. Trên thực tế, luyện khí giai tầng một câu, liền có thể nhường thế gia đại tộc sụp đổ. Nguyên nhân chính là đây. Thế gia hậu bối con cháu bồi dưỡng, nhất định phải từ nhỏ sẽ nghiêm trị, không thể kiêu ngạo sủng dung túng. Như tiểu bối tự cao tự đại, không gì kiêng kỵ, xúc phạm đại cả luật, dẫn đến diệt tam tộc trọng tội, cái kia mới gọi hai bay bạ gió. Rất nhanh, ba người hàn huyên vài câu, đi vào chính đề. Theo lý thuyết, tân khoa tú tài gia nhập Chu Yêu Ti, cần đi qua một hệ liệt khảo thí, nhiều ngày khảo sát, quá trình thủ tục rất rườm rà. Tiên tiên võ nhân lại khác, tất cả giản lược, chuyên sự chuyên xử lý, bỏ bất đi phong phú khảo hạch. Lại thêm Vương Hồng từng có Chu Yêu sự tích, tư lịch cũng không thiếu. Chén trà nhỏ thời gian, có hạ khanh đưa tới tương quan văn thư, tức Chu Yêu Ti nhân viên chứng minh thân phận. Trước mắt, đi qua trong ti thương nghị, hẳn là sẽ trao tặng Vương Hồng người thiếu khanh phẩm giai, không biết làm sao. Chúng ta đại càn hướng thương ngu yêu quốc tuyên chiến, chiến sự chưa mở, lương thảo đi đầu, phó ti chủ tiến đến kinh thành báo cáo, chủ tính trước khi đại chiến bố trí, tháng sau mới có thể trở về Thương Châu. Khương Cửu Thành nhấp miệng nóng hổi nước trà, mở miệng giải thích, thượng khanh thiếu khanh hữu khanh khanh vị, cần phải phó ti chủ đích thân tới trao tặng. Cảnh giới, chiến lực, tư lịch, công tích, thiếu một thứ cũng không được. Căn cứ trong ti ghi chép, Phương Hồng có hiệp trợ Chu Diệt Thái yêu công tích bằng cái này, trao tặng thiếu khanh phẩm giai, Chu Yêu Ti đám người tâm phục khẩu phục. Nhưng có quyền hạn thẩm tra này hạng ghi chép đám người cũng cảm thấy hoang mang. Thiên tiên chiến lực, hiệp trợ giết một tôn thái yêu. Khương Cửu Thành đáy mắt lóe qua vẻ chần chờ, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng không có hỏi, tiếp tục nói, thiếu khanh nắm giữ chém trước đâu sau đại quyền, cho dù là hoàng thất vương gia cùng yêu tộc cấu kết, cũng có thể truy nã, nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội, đủ để thấy thiếu khanh quyền lực nặng. Không quan chức khanh chỗ ở thân, trực tiếp làm ngũ phẩm thiếu khanh, trừ phó ti chủ phê duyệt, còn phải đi qua tổng ti chủ đồng ý, Vĩnh Tịnh đế cho phép, vừa đến một hồi công hàm quá trình cũng phải phó ti chủ tự mình xử lý. Phương Hồng, khanh vị không nóng nảy, không ảnh hưởng ta bí mật vụng trộm chơi chết trấn yêu nhà ngục bên trong yêu tộc a. Khương Cửu Thành, Khương Khả Lam, tổ tôn hai người lẫn nhau cũng không biết nên nói cái gì. Khương Cửu Thành nâng chung trà lên, nhấp một miếng, trầm ngâm nói, hiện nay trấn yêu nhà ngục là trưởng quản ngục chính là ta chất nữ Tiên Tiên chân nguyên, đứng hàng hữu khanh, trưởng quản lấy tất cả sự vụ. Phương Hồng sờ sờ cái cằm, cái này khó làm, ngục trưởng vị trí không phải là trống chỗ, tổng không tốt tu hú chiếm tổ chim khách đem người đuổi xuống dưới. Phương Hồng nói, vậy ta tại nhà ngục làm công là được, yêu cầu không cao, bình thường có Chu Yêu loại hình đi công tác nhiệm vụ cũng vui vẻ tiếp nhận, làm một chịu mệt nhọc người làm công. Phương Hồng chịu khổ, không sợ mệt mỏi. Thật đáng tiếc, quý giá như vậy tinh thần phẩm chất, Khương Cửu Thành giống như là không thể nào hiểu được, thật lâu không nói gì. Như vậy đi, Khương Cửu Thành thở hắt ra, nói, ta nhường Khả Lam dẫn ngươi đi trấn yêu nhà ngục, trước tìm hiểu một chút tình huống, ngươi thấy có được không? Phương Hồng vừa lòng thỏa ý nói, tốt. Trấn yêu nhà ngục, Khương Khả Lam dẫn Phương Hồng tới chỗ này, nhân tạo bồn địa. Phương Hồng ngừng chân, nhìn về phía trước. Lao ngục là trên mặt đất hang lớn hùng vĩ cấu tạo, nhìn qua giống như là một đạo cái khe lớn, giữa thiên địa khoảng cách, thường nhân túi lầu nhìn, căn bản nhìn không thấy đáy, sẽ chỉ cảm thấy đưa thân vào vách núi treo leo hai hùng khiếp vía tư vị. Khe hở ước chừng hơn 200 trượng độ rộng. khe hở dưới đáy liền nhà ngục mơ hồ truyền đến xiềng xích va chạm tiếng vang. Chúng ta đi bên này. Khương Khả Lam chỉ vào hình tròn hang lớn khoảng cách, mặt ngoài bích bên trên kéo dài tới đi ra từng bậc xoắn ốc thức đi bộ cầu thang, trong thi cấm bay chỉ có thể đi bộ. Phương Hồng, vừa xài bước hai cái bậc thang cũng không được à? Khương Khả Lam, cái này cần phải có thể chứ? Phương Hồng, ba cái đâu? Khương Khả Lam yên lặng đi tại Phương Hồng phía sau. Hai người dọc theo hang lớn mặt ngoài huyền thiết chế tạo thành bậc thang, từng bước một từng bước mà xuống, đến dưới đáy. Bởi vì lao ngục trong lòng đất trên trăm trượng, vĩnh viễn là tia sáng u ám, vẹn vẹn có mấy ngọn đèn chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Chỉ gặp hai vị hạ khanh khoanh chân ngồi tại nhà ngục cửa vào, cũng chính là hang lớn dưới đáy, nhìn thấy Phương Hồng Khương Khả Lam, hỏi thăm một phen, biết được ý đồ đến. Một người trong đó vội vàng chạy vào nhà ngục bên trong, bẩm báo ngục trưởng Khương Tấn Vương. Phương Hồng, Thương Châu phủ thiết tài. Khương Tấn Vương lâu dài tọa trấn nhà ngục bên trong, rất ít hỏi đến chuyện của ngoại giới. Nghe được thuộc hạ bẩm báo, nàng giật nảy cả mình, vội vã đi đến nhà ngục cửa vào. Khương Tấn Vương khuôn mặt trắng non như ngọc, nói câu không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ, ta đảm nhiệm ngục trưởng đã có mười mấy năm lâu, cũng nên nghỉ một chút, ra ngoài phơi một chút mặt trời. Phương đại nhân không ngại tạm thay ngục trưởng, chuyện này rất thanh nhàn, tọa trấn tại nhà ngục bên trong liền là được. Phương Hồng đội vàng khoát tay cự tuyệt nói, ta chỉ là một cái người làm công, không làm lão bản. Khương Tấn Vương không giải nó ý, nói, bình thường ngục trưởng không ngày nghỉ, không điều thôi, không luân chuyển cương vị, cũng là một phần thanh nhàn an nhàn việc cần làm, không quá mức phong hiểm, so với bên ngoài buôn ba thật nhiều. Nàng lần trước rời đi nhà ngục, nhìn thấy ánh nắng, hay là nhiều năm chuyện lúc trước, nàng chưa phát giác buồn khổ, ngược lại là khoan thai tự đắc. Tọa trấn nhà ngục, không người quấy rầy, một người yên lặng luyện võ không thể tốt hơn. 007 công tác chế, phiên bản cổ đại bản trạch nữ. Phương Hồng âm thầm nhả danh hai câu, dứt khoát làm rõ. Hắn đến nhà ngục chỉ vì chém yêu. Khương Tấn Phương sắc mặt sững sờ, nói, ngài muốn làm cầm hình người, cái kia phần sai dịch thực sự hèn mọn, chỉ sợ sẽ làm mất thân phận. Nhà ngục bên trong kẻ hành hình đều là trong ti hạ khanh. Không sao. Phương Hồng trên mặt hiện hiện kích động thần sắc, ta đao công tốt, kinh nghiệm nhiều, lại thích hợp chuyện này cực kỳ. Cái kia a. Khương Tấn Phương liếc qua chất nữ Khương Khả Lam, liền dẫn Phương Hồng đi vào nhà ngục bên trong. Lòng đất lao ngục tổng cộng chia làm ba cái khu vực, thường gian thanh đồng đúc thành chật hẹp nhà tù, cầm tù yêu nghiệt. Khắp nơi Bắc Hải huyền thiết chế tạo thành cự hình cây cột, xiềng xích, cầm tù từng đầu chân chính yêu tộc. Đến chỗ này, Khương Tấn Vương dừng bước không tiến. Nhà ngục chỗ sâu, truyền đến trầm thấp gầm rú, chấn áp mười mấy đầu tiên thiên đại yêu. Kia là nhà ngục cấm khu, gọi là luyện yêu quật, thân là ngục trưởng Khương Tấn Vương cũng không thể tự tiện bước vào. Phương Hồng, luyện yêu quật. Khương Tấn Vương giải thích nói, có một vị chân pháp cảnh cao nhân nghiên cứu yêu vật, không thể quấy rầy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 82, thanh binh tuyến nhà ngục bên trong, tia sáng u ám, vẹn vẹn có mấy ngọn đèn ánh sáng. Phương Hồng đem tất cả thu hết vào mắt. Luyện yêu quật cấm chỉ tự ý bảo, tạm dừng không nói. Nhìn ra, chân chính yêu tộc, hơn ngàn con vẫn phải có. Phương Hồng như nhìn thấy một sóng lớn chém yêu điểm số, cùng với hệ thống thăng cấp thanh tiến độ dâng lên. Phải biết, đại bộ phận yêu tộc cơ bản đều là cảnh võ năm bên trong còn sót lại. Thương Tấn Phương bĩu môi, từ chối cho ý kiến nói, cảnh võ đế tại nhiệm trong lúc đó, hy vọng cùng Thương Ngu yêu quốc chung sống hòa bình, chỉ cần yêu tộc không sợ người, bắt giữ giam cầm cũng sẽ không xử tử hình. Cảnh võ đế tựa hồ dự định dùng cái này tránh yêu tộc hại người thảm sự liên tiếp phát sinh. Yêu vật hại võ nhân, không thể nghi ngờ là tử tội. Yêu vật hại bình dân bất tính, có thể tha thứ, tình tiết nghiêm trọng mới đem truy nã vào tù. Đầu này chính lệnh hiệu quả tương đương rõ rệt. Chỉ võ nhân tính mệnh có bảo hộ. Cái này, dựa theo trên sách ghi chép, cảnh võ năm bên trong võ tú tài võ cử nhân số lượng trên phạm vi lớn tăng vọt, chính là bởi vì yêu vật tứ ngược bức bách. Thượng võ làn gió, như đồng thời thay mặt đại thế dòng lũ. Không phải võ nhân, tùy thời tùy chỗ đều biết chết. Phương Hồng ánh mắt có chút lóe lên. Lịch đại đại càn hoàng đế, phần lớn thánh hiển, chỉ có cảnh võ đế công tích là thừa thấp nhất. Dân gian phong bình cũng rất kém cỏi. Bây giờ thế đạo hung hiểm, hỗn loạn, thường xuyên có yêu tộc cần hiện, yêu nghiệt sinh sôi, chính là cảnh võ năm bên trong còn sót lại vấn đề. Những năm gần đây, thật nhiều. Vĩnh Thịnh đế quyết đoán, tiến hành cải cách, không ngừng để bạt chu yêu ti. Chờ chút. Phương Hồng nhíu mày, nghi ngờ nói, tiểu yêu tuổi thọ dài như vậy, từ cảnh võ năm bên trong, sống đến Vĩnh Thịnh năm bên trong, yêu tộc sống được lâu. Tiểu yêu tuổi thọ tại 200 năm đến 300 năm ở giữa. Khương Tấn Phương truyền âm giải thích, miễn cho bị chất nữ Khương Khả Lam nghe được, hậu thiên võ nhân biết đến càng ít càng tốt. Thiên tiên đại yêu, thọ đạt đến 500. Luyện khí giai tầng thái yêu, thọ đạt đến hơn ngàn năm. Nhà ngục chỗ sâu, thiết lập luyện yêu quật, dự tính ban đầu liền là nghiên cứu yêu tộc làm sao có thể trường thọ. Đáng tiếc, kéo dài tuổi thọ nhất định là công giá tràng. Từ xưa đến nay, liền như thế, không phải sức người có thể cải biến. Khương Tấn Phương cho rằng có tâm tư truy cầu duyên thọ, chẳng bằng thật tốt luyện võ, kéo lên cảnh giới càng cao hơn. Nói xong, nàng nhìn xem Phương Hồng, tiểu yêu tùy tiện giết, chỉ là không thể một lần tính toàn bộ chu hết linh khí trường thành lấy huyết nhục chi khu đúc thành, yêu thân rất có giá trị, để mà tu sửa tường thành. Chốc lát, Khương Khả Lam rời đi nhà ngục, nàng phải trở về cho tổ gia gia hồi bẩm một cái. Khương Tấn Phương mang theo Phương Hồng, đi vào một chỗ huyền thiết trụ lớn phía trước, đường kính ước chừng 2 trượng, tỏa ra rét lạnh ý, phía trên đinh lấy một đầu so sánh hậu thiên 9 tầng màu xanh xà yêu. Trụ lớn bên trên, xà yêu kia không nhúc nhích tí nào, chỉ gặp nó đầu lâu mượt mà, lân phiến tinh tế, tầng tầng lớp lớp, thoáng như quỷ phụ thần công điêu khắc,
tràn ngập giống như mộng ảo ánh sáng lộng lây sát thái. Thân rắn dài đến 7-8 trượng, vốn quanh huyền thiết trụ. Đôi rắn rủ xuống, từ thô đến nhỏ, tràn ngập cực hạn mỹ cảm. Phương Hồng nghe được trong cơ thể nó tiếng tim đập âm, yếu ớt lại chậm chạp, nó ngủ đông rồi. Nó đang giả chết đâu? Khương Tấn Vương khẽ cười một tiếng. Đột nhiên, huyền thiết trụ lớn có chút lay động một cái. Cái kia màu xanh cự xà chuyển đầu, dường như vung roi, nhanh như thiểm điện, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía gần trong gang tấc Phương Hồng. Ông tử kim chân cương cuốn xong, hình thành hộ thân che đậy. Giang giác, giang giác, hai tiếng giòn vang, xà yêu kia sắc bén răng hết thể đứt đoạn, nó lập tức thu hồi trong con mắt hung ác quán độc, túi đầu gào thét, lại thê thảm vừa thương xót thích nước mắt chảy xuống. Đại Càn Chu yêu ti, giam giữ ta hơn 80 năm, còn chưa đủ hả? Còn chưa đủ hả? Ta chỉ là không cẩn thận ăn mấy người, sau đó cũng thật cảm thấy hổ thẹn, vì bọn họ an táng, lập mộ địa. Diễn kỹ quá kém, bình luận kém. Phương Hồng trong nháy mắt bắn nhanh ra một sợi cách không chân kình, không khí bật mèo, ánh lửa chớp tắt, nháy mắt xuyên qua nó đầu lâu. Ầm. Đầu rắn rơi xuống đất, phát ra tiếng vang. Nhất thời bừng tỉnh đồng dạng cầm tù tại phiến khu vực này mười mấy đầu yêu tộc. Có giống như châu ngựa, có tương tự thỏ khôn, còn có thực vật bộ dáng yêu tộc, từng cây dây leo mọc đầy xanh biết phi lá, dường như diêm dúa loẻ loẻ bức tranh, thoáng cái bay tán loạn vũ động. Chúng nghe được Phương Hồng mừng rỡ âm thanh, kế tiếp, kế tiếp, kế tiếp, yên tâm. Tay ta lên đao rơi, để các ngươi không cảm giác được thống khổ chút nào. Trước kia, chém yêu, thoáng như khởi đầu đánh giá quái. Cho đến ngày nay, đối mặt tiểu yêu, chính là mát cấp thanh binh tuyến. Một bên khác, mấy cái từ dưới khanh đảm nhiệm nhà ngục kẻ hành hình nhịn không được hai mặt nhìn nhau, tiên tiên võ nhân, tội gì cùng chúng ta đoạt phần này sai dịch. Chúng ta Chu yêu ti hạ khanh khảo hạch cửa ải cuối cùng, chính là chém giết nhà ngục một đầu yêu tộc, lại không thể nhận trọng thương, mới xem như thông qua khảo hạch, có thể thu được hạ khanh khanh vị. Ta mấy cái đã là hạ khanh, nhưng mượn nhờ hành hình công việc, cũng có thể tôi luyện thực lực bản thân. Trực tiếp chém giết, quá lãng phí. Chẳng lẽ vị này Phương đại nhân cũng muốn lấy thực chiến chém giết tăng thêm võ đạo? Đồ sát tiểu yêu, cũng có thể mạnh lên. Mấy cái nhà ngục kẻ hành hình giữ im lặng, lẫn nhau liếc nhau một cái. Ai đi đừng lấy. Ngục trưởng Khương Tấn Phương chấp trưởng lấy sinh tử đại quyền. Bình thường cơ bản không sử dụng. Hôm nay lại ngoại lệ, Phương Hồng muốn chẳng yêu, nàng cũng muốn giảm bớt chân yêu nhà ngục gánh vác. Hai người ăn nhịp với nhau. Dứt khoát thanh không giam giữ chân chính yêu tộc một cái phân khu. Thô sơ giản lược tính toán. Có tới trên 100 đầu yêu tộc. Phương Hồng nhìn chém yêu điểm số phi tốc gia tăng, tâm tình cũng tốt đẹp. Mượn nhờ Chu yêu ti nhà ngục, đem căn cốt cùng linh tính thêm đến mát chỉ số, lại nhiều, không yêu cầu xa vời, không thể bắt lấy một con cừu một mực lột lông dê. Giống. Giống. Nhà ngục chỗ sâu, luyện yêu quật bên trong, chuyển đến đại yêu tiếng giống. Khương Tấn Phương sắc mặt run lên, thấp giọng nói, vị đại nhân kia lại bắt đầu mỗi ngày thông lệ nghiên cứu. Phương Hồng hiếu kỳ nói, giải phẫu? Không rõ ràng. Khương Tấn Phương lắc đầu, nói không tỉ mỉ. Chính lúc này, luyện yêu quật tiên tĩnh như cũ. Tới tương ứng, tiếng bước chân vang lên chỉ gặp trong bóng đêm, tóc trắng xóa thân ảnh chống bích ngọc vải trượng đi tới, đúng là một vị bà lão, trên mặt trải rộng tang thương nếp nhăn, giữ tợn vết sẹo. Nàng hai mắt nhắm nghiền giống như là cái người mù lao nãi nãi. Bảo thượng khanh. Khương Tấn Phương liền vội vàng không người hành lễ. Phương Hồng đồng thời không có kiêu căng, nghiêm nghị hành lễ, khách khí chào hỏi một tiếng. Bà lao kia chống toàn thân xanh biết quả trượng, âm thanh hơi có vẻ khàn giọng, nói: "Phương Hồng, ta lại hỏi ngươi, vì sao yêu thích giết yêu tộc?" Nàng đưa thân vào luyện yêu quật, cũng có thể phát giác được ngoại giới. Phương Hồng một hơi giết trong ngục trên 100 đầu tiểu yêu. Sát tính như thế lớn nhân tộc thiên tài nàng hay là lần đầu thấy. Cái này, sinh mà là người, chém yêu không cần lý do gì. Phương Hồng nói: "A." Bà lao khẽ miệng hơi dương lên, nét miệng cười một tiếng, âm điệu bén nhọn: "Nếu như thế, đi theo ta." Ngươi chớ để cho luyện yêu quật cảnh tượng bị dọa cho phát sợ đã đủ mập để thẩm lén lột chương 83, cổ đại sinh vật học nhà ngục chỗ sâu. Nhìn không thấy mảy may ánh sáng. Bà lao phía trước, chống gậy trượng chậm rãi đi, thỉnh thoảng đánh mặt đất. Phương Hồng đi theo phía sau. Tóm lại là một vị thượng khách mời, không tiện tự tuyệt. Mà lại đối với luyện yêu quật, cầm tù lấy thật nhiều trước tiên cực lớn yêu, Phương Hồng cũng sinh lòng hiếu kỳ. Dọc theo một cái cùng loại đường hành lang u ám đường hầm, đi mấy trăm trượng, liền bỗng nhiên trống trải, đập vào mi mắt hình tượng càng sáng tỏ, từng chiếc ánh đèn treo trên cao. Từng quả dạ minh châu khảm nạm tại bốn phía vách tường, đúng là một tòa cực kỳ rộng rãi lớn hang. Phương Hồng đài quan sát gọi là luyện yêu quật. Đen đuốc sáng trưng, tĩnh mịch tí mắng, giống như là một gian cự hình phòng thí nghiệm. Bốn phương tường vách tường, cao trăm trượng, Bắc Hải huyền thiết chế tạo thành màu đen xiềng xích trói buộc chặt từng đầu tiên thiên đại yêu. Có người đứng lặng trầm tư, có người ghi chép đồ vật, có người cầm không biết công dụng khí cụ. Cảm giác thật là kỳ quái. Phương Hồng dò xét liếc mắt, tựa hồ họa phong đột biến, luyện yêu quật không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy huyết tinh tàn nhẫn, nhìn không thấy yêu thân chân cụt tay đứt, hài cốt thi thể. Ngược lại là lạnh như băng phòng thí nghiệm phong cách, người người làm việc ngay ngắn trật tự, yêu yêu mê man, không hề có động tĩnh gì. Bà lao kia âm thanh khàn giọng, Phương tiểu tử, đi theo ta. Nói xong, tiến vào luyện yêu quật, nàng đi hướng một chỗ sân khấu. Cái này sân khấu thấp lẹ đẻ, đứng sừng sững ở đất, sắp xỉ tại võ thí lôi đài, nhưng lại có khá lớn khác nhau. Mặt bàn khắc họa thần bí tuyệt luân đường vân, các loại đồ án. Bên bàn cũng chính là sân khấu biên giới chỗ, ngồi xếp bằng một vị trung niên, hắn thôi động không màu chân nguyên, giống như là dựng thẳng lên từng mặt trong suốt hàng rào. Bình thường hắn lấy võ đạo chân nguyên hình thành như lưu ly bao trùm sân khấu cái lồng. Đi đến chỗ gần, xuyên thấu qua không màu chân nguyên vách tường, rốt cục trông thấy sân khấu phía trên đồ vật. Kia là một cái bị giải phẫu quan sát màu sắc miêu yêu. Nó
còn giống như còn sống. Phương Hồng lông mày nhướng lên, cảm giác được trên sân khấu màu sắc miêu yêu, khí tức vẫn còn, sinh cơ vẫn tại, đồng thời không có triệt để tử vong.
Đúng, phần lớn thời gian nó đều là nằm ở buồn ngủ trạng thái.
Bà lao gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, khoảng cách gần quan sát, ngươi liền không có phát hiện chỗ kỳ quái gì?
Ồ, Phương Hồng nhíu mày, cái này một đầu miêu yêu lông tóc trắng hạt giao nhau,
nó đầu cùng thân thể giống nhau lớn nhỏ, một đôi bỏ túi lô thai dựng thẳng lên, tứ chi móng vuốt cũng hiện ra khéo léo đẹp đẽ đáng yêu hình thái.
Đứng tại cái góc độ này, có thể trông thấy nó mũm mĩm hồng hồng chả bụng, màu sắc sung mãn, tinh tế khép lại, xung quanh lông tóc cũng sạch sẽ, giống như là một cái lông bao quanh co lên đến vận sức chờ phát động dáng vẻ.
Mặt ngoài rõ ràng là một đầu yêu tộc.
Trên thực tế, Phương Hồng cảm giác không đến trong cơ thể nó mảy may yêu khí, thoáng như bình thường nhỏ con.
Vốn cho rằng là chân nguyên vách tường tác dụng, ngăn cách ngoại giới dò xét.
Sau một khắc, Phương Hồng bắt đầu dùng động chân linh cảm tiên phú, ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt chấn kinh khó tả, bình thường nuôi trong nhà mèo con, sinh vật cải tạo. Phải biết, Đại Càn Vương triều nuôi chó người ta rất nhiều, nuôi mèo ít. Một bộ phận bình dân mách tính, dứt khoát không biết mèo loại động vật này. Cổ đại sức sản xuất lạc hậu, bình quân sinh hoạt trình độ tương đối thấp phía dưới, ăn đủ no, mặc đủ ấm, có chỗ ở cũng không tệ. Nào có nhàn tâm tiền dư nuôi sủng vật. Quận huyện cùng hương trấn nơi, Phương Hồng chưa thấy qua có người nuôi mèo. Đến Thương Châu phủ, dân chúng cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, tinh thần diện mạo khác nhiều, thường xuyên có người mang sủng vật đi ra dạo phố, như là mèo mèo chó chó con thỏ nhỏ tiểu động vật rất nhiều. Giờ khắc này, nhìn xem sân khấu phía trên màu sắc mèo con, sắp xỉ tại yêu tộc hình thái, trên bản chất cũng là động vật, Phương Hồng giật nảy cả mình, nói, động vật biến yêu tộc, nó có tiểu yêu thực lực.
Không có.
Bà lao chống toàn thân màu xanh quải trượng, ngữ khí sâu thì nói, chỉ có bên ngoài, đồng thời không nội tại, nó vẫn là linh trí thấp, tập tính chưa đổi, chỉ bất qua có yêu tộc bộ phận đặc thù tuổi thọ.
Bình thường động vật sống tối đa cái 20 năm.
Trước mặt ngươi cái này mèo con, cùng ta tôn nữ tại cùng một ngày ra đời, đã hơn 60 tuổi.
Nó da lông, gân cốt, chút ít khí quan, đều là từ yêu thân phía trên cấy ghép tới, trừ bỏ yêu khí, có cực lớn tác dụng phụ, sẽ sinh ra nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng kháng cự lực lượng.
Luyện yêu quật ngày đêm nghiên cứu, thí nghiệm.
Nhiều năm như vậy, cứ như vậy một con mèo nhỏ có thể sống sót.
Ngay vậy, Phương Hồng tâm niệm vừa động, âm thầm ngạc nhiên, đây là sinh vật bài dị quan tới ghép, bởi vì miễn dịch sẽ xuất hiện bài xích cơ chế, cái này chú yêu ti nhà ngục làm ra cổ đại sinh vật học.
Bà lão lại dẫn Phương Hồng đi hướng chỗ tiếp theo sân khấu.
Lần này đổi thành chân chính yêu tộc, một đầu toàn thân lông tóc như là sắt thép đúc kim loại chim yêu,
mở ngực một bụng,
giải phẫu quan sát. Bên cạnh có một vị tiên thiên võ nhân mặt không thay đổi cầm bút ký ghi chép.
Nhìn thấy bà lão cùng Phương Hồng, hắn nhấc một cái mí mắt, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm trên sân khấu chim yêu, sắc mặt hoang mang, mê võng, khi thì lại bộc lộ vẻ phấn khởi.
Sau đó nơi thứ ba sân khấu,
thứ tư chỗ,
thứ năm chỗ,
có người cầm tới lưỡi dao, cắt chém chân chính yêu tộc, miệng lẩm bẩm, yêu tộc, tương tự động vật, cũng là càng cao đẳng hơn sinh mệnh.
Có người vì yêu nghiệt rút máu, nói, chớ hoảng sợ, chớ sợ, ta là lại cho người chữa bệnh.
Yêu khí nhập thể, yêu hóa người, tất cả đều sống không quá một năm, người đi vào luyện yêu quật đã có 3 năm, mỗi ngày đều ăn ngon uống sướng, ngủ say sưa, lại chưa từng nhận qua trả tấn, ngược đãi, thống khổ, xem như hưởng phúc rồi.
Những cái kia đang bị nghiên cứu yêu vật tất cả cũng không có bất kỳ đáp lại nào.
Tựa hồ là dùng liều lượng cao ma túy dược vật,
hoặc là huyền bí võ đạo thủ đoạn.
Từng cái lâm vào mê man, muốn gì cứ lấy, không chút nào phản kháng.
Phương Hồng càng xem càng kinh hãi, cái gọi là luyện yêu quật hoàn toàn là cái cổ đại sinh vật phòng thí nghiệm.
Luyện yêu quật, ước chừng 10 cái sân khấu, gần một nửa đều có tiên tiên võ nhân tọa chấn,
hoặc là đang loay hoay yêu tộc thi thể hải cốt,
hoặc là tại quan sát, thí nghiệm.
Đặt mình vào nơi đây, rất khảo nghiệm tâm tính ý chí, tràn ngập tàn khốc lạnh lùng kiểm chế không khí.
Người bình thường tiến đến, mắt thấy đây hết thảy, căn bản không chịu nổi.
Bà lao kia hai mắt nhắm chặt, nghiêng đầu, tựa hồ có thể trông thấy Phương Hồng, thế nào, hù đến, đến rồi.
Còn tốt.
Phương Hồng chủ yếu là kinh ngạc, đồng thời không có dư thừa cảm xúc.
Sinh vật nghiên cứu thí nghiệm nha, rất bình thường.
Bởi vì cái gọi là quân tử xa bao chủ, có thể giết không thể ngược.
Thấy nó sinh, không đành lòng thấy nó chết, nghe nó âm thanh, không đành lòng ăn thịt hắn, ý là tôn sùng không đành lòng tâm, không muốn tạo sát nghiệt.
Tuyệt không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nhường người không ăn thịt, cả một đời thức ăn chay.
Trước mặt cái này luyện yêu quật, chỉ cần không làm đủ, không thi bạo, không phải là những cái kia diệt tuyệt nhân tính cơ thể sống thí nghiệm.
Phương Hồng cảm thấy không có gì,
có chí chi sĩ, dốc hết tâm huyết tìm kiếm nhân tộc đường ra,
không tốt lại tiến hành quá nghiêm khắc.
Mặt khác,
Phương Hồng nói bổ sung, nơi đây câu lên ta đối với chuyện cũ trước kia mỹ hảo hồi ức, rất là hoài niệm, đáng tiếc rốt cuộc không thể quay về.
Dù cho một ngày nào đó có cơ hội trở lại cựu địa, cũng là thật lâu về sau.
Ha ha,
bà lao âm thanh khàn giọng, chỉ coi Phương Hồng là kiêng kỵ nàng thượng khanh khách bị, tiên thiên đỉnh phong chân pháp cảnh thực lực kinh khủng, cho nên không dám nói thật, nhân tiện nói ra trái lương tâm lời nói.
Mỹ hảo hồi ức,
rất là tưởng niệm.
Lão phụ nhân từ chối cho ý kiến.
Phải biết, nàng lâu dài ở lòng đất, không gặp ngoại giới trên đất tươi đẹp ánh nắng.
Mỗi năm đi qua, đã thành thói quen, dù là cùng là người của Chu Yêu Ti, gặp được chính mình, cũng đều là khiếp đảm e ngại nhiều hơn tôn kính.
Lão phụ nhân âm thanh khàn giọng, bé nhọn, luyện yêu quật chỉ tại sư yêu sở trường lấy chế yêu.
Nơi đây cầm tù hơn 20 tiên tiên đại yêu, đại bộ phận từ ta bắt sống, dùng để nghiên cứu yêu tộc tập tính, yêu thân cấu tạo, đã có không ít thành quả.
Đáng tiếc,
thế nhân ánh mắt thiện cận.
Lão phụ lắc đầu, không nói thêm lời, phải trượng điểm một cái mặt đất, ngươi ham mê giết chóc, không bằng tới ta luyện yêu quật làm việc. Phương Hồng khoát khoát tay, nhân tộc thánh địa một trong Thanh Sơn bệnh viện, cũng là làm những thứ này nghiên cứu, chỉ bất quá có khuynh hướng tâm trí phương diện, cùng ngươi luyện yêu quật có hiệu quả như nhau chỗ tương tự. Nhưng, học y cứu không được nhân tộc, cuối cùng chỉ là vô dụng công. Thanh Sơn bệnh viện. Xem như Chu Yêu Ti thực hành, lão phụ nhân biết được một chút bí văn, nghe nói qua nhân tộc thánh địa tồn tại. Tốt, tốt. Nàng tín Phương Hồng mà nói, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười vui mừng. To như vậy Thường Châu phủ tìm không thấy mấy cái tán đồng người của ta, nghĩ không ra, lại có thánh địa cùng ta chí hướng gần. Như lời này may mắn tiến vào Thanh Sơn bệnh viện, chết cũng không tiếc, chết vậy giá trị. Phương Hồng thở dài, nói, khó khăn, khó khăn, khó khăn. Trần Yêu nhà ngục. Tia sáng u ám. Nhìn thấy Phương Hồng đi ra luyện yêu quật, ngục trưởng Khương Tấn Phương đội vàng nên đón tiếp lấy nói, Mao Thượng Khanh không có làm khó ngươi đi. Sao lại thế? Phương Hồng nói, Mao Thượng Khanh là cái hòa ái dễ gần lao nãi mãi, bình dị gần gũi, rất dễ thân cận. Nhằm vào y bệnh y thân y tâm vấn đề, chúng ta triển khai thân thiết hữu hảo gặp bữa, đi qua thẳng thắn câu thông, trao đổi ý kiến, hỗ trợ lẫn nhau nỗ lực, đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Khương Tấn Vương sắc mặt sững sờ, trong lòng lẩm bẩm, chúng ta nói là cùng một người sao? Nàng gặp qua Mao Thượng Khanh rất nhiều lần, nó tính tình lãnh cốc, quái gở, bất thường, thị nộ vô thường, khiến người sợ hãi. Ngươi gặp qua luyện yêu của rồi? Ừm, rất rộng rãi, một cái thú vị địa phương. Nghe thấy Phương Hồng vẻ mặt thành thật lợi bình, Khương Tấn Vương lại là sững sờ, ngươi khả năng đối với thú vị cái này từ định nghĩa có cái gì hiểu lầm? Ý niệm tới đây, trong lòng run lên. Khương Tấn Phương mơ hồ ý thức được Phương Hồng mạch suy nghĩ giống như không thế nào như thường, nói khẽ, nhà ngục bên trong còn có 920 đầu chân chính yêu tộc giam cầm ở đây, chưa xử tử, giữ lại còn có chút tác dụng, lại không tốt toàn bộ giao cho người chém giết, ít nhất phải lưu cái 200 số lượng. Đầy đủ. Phương Hồng làm người rất thỏa mãn, cũng hiểu được cảm ơn. Hắn xuất phát từ nội tâm cảm tạ Chu Yêu Ti cung cấp như thế một cái thanh minh tuyến, soát lớn phân cơ hội. Nhưng không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng, nhường Phương Hồng có chút xấu hổ. Về sau đến là công ty là Chu Yêu Ti phát triển góp một viên lạch, cống hiến lực lượng. Trên thực tế, lúc trước, Phương Hồng muốn cho rằng dựa theo nhất quán xáo lộ, bình thường quá trình, tiếp xuống sẽ là, ta tại Chu Yêu Ti trảm yêu trừ ma những năm kia, hoặc là ta tại trấn yêu nhà ngục vụng trộm cho phạm nhân chết không đau những chuyện kia, đuổi về với bụi, đất về với đất, tất cả yêu vật đều tiêu vong. Đơn giản tới nói, sắp xỉ tại dưỡng sinh trai cái kia đoạn thời gian, lại biến thành nhận dấu thực lực, điệu thấp phát dục, tiến lặng mạnh lên hình thức. Mà ngoài ý liệu chính là, gia nhập Chu Yêu Ti. Tất cả đều đơn giản như vậy, đơn giản không trở ngại chút nào. Cậu lấy phát dục kéo dài thời gian kịch bản biến thành danh chính ngôn thuận sự tình, ta tại nhà ngục soát điểm mấy ngày nay. Đến ngày thứ hai, Phương Hồng lại chém giết trăm đầu tiểu yêu. Khương Tấn Phương sai người vận chuyển đến nhà ngục bên ngoài, một xe vận chuyển, không biết công dụng. Nghe nói là xây dựng trưởng thành. Phương Hồng không để ý hắn đã tấn thăng tiên tiên, chân cương cảnh, lại chém giết tiểu yêu mà nói, bình quân chỉ có một trái phải chém yêu điểm số, nhưng góp gió thành bão, chính là một bút tương đương khả quan thu hoạch. Ngày thứ ba, Phương Hồng lần nữa chém mất yêu. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Phương Hồng hóa thân cần cù chăm chỉ người làm công, mỗi ngày đúng lúc đúng giờ đi làm tan tầm, thuyết minh hướng 9 hướng 10 công tác chế. Đến lúc này, hoàn thành 600 liên trạm, lần nữa chữ hàng một sóng lớn chém yêu điểm số. Như loại này thu hoạch, hoàn toàn là gia nhập Thương Châu phụ thành Chu Yêu Ti tiền lãi, chỉ có thể ăn một đợt, nhưng cũng thắng lợi trở về, thu hoạch to lớn kinh hỉ. Lúc sáng sớm, một vòng lửa đỏ mặt trời nhảy ra đường chân trời. Đây là Phương Hồng gia nhập Thương Châu Chu Yêu Ti ngày thứ 7. Hắn đẩy cửa phòng ra, hút miệng không khí mới mẻ, đã nhìn thấy Yêu Nhi chăn chăn mang theo hũ sắt, từ ngực uống nước nóng, bụng nhỏ đều biến tròn trịa. Ba tấc hũ sắt đốt 4 lần. Như thế cái không hiểu thấu khí huyết quyết khiếu cũng không biết đến cùng có tác dụng hay không. Phương Hồng ánh mắt thâm thúy, âm thầm trầm ngâm, mấy ngày nữa liền biết. Nhỏ máu nhận thân đều biến thành chân lý, uống nước nóng có trợ giúp luyện được khí huyết, giống như cũng thật hợp lý, có lẽ là một vị nào đó nhân tộc đại năng, sửa phương thế giới này phát tác. Cái này thế nhưng là cái đại thủ bút. Hắn lắc đầu, thu liễm tạp niệm, gọi ra trảm yếu hệ thống giao diện. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 84. Cái gọi là linh khí Phương Hồng có khuynh hướng độn một đợt chém yêu điểm số, lại một hơi thêm đến đấy. Về phần tại sao? Đừng hỏi, hỏi chính là kỳ tư diệu tưởng. Đi qua liên tục cân nhắc về sau, Phương Hồng quyết định ưu tiên thêm đẩy căn cốt cái này một cột thuộc tính, hết hạn trước mắt, để cao căn cốt cơ chế, chỉ có một người trước hiển thánh, mà lại kích phát yêu cầu còn rất cao, nhất định phải có phong cách mới được. Trước người hiển thánh loại sự tình này, cơ cầu không tới. Lần trước quan phủ kiểm duyệt tân khoa tú tài, được xưng tụng tân khách ngồi đầy, quan to hiển quý, tất cả đều xem lễ, tràn diện chính thức lại long trọng, nhưng cũng không có thể kích phát trước người hiển thánh. Phương Hồng tâm niệm vừa động, căn cốt thêm đến đẩy, chỉ một thoáng, trạm yêu hệ thống giao diện bắt đầu lấp lóe, căn cốt cái kia một cột biến mơ hồ, như nhảy lên dâng lên, 922, 924, 926, 939, 941, 943. Theo căn cốt đề cao, Phương Hồng cảm giác được hiệu quả nhanh chóng biến hóa, màng da co bảo, gân cốt chấn động, huyết nhục tựa hồ lấy được một loại nào đó tẩy lễ, đã được xương tụng hợp kim titan cấp bậc thân thể. So với trước đây bị nuốt thân thể, huyết nhục chi khu cường độ, tính bền dẻo, độ dẻo, các phương diện đều có bay vọt tăng vọt, ken két trong cơ thể truyền ra tinh toàn vỡ vụn giòn vang, kỳ thực xương cốt lại phát sinh, võ đạo chân cương lại một lần nữa làm phép trừ. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có tiên thiên võ nhân căn cốt cao độ,
cảm giác này quá tuyệt. Phương Hồng ẩn ẩn cảm nhận được huyết nhục chi khu một chút xíu thoát thai hoán cốt không tên thăng hoa. Căn cốt kỳ hiệu, không thể so với ngộ tính kém. Phương Hồng theo thường lệ, mỗi lần hô hấp gia tăng 0.03 căn cốt chỉ số. Nước chảy đá mòn, quý ở kiên trì. Rất nhanh, căn cốt cái kia một cột chỉ số đánh vỡ 10 giới hạn này. Hô, rốt cục thoát khỏi một chữ số. Phương Hồng liếc mắt cao tới 2 chữ số căn cốt thuộc tính, liền tùy ý chém yêu điểm số phi tốc tiêu hao, lực chú ý chuyển rời đến trong cơ thể chân cương đáng sợ uy năng, cô động trình độ, không thua gì ẩn chứa kim tính võ đạo chân cương. Thiên Thiên đệ nhị cảnh chân cương, Thiên Thiên đệ tam cảnh kim tính chân cương, Thiên Thiên đệ tứ cảnh chân không cảnh, chân không lực lượng. Trước mắt, ta nhiều nhất 500 chân chiến lược trái phải, chân không cảnh thì là 1000 chân chiến lược, tạm thời không địch lại vậy. Trừ phi lần nữa dẫn bạo một chút xíu tiên thiên nguyên khí. Thứ này, thật sự là tiên đan đại dược. Tiên thiên nguyên khí, xoay quanh tim, đoán chừng tiêu hao một không đến. Lại thêm thánh địa thần phủ đại lực đan điệp ra tác dụng, lực lượng không có tận cùng tăng gọn, giống như là đánh cái miên vá. Phương Hồng dỗi lưng một cái, sắc mặt hài lòng. Có thể nói, gần nhất mấy ngày này, tấn thăng tiên thiên chỗ tốt mới từng bước hiện ra. Cảnh giới đột phá không phải là tiết điểm, mà là quá trình, hậu thiên cảnh bước vào tiên thiên cảnh càng như thế. Vừa đột phá, sẽ có dày tích buộc phát kiểu tiến lên. Nhưng, tiếp xuống mới là trọng điểm. Làm Phương Hồng đứng chắc chân cương về sau, thực lực thoáng như khe nhỏ sông dài, tiếp tục tính mạnh lên. Bởi vì cái gọi là thỏa mãn thiên địa rộng, tham vũ trụ ải, Phương Hồng không tham lam. Nhưng xem như trung thiên bắc cực tử vi đại đế hạ phàm lịch kiếp chuyển thế thân, nhất định phải tiêu chuẩn cao, yêu cầu cao, cao chất lượng, hiệu suất cao, cao mục tiêu, tuyệt không thể vì lấy được một chút xíu thành quả liền đắc chí. Nói ví dụ, căn cốt lại thêm đầy. Phương Hồng nhìn chăm chú trạm yếu hệ thống giao diện, tiên thiên cảnh giới mát trị số căn cốt 12.99. Đến nước này, chém yêu điểm số thêm không động. Căn cốt một cột tựa hồ triệt để dừng lại, như muốn đánh vỡ trói buộc, siêu việt mát trị số, thông thường thủ đoạn không làm được, chỉ có thể nghĩ biện pháp kích phát trước người hiện thánh cơ chế. Thương Châu phủ thành, trước người hiện thánh. Phương Hồng trầm ngâm một hồi, trong lòng có kế hoạch sơ bộ, liền bắt đầu tăng lên linh tính. 914, 924, 934, tiếp tục thêm. Phương Hồng nhìn chằm chằm linh tính cái kia một cột trị số, linh quang chợt hiện, nộ tính kéo lên, mơ hồ lĩnh ngộ từng loại võ đạo luyện pháp đấu pháp hình thức ban đầu, thậm chí ở sau hót hiện ra thất trọng ánh sáng đỏ. Một vòng trung điệp, ông tác hưởng, lấp lánh tuyệt luân, tràn đầy trong phòng, vắt ngang hư không, giống như thần thánh cao thượng mâm tròn. Võ đạo đấu pháp, thất huyền quan. Đây là một loại khuynh hướng phụ trợ công hiệu pháp môn. Bằng này phối hợp Đông Thiên môn thức thứ ba, phạm vi tính áp bách uy năng đủ gấp bội. Đáng tiếc là, thất huyền quan chỉ là tiền kỳ phụ trợ. Đông Thiên môn xem như chân chính trên trời thần công, từ thần linh thái hư thiên cầu thôi diễn sáng chế, phạm tục công pháp nơi nào có tư cách cho Đông Thiên môn làm phụ trợ. Đợi cho Đông Thiên môn cất cao đến lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh, thất huyền quan liền vô dụng, chỉ có trang trí vẻ ngoài công dụng. Bất quá, Phương Hồng đồng thời không có thất vọng. Đến lúc đó, lại tiến hành cải tiến ưu hóa, sửa cũ thành mới, lấy Đông Thiên môn vì bắt đầu, xúc tiến đấu pháp đa nguyên hóa phát triển. Phương Hồng mở ra lòng bàn tay, năm ngón tay quay vòng như một đóa hoa sen nở rộ, bắt ấn thời điểm, chân cương cổ hóa, hình thành từng đầu ánh sáng lấp lánh xiển xích. Võ đạo đấu pháp, nam thương tỏa. Phương Hồng thở ra một hơi, hóa thành xương trắng, đặt mình vào trong đó, phiêu phiêu miểu miểu, không thấy bóng dáng. Võ đạo đấu pháp, tàng vân thuật. Phương Hồng trong nháy mắt, chân cương giăng khắp nơi, dệt cấu tứ phương, xuyên qua bắn nhanh, thoáng như từng cây dây đàn tại kích thích uy năng. Võ đạo đấu pháp, nhất tức tam thiên lục. Chốc lát, chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Phương Hồng gọi ra trạm yếu hệ thống giao diện. Căn cốt 12.99 linh tính 11.38 chém yêu điểm số lại một lần về không, linh tính không có thêm đến mát trị số. Phương Hồng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sáng sớm mặt trời mọc đỏ thắng lửa, ánh sáng vạn trượng, lượt vậy phủ thành, rõ ràng còn chưa tới đi ra ngoài đi làm canh giờ. Chú yêu ti rời nhà không xa, ước chừng 12 cây số thẳng tắp khoảng cách. Trước giờ một hồi, từ nhà xuất phát, liền sẽ không đến trễ. Dù sao, hắn lại không đi đường, đặc không mà hành tại trên trời, không tồn tại xe ngựa nhiều, chật như nêm tối, con đường hỗn loạn tình trạng. Nếu không, ngủ một giấc. Phương Hồng đã hơn một tháng không có ngủ. Thôi, quá lãng phí thời gian. Phương Hồng hít sâu một hơi, lòng bàn tay phát nhiệt, che lại tim, đóng chặt khí tức, thu liễm chất cường, thử dẫn bạo một chút xíu tiên thiên nguyên khí. Cái này cách dùng, vốn là tao ngộ đại địch, người đang ở hiểm cảnh, lâm thời bộc phát thủ đoạn. Nhưng theo cảnh giới cất cao, y nuốt thân thể biến thành hợp kim titan thân thể, dẫn bạo tiên thiên nguyên khí, cũng có thể vật tận kỳ dụng, xem như thường ngày mạnh lên một trong phương thức. Bất quá, xét thấy tiên thiên võ nhân tu tập luyện pháp đấu pháp, khả năng đối với xung quanh tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Phương Hồng hơi thử một cái. Ầm. Một phần vạn tiên thiên nguyên khí nổ tung. Ầm. Ầm. Dòng giá hai đạo chân cương bị thống hợp, bị áp xúc, bị cắt giảm, thoáng như trải qua thiên truy bách luyện rèn luyện, Phương Hồng trong cơ thể chân cương giảm thành 29. Tiên thiên ngũ cảnh mặt ngoài nhìn như làm phép trừ, trên thực tế, hay là toán cộng. Mỗi một đạo chân cương uy năng so trước đó càng tăng mạnh hơn ngang. Trước mắt chiến lực, gần 600 chân, chân kim cảnh đỉnh phong cũng bất quá như thế, nhưng vẫn là kém chút ý tứ. Phương Hồng lại dẫn bạo một phần bản tiên thiên nguyên khí. Ầm. Chân cương giảm thành 28. Chiến lực lần nữa để cao 100 chân trái phải, cũng chính là 100 cái chân lập dương. Nô. Phương Hồng túi đầu xuống, do xét biến hóa trong cơ thể,
sờ sờ cánh tay ra thịt, có chút đau buốt nhức gân cốt, lập tức ý thức được dẫn bạo tiên thiên nguyên khí đối với thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Hang quá hóa dở, sẽ làm bị thương thân. Hắn lúc này mới đình chỉ tiên thiên nguyên khí dẫn bạo, một bên vững chắc chân cương, vừa đi ra chủ phòng. Phương Trạch bên trong, như là cổ đại lớn lâm viên. Ba tiếng cùng bốn nhà nội viện khu vực, bọn nha hoàn oanh oanh nghiến nghiến, duyên dáng, lượn lờ yêu kiểu, thuần một sắc mặc màu hồng phấn áo đông đông vải dày. Có người tu bổ hoa cỏ, có người lao hòn non bộ, cánh cửa hình bom, chạm giống tường cửa sổ, có người thanh lý bắt đầu mùa đông khô cạn hồ nước, đầu nhập một phần phần cá bột, lại ngồi xổm xuống, lao đi rêu xanh, rót vào nước sạch. Từng cái bận rộn làm việc, nhẹ chân nhẹ tay, xen lẫn hoan thanh tiểu ngữ. Tất cả đều là nha hoàn, không có một cái hạ nhân gã sai vặt, giống như là tiến vào khắp nơi trên đất thiếu nữ mộng ảo nhạc viên. Những thứ này bình quân mặt giá trị tiêu chuẩn tại thanh tú phía trên bọn nha hoàn, đều là mấy ngày trước đây sai người chiêu. Phủ thành có chuyên xử lý độc quyền bán hàng mua bán nô tịch người quan thương cơ cấu, tương đương với cổ đại xí nghiệp nhà nước cùng môi giới công ty kết hợp, không vì lợi nhuận, chỉ vì nuôi sống càng nhiều người. Trên quan trường đều là thuyết pháp này. Tỷ như một vị võ cử nhân an cư lạc nghiệp, chiêu 10 cái đứa ở loại hình hạ nhân, liền có thể chống lên 10 nhà nghèo hộ chi tiêu hàng ngày. Đứa ở thuộc về cổ đại làm công, bản thân hay là người tự do. Nô tịch chính là chân chính nô bộc, không có nhân thân tự do, bình thường một lần tính mua đức, cả đời phụ thuộc vào chủ gia phía dưới. Đình vườn hoa bên cạnh, có nha hoàn hai đầu gối khép lại, ngồi xổm tư thế biển chuyển, trắng hành ngón tay hơi có vẻ thô ráp, đều là tế văn, nhưng cũng mềm mại non mềm, một cây kéo xuống dưới, răng rắc mấy cái sửa chữa hoa cỏ. Nàng không hiểu nghề làm vườn cái gì học vấn. Dù sao, đẹp mắt là được. Nàng khuôn mặt bên trên tràn đầy thanh lịch dáng tươi cười, tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới, chống lạnh nhìn lên, đột nhiên bụng vang lên, cô gọi. Khi nào ăn cơm đâu? Nhanh, Phương lão ra rời giường, phòng bếp bên kia liền bắt đầu làm điểm tâm. Nghe nói à, Phương Trạch cơm nước, tương đương với trung phủ phụ đệ dùng cơm quy cách, chúng ta nha hoàn cũng có thể ăn được bánh bao thịt, uống linh gạo cháo. Cơm trưa cơm tối càng phong phú, bảy đồ ăn một chén canh, còn có hoa quả. Ta hôm qua bụng ăn quá no, kỳ hỉ, lần thứ nhất biết ăn no là cái gì tư vị. Mấy cái phụ trách tu bổ hoa cỏ cành lá bọn nha hoàn kề thái nói nhỏ. Nội viện hành lang tường rào, sắp xỉ lâm viên cổ phong vết tường, đỉnh như mái hiên, mảnh ngói bày ra, tầng tầng tiến dần lên, cấu thành mái hiên. Mấy cái nha hoàn đứng tại tường rào hai bên, cách hình vuông lỗ, chạm giống khắc hoa cửa sổ, nhịn không được xì xào bàn tán, ngựa khí ước mơ. Hôm qua Phương lão gia tự mình ra mặt, mua xuống phía bắc cái kia một mảnh gạch mặt đất trống, nói muốn xây dựng một cái Phương Trạch luyện võ trường. Phương Trạch luyện võ trường, chúng ta chỉ là tiện tịch nha hoàn, có thể theo hai vị Phương tiểu thư cùng một chỗ luyện võ. Mấy cái thiếu nữ không khỏi che miệng kinh hô, đen nhánh con ngươi lập lòe vẻ chờ mong. Các nàng đều xuất thân nghèo khổ, đành phải bán mình làm nô tịch. Giờ khắc này, Phương Hồng đi ra chủ phòng. Rất nhiều nha hoàn hội tụ nội viện, cảnh tượng nhiệt náo đập vào mi mắt. Phương Hồng hít vào một hơi, âm thầm hổ thẹn, xa đoạn xa đoạn. Vạn ác chủ nghĩa phong kiến, an mòn ta trong lòng thủ vững 24 chữ chân ngôn hộ thể cao thượng phẩm đức. Thân ở hắc ám, tâm hướng ánh sáng. Không sai. Kỳ thật, đây là hạ phàm lịch kiếp phải qua đường. Ta đi vào thế tục nhân gian, thể ngộ hồng trần, gột rửa tiên tâm, cảm ngộ thăng trầm, hiểu thấu đao thất tình lục dụng, nhất định phải tự mình thể nghiệm một phen, nếu không không quyền lên tiếng, sẽ tạo thành không hợp nhau xa cách ngăn cách. Phương Hồng quét mắt duyên dáng yêu kiều bọn nha hoàn, như hoa khoe màu đua sắc. Nhìn một cái, đều là 13, 14, 15 thiếu nữ. Hậu thiên tầng 1 hoặc tầng 2 cảnh giới. Tư sắc, dung mạo, thân thể đều là thượng đẳng, nhìn qua mỗi người mỗi vẻ. Duy nhất cộng đồng đặc điểm hơi gầy yếu, lại nhỏ nhắn xinh xắn. Cho dù ở Thương Châu phủ thành, có ăn có mặc, vẫn có dân nghèo đói bụng. Có chút nghèo người ta, lĩnh triều đình cứu tế tiền, ưu tiên cho nam đồng ăn no mà cấm, nữ đồng không nên nghĩ, nuôi sống nuôi lớn là được, bán cho phú hộ đổi bạn. Cùng thời khắc đó, Phương Trạch, nội viện, bọn nha hoàn hai mắt tỏa sáng, thấy Phương Trạch chi chủ, nhao nhao bốn gối hành lễ nói, "Phương lão gia sáng sớm an." Các nàng ngừng lại trong tay công việc, hành lễ vân an. Các nàng thanh thúy thanh âm cao thấp không đều, giống như là bành ca yến hót, chim hót hoa nở. Đinh, bình tâm tĩnh khí, linh tính đề cao. Phương Hồng cười cười, cũng đắp một tiếng sáng sớm an. Nhiều nha hoàn liên tục nói không dám, lao ra nói quá lời, trong lúc nhất thời tràng diện biến rối bời. Các nàng chỉ cảm thấy trái tim phát run, quả thực giật mình kêu lên. Cái này thế nhưng là tiên tiên võ nhân, đặt tại Thương Châu phủ, cũng là đại nhân vật, vạn người không được một quyền quý. Rất nhanh, ước chừng 23-24 tuổi nữ tử võ nhân đảm nhiệm Phương Trạch hộ viện, đến đây xin chỉ thị Phương Hồng, có nơi nào đó phụ đệ quản gia đưa một phong thiệp mời. Phương Trạch tổng cộng có 10 cái hộ viện võ nhân, cũng không phải là nô tịch, tất cả đều là đứa ở gọi là hộ viện. Kỳ thật không phải. 28 chân cương bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, căn bản không cần hộ viện. Những thứ này hộ viện chỉ là Phương Hồng cho yêu nhi, chăn chăn tìm tận bệ, tấn trang phát tiền, thuê quan hệ. Trước mặt, nữ tử này mi thanh mục tú, tướng mạo thanh nhã, hậu thiên tầng 6 cảnh giới, tạm làm hộ viện đứng đầu, cũng gánh vác một bộ phận quản gia chức trách. Nàng đem cái kia một phong khảm nạm viền bạc thiệp mời hiện lên cho Phương Hồng. Ồ, Phương Hồng tiếp nhận thiệp mời, mở ra nhìn lên, là một vị không biết hoàng thất vương gia nạp thiếp thiết trí đến hội. Không có ý nghĩa. Lười đi. Phương Hồng nhìn về phía nữ tử này, căn dặn nàng ngày mai thay mặt chính mình đưa lên một phần lễ mọn, lại hỏi, hậu thiên tầng 6 võ nhân, làm sao tới làm hộ viện đâu? Về lao ra. Nữ tử kia sắc mặt kính cẩn, nói, dân nữ là tiên thiên cao nhân trong nhà hộ viện, chính là phúc phận, cảm thấy vinh hạnh, bao nhiêu người mong mà không được, tất cả đều không được tuyển. Đại nhân chọn chúng ta, ủy thác trách nhiệm, tin cậy có thừa, dân nữ tự nhiên kiệt lực tận tâm làm việc, không dám có chút lười biếng. Một lát sau, cái kia người mặc màu trắng luyện công áo bào nữ tử lại đến đây xin chỉ thị Phương Hồng, sát vách hàng xóm bái phòng, nói là lại làm một phần kiểu mới bánh ngọt. Mời tiến đến. Phương Hồng ngồi tại đình vườn hoa bên trong, tay nâng một cuốn sách, chậm rãi lật xem. Chốc lát, tên là Thì Thất thiếu nữ đi tới, trên mặt mỉm cười, Phương Trạch Nha hoàn thật nhiều đâu, từng cái nhu thuận lanh lợi, đều là ca múa cấp bậc. Đại Càn thập thất công chúa, dùng tên giả Thì Thất. Mấy ngày gần đây, ngẫu nhiên lui tới, đưa tới các thức ngọt bánh ngọt. A. Phương Hồng nhìn thấy người mở ra lớn hồng vũ sa mặt lông tơ áo choàng thiếu nữ Thì Thất, buông xuống trong tay quyển sách, hơi kinh ngạc. Cái gọi là mời tiền đến, bất quá là thói quen khách sáo lời nói. Thiếu nữ Thì Thất tính cách giống như rất thận trọng, chưa từng vào cửa. Bình thường đều là thấy bánh ngọt, không gặp người. Phương Hồng thầm nghĩ, nha hoàn vây quanh, sát vách hàng xóm đỏ mắt rồi. Cái kia cũng là lạ. Thiếu nữ Thì Thất bộ trang phục này, đơn thuần cái kia một chùm màu tím bầm trạch song hoàn bốn hợp như ý thao, liền tương đương lộng lẫy bất phàm. Đại khái là cái tiểu phú bà. Sau một khắc, không chờ hắn mở miệng, thiếu nữ Thì Thất nở nụ cười xinh đẹp nói, "Thiên Thiên võ nhân phụ cận, linh khí đối lập nồng đậm một chút đâu, tiến phương trạch, làm nha hoàn, cũng là các nàng phúc phận." "Linh khí?" Phương Hồng trên mặt lóe qua vẻ tò mò. Thì Thất nhẹ nhàng gật đầu, luôn hành cử chỉ đoan trang, thoải mái đi vào cái đình bên trong, linh khí trưởng thành bên trong, nồng độ linh khí cao hơn, 1.01 tiên thiên cảnh giới biến thành vạn người không được một. Cái gọi là linh khí, vô hình vô chất, cũng là chân thực không giả đã đủ mập để thẩm lén lột chương 85, nhập thánh ti dựa theo trên sách ghi chép, linh khí trưởng thành, linh khí khá đậm, bình quân võ đạo trình độ cao. Từ khi Phương Hồng đi vào Thương Châu phủ, sát thực phát giác được không khí biến rõ ràng hơn mới. Về phần linh khí nồng, có trợ giúp luyện võ, ngược lại là không có gì cảm thụ. Vô hình vô chất linh khí, chân pháp cảnh mới có thể luyện hóa. Phương Hồng tay cầm một cuốn sách, cũng hơi có nghe thấy, do xét liếc mắt Thì Thất. Cái này sát vách hàng xóm miễn cưỡng hậu thiên tầng thứ 6 cảnh giới, lại biết được những võ đạo này bí văn. Nhìn tới, nàng là thế gia đại tộc con cháu. Nếu không, mà không nổi cái này thân phục sức, lại không dậy nổi Thương Châu phủ thành đại trạch viện. Thiếu nữ Thì Thất tiện tay đem cái kia một bàn làm công tinh xảo lịch sự tao nhã bánh ngọt đặt tại Phương Hồng trước mặt bàn nhỏ bên trên, mỉm cười ngồi ở một bên, nói, nghe người ta nói, linh khí trình độ nhất định phòng ngừa nhập ma. Phương Hồng, nghe ai nói? Thì Thất, khi còn bé trong nhà Tam huynh lời nói, hắn đã không tại Đại Càn. Phương Hồng, người sống như vậy, nén bi thương. Thì Thất sững sờ, che miệng cười một tiếng, gia huynh tiến nhập thánh ti, rời đi Đại Càn, tiến về trước trong truyền thuyết nhân tộc thánh địa đâu. Rời đi Đại Càn, đơn thuần là mặt chưa ý tứ. Thập Thất công chúa len lén liếc mắt Phương Hồng, chỉ cảm thấy người này thô bạo có ý tứ, tư duy tính chất nhảy nhót thật lớn. Nhập thánh ti, Phương Hồng đáy mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Đại Càn ngũ đại ti, hắn gia nhập Chu Yêu ti, gặp qua trấn tà ti cùng nội thị ti người, cũng biết cấm công ti đại khái chức trách. Chỉ có nhập thánh ti, từ đầu đến cuối không do nó hàm nghĩa. Dù là Chu Yêu ti các đồng liêu, cũng đều là nói không tỉ mỉ, biết không nhiều. Dựa theo Thì Thất ý tứ, cái này thần bí tuyệt luân vương triều cơ cấu, chính là tiến vào thánh địa dự bị doanh. Phương Hồng nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ nói, nhập thánh ti tác dụng ở chỗ cho nhân tộc thánh địa chuyển vận võ đạo phương diện đỉnh tiêm nhân tài. Đúng. Thiếu nữ Thì Thất tư thế ngồi đoan chính, lưng eo thẳng tắp, hai chân chụm lại, nghiêng một bên, nói, tổ tiên lưu lại gì vấn, còn cái phải thừa kế gia nghiệp mà nói, thì vào nhập thánh ti, tiến về trước truyền thuyết kia thánh địa, chỉ có trở về người mới có kế tục tư cách. Phương Hồng hiểu rõ, du học sinh, thánh quy. Hắn đối với Thì Thất chỗ thế gia đại tộc, cảm thấy yêu kỳ. Coi người, nàng gia giáo gia phong vô cùng tốt, đi lại ngồi nằm lộ ra một loại lộng lẫy ung dung khí chất. Lại nghe nó tổ hấn, đời này nhà, cấp độ so Thương Châu Khương gia cao hơn rất nhiều. Vào thánh địa, lại trở về, mới có tư cách kế tục tổ nghiệp làm tộc trưởng. Ừm. Thiếu nữ Thì Thất méo một chút đầu, từ thánh địa trở về người. Thánh quy, cũng là thỏa đáng, chỉ tiếc lịch đại đến nay, tiến nhập thánh ti, cuối cùng nguyện ý trở lại ta đại cả người, ít càng thêm ít. Thánh quy chia làm hai loại, một cái đi nhập thánh ti đường tắt, một cái là khoa cử con đường. Kỳ trước tiên đề bảng vàng quan trạng nguyên đều biết lấy được nhân tộc thánh địa mời. Cha ta, gia phụ liền một vị thánh quy đâu. Nàng thấy Phương Hồng đối với thánh địa sự tình, tựa hồ hào hứng dạt dào, trên mặt đoan trang thanh tao lịch sự, trong lòng khổ sở suy nghĩ lên, hồi ức ở trong cung nghe được đôi câu vài lời, làm bộ thông xưa hiểu nay dáng vẻ. Nếu là không người trở về, làm sao bây giờ? Phương Hồng trầm ngâm một chút, nhà ngươi lão tổ tông quyết định đầu quy củ này, lỗ thủng thật lớn, không ai trở về, gia nghiệp do ai đến kế thừa? Vẫn treo mà không quyết. Là đâu, quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ. Đời trước chính là một cái thánh quy đều không có, áp dụng trưởng tử kế thừa chế. Thiếu nữ Thì Thất túi đầu xuống, thấp giọng nói. Tựa hồ là kiên kỵ, nàng không muốn nhiều lời, chỉ trên bàn vuông mặt bánh ngọt, để cử Phương Hồng nếm thử màu lam cái kia, thêm một chút linh gạo. Quân huyện, thương trấn, trên cơ bản không ai biết được linh gạo tồn tại. Linh gạo, từ phủ thành linh điền sinh sản. Mỗi ngày dùng ăn linh gạo, có trợ giúp luyện võ, thuộc về trụ cột nhất võ đạo tài nguyên. Cái này tại Thương Châu phủ là thưởng thức. Phương Hồng nhặt lên từ đàn khảm bạc khảm ngọc khắc hoa chạm giống hình dạng mâm sứ phía trên màu lam xốp giòn bánh ngọt, giống như là khéo léo đẹp đẽ kem ly đồ ngọt, bước lên hàng khí, cửa vào thanh lương ngọt lịm, về ngoài xốp giòn, nội bộ mềm nún, răng môi lưu hương, tựa hồ có để thần tỉnh não công hiệu. Lại lấy chân cương quấn lên khối thứ hai cửa vào. Thật ăn thật ngon. Phương Hồng không tiếc khích lệ nói, thì cô nương, không cần lại tìm ta ăn thử. Tay người này, có thể mở cửa tiệm, nhất định sẽ làm ăn thịnh vượng. Ăn thử. mở cửa tiệm. Nguyên lai ngươi cho rằng buồn công chúa đưa ngươi bánh ngọt là vì cải thiện tay nghề khẩu vị, mở một gian cửa hàng. Thiếu nữ thì thất tầm mắt cụ xuống, bả vai khẽ run, vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng tự mình làm xốp giòn bánh ngọt, phụ hoàng mẫu hậu đều không có hưởng qua đâu. Ừm, ta không họ thì. Nàng cặp kia sáng tỏ con ngươi lóe qua ngượng ngùng, nói, về sau gọi ta nhỏ thì thật là được. Về phần mở cửa tiệm sự tình, ngươi có hứng thú cùng một chỗ sao? Phương Hồng Trần chờ nói, xem như người làm công, xoay người làm chủ làm lão bản tựa hồ không tốt lắm. Thiếu nữ thì thấp nhấp một cái bờ môi, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, lão bản. Đông gia trưởng quý ý tứ, làm thuê dài hạn không bằng chính mình lập nghiệp, xây dựng cửa hàng, ta liền danh tự đều đã nghĩ kỹ, liền cứ gọi Hồng Thập Thất Hợp Trai, độc quyền bán hàng các thức bánh ngọt, mở khắp Thương Châu phủ thành. Danh tự này nghe là lạ, có gì ngụ ý? Hồng, tức đại triển Hồng Đồ đi, 17, chế tạo mắt xích chiêu bài, mở mười mấy nhà chi nhánh, hợp, lấy nhận tiện ly hợp ý, muốn đem cung đình bí truyền bánh ngọt phát dương quang đại. Cung đình bí truyền? Đúng, đây là từ kinh thành trong hoàng cung ngự dụng đồ ăn, lưu truyền đến dân gian. Lợi hại. Phương Hồng gật đầu, như gặp tri âm. Lần thứ nhất đụng phải mạch suy nghĩ nhất trí người, mà không phải không nói vài câu, liền á khẩu không trả lời được, lâm vào lúng túng không khí. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hôn vốn lập nghiệp, nghe tới thật có ý tứ. Bất quá, có cái kia thời gian còn không bằng thật tốt luyện võ, nguyên kiến thức nhiều, cảnh giới thấp phía dưới, sợ có nhập ma chết bất đắc kỳ tử phong hiểm. Phương Hồng ánh mắt có chút lóe lên, khởi động động chân linh cảm thiên phú, quan trắc thiếu nữ thì thất linh tính trạng thái. Mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có võ đạo cao. Lang quan, hành hương, đều là thứ yếu. Thì thất lại là khẽ giật mình, đôi mắt chạy xuôi ý cười, giống như là vui vẻ vô cùng, đầu ngón tay quấn quanh tóc đen, hồ ý sắc đông vải đoạn hải, dày gấm, nhọn có chút nhếch lên. Nàng nói, nhập ma ngược lại sẽ không, bình thường tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ của nhà. Phương Hồng lắc đầu, ngươi kiến văn quảng bác, còn có thể sống được đã tương đương không dễ dàng, hồn bốn lập nghiệp, dẫn đến ngươi vô tâm luyện võ, ngược lại là hại ngươi. Hắn dự định quan sát một chút thiếu nữ thì thất khoảng cách nhập ma có bao xa, nguy hiểm mà nói, nhắc nhở một phen. Sau một khắc, động chân linh cảm thiên phú vận chuyển. Thiếu nữ thì thất trên trán toát ra hai đầu tuyến. Song tuyến khoảng cách càng to lớn, nằm ở an toàn phạm chủ. Trời sinh linh tính cao, võ đạo kỳ tài tiêu chuẩn. Phương Hồng sững sờ, đang chờ mở miệng, thiếu nữ thì thất con ngươi tựa hồ biến ảm đạm, chậm rãi đứng dậy, cáo từ rời đi. Thấy thế, Phương Hồng không chút để ý, tiếp tục cầm lấy kia bản màu trắng đen phong bì thư tịch, nâng đọc một phen, thẳng đến có nha hoàn bước nhỏ chạy tới, giòn tiếng nói, lao ra sáng sớm ăn cơm. Được. Mắt nhìn sắc trời, chờ dùng qua điểm tâm, lại đi Chu Yêu Tì đánh thẻ đi làm. Hôm nay đi Trần Yêu nhà ngủ, không ham hố. Đem linh tính một cột thêm đến trước mắt cảnh giới mát trị số liền là được. Cùng thời khắc đó, sát vách đại trạch, thiếu nữ thì thất lo lắng kêu lên, Phương Tú Tài chê ta cảnh giới thấp, võ lực nghèo nàn. Nội thị ti lão phụ mặt lộ kinh ngạc, công chúa ngài tuổi vừa mới 15, hậu thiên tầng thứ 6, khí huyết liệt diễm cũng chỉ kém cách xa một bước. Cho dù ở kinh thành, cũng là đỉnh tiêm kỳ tài. Cái kia Phương Hồng, ánh mắt không khỏi quá cao. Lão phụ nhân nhíu mày, lại trầm ngâm nói, có phải là ngài hiểu lầm hắn ý tứ? Nghe vậy, thiếu nữ dậm chân một cái, tại chỗ chuyển ba vòng, hối hận nói, Phương Tú Tài làm người rộng thiện, không đành lòng nói thẳng, hàm xúc báo cho. Ai, ta quá nhỏ yếu, gánh không được tiên thiên võ nhân vô hình như thế, cùng hắn mặt đối mặt đã cảm thấy tim đập rộn lên, toàn thân như nhũn ra bất lực, khó mà như thường ở chung. Lão phụ nhân càng thêm kinh ngạc, tiên thiên võ nhân cố nhiên là cường hành vô song, nhưng, Lê bà, ngươi có chỗ không biết. Thiếu nữ vô ngực, hắn liếc lấy ta một cái, ta đáy lòng thẳng run, giống như sắp nhảy ra. Không nói, ta đi luyện võ. Thiếu nữ quay người, dẫn theo váy, bộ pháp nhẹ nhàng điệu điệu chạy về trong phòng. Vào lúc giữa trưa, Trần Yêu nhà ngủ, Phương Hồng chém giết mấy chục con tiểu yêu, đem linh tính thêm đến mát trị số, thu thập một phen, đúng giờ tan tầm, đã nhìn thấy Khương Tấn Phương đi tới, cấp trên có lệnh, phái Trần Yêu nhà ngục hình người áp hộ xe chở tù. Giang Châu phủ bên kia bắt được một nhóm yêu tộc, mang đến kinh thành, dọc đường Thương Châu, Phương Hồng ngươi có thời gian sao, có thể nguyện đi một chuyến. Đi công tác. Phương Hồng hai mắt tỏa sáng. Ngục trưởng Khương Tấn Phương giải thích nói, Giang Châu phủ nằm ở biên cương, tiếp giáp Thương Ngu yêu quốc, nhà ngục bên trong đã là yêu đầy là mối họa, thỉnh thoảng sẽ áp vận yêu bẩn, đưa vào những châu phủ khác Trần Yêu nhà ngục. Tốt, chuyện xui xẻo này ta tiếp. Phương Hồng vỗ tay cười một tiếng, nói, cuối cùng thấy một cái nhiệm vụ chi nhánh đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 86, Giang Châu thiên tài, Cửu Nguyệt Trấn Yêu nhà ngục. Lòng đất trong trượng, tia sáng u ám. Khương Tấn Phương không để ý Phương Hồng thỉnh thoảng toát ra quái tử, đưa ra Chu Yêu Ti công văn, nói, cái này phong công hàm có kèm theo Thương Châu phụ xung quanh bản đồ chi tiết, núi non sông ngòi xu thế, quan đạo phương vị. Đúng, đây là cái áp vận nhiệm vụ, Phương Hồng ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Hiệp trợ áp vận, nửa đường đem tù phạm chơi chết. Dựa theo đại càn luật, chưa nói tới trọng tội, cũng là chỗ bẩn. Đương nhiên, Phương Hồng mặt lộ im lặng, ta giống như là biển thủ người. Hắn nghe ra Khương Tấn Phương nói bóng gió. Xe chở tù áp vận, hiệp trợ một hai, không thể tự tiện chém giết. Ngục trưởng Khương Tấn Phương liền đội vàng lắc đầu, khỏe mắt liếc qua mắt liếc từ đầy áp biến thành trống rỗng chỉ dùng 7-8 ngày Trấn Yêu nhà ngục. Nàng nghĩ nghĩ, gạt ra dáng tươi cười, đưa tiễn Phương Hồng. Trở lại ngục trưởng chỗ ở tinh thất bên trong. Tinh thất không lớn không nhỏ, treo mấy chén đèn dầu, khảm nạm mấy quả dạ minh châu. Có khắc một chương đơn giản thuần sắt chiếu rơm. Khương Tấn Phương vừa ngồi xuống, liền có một cái đảm nhiệm hình người hạ khanh đến đây báo cáo, nói, nhà ngục bên trong yêu nghiệt, hôm nay lại mới tăng 50 số lượng. 50. Khương Tấn Phương nghe vậy giật mình, nhíu lên lông mày. Cái này cùng cấp chết 50 người, yêu khí nhập thể biến yêu nghiệt, sống không dài lâu, không có chữa trị khả năng. Giống như luyện yêu quật, cung chi minh hội, tự xưng nắm giữ trừ bỏ yêu khí thủ đoạn, nhưng đều không hoàn thiện, có đủ loại thiếu hụt. Yêu khí hoàn toàn chính xác trừ bỏ, người cũng không có. Dù cho sống sót cũng là trọng độ tàn tật. Khương Tấn Phương, 50 đầu yêu nghiệt, chuyện gì xảy ra? Khải bẩm ngừng ngục trưởng. Cái kia Hạ Khanh sắc mặt thổn thức, không người nói, hôm qua phủ thành phía nam một cái nông thôn, có nông hộ đào ra một tòa cổ đại lăng mộ, áo tím một điêu hoa hồng quan tài, cuốn quanh bạc rèn đúc ngàn tia trăm sợi, càng có năm này tháng nọ không mục nát mã nào tinh toàn tô điểm lên mặt, một thân thấy tiền tài đỏ mắt, vụ trộm phá giải quan tài, bên trong cũng là yêu tộc còn sót lại hải cốt. Mở quan tài thời điểm, yêu khí tràn ngập, bao phủ phạm vi trên trăm trượng, các thôn dân lần lượt tiến vào khu vực kia, tất cả đều một đi không trở lại. Lúc này mới kinh động hương trấn nơi võ nhân, thôn nha môn, đội vã thừa bẩm. Đi qua chú yêu ti điều tra, kia là ngàn năm phía trước yêu tộc hải cốt, mà lại cảnh giới cực cao, trải qua 3 lần thủy biến, diễn sinh bất hủ kim tính, dù là qua 1000 năm, vẫn có thể sinh sôi yêu nghiệt. Cái này, thật sự là thay bay vạ gió. Khương Tấn Phương sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, ngáp một cái, các ngươi xét xử lý đi, giữ lại cũng tốt, giết cũng tốt, đừng làm rộn sai lầm liền được. Hạ Khanh hình người chần chờ một chút, Phương đại nhân bên kia, ngày bình thường, bọn họ phụ trách tử hình. Phương Hồng đến, đại sát một trận, không ai dám tới tranh đoạt. Khương Tấn Phương âm thanh bình thản nói, Phương Hồng chỉ đối với chân chính yêu tộc cảm thấy hứng thú. Các ngươi cũng có khác cái gì câu oán hận, người ta là tiên thiên chân cường, lại là nhận cản đế quan tâm thiên tài. Bây giờ gia nhập Chu Yêu Ti, chỉ bất quá lăn lộn cái tư lịch, tìm một chút sự tình làm, tàn sát một chút nhà ngục giam cầm yêu tộc, nhìn như hồ nháo, không hiểu đấu, kỳ thực cử động lần này có thâm ý, không có đơn giản như vậy à. Cái này, nhỏ không rõ. Tỏ thái độ, lập trường. A, chuyện này đâu, hiểu đều hiểu, không hiểu ta cũng không nhiều giải thích, dù sao chính là như vậy cái ý tứ, chính ngươi tinh tế phẩm đi. Phủ thành Nam Khu, thương lễ đình đài. Nơi này sắp xỉ tại Phương Hồng kiếp trước tập hợp sinh hoạt, giải trí, thiêu nhàn, cửa hàng làm một thể cự hình quảng trường. Lần này đi công tác, khả năng cần 2-3 ngày. Trước khi chuẩn bị đi, mua chút thiết yếu phẩm. Phương Hồng rời đi Chu Yêu Thi, không có bay lên không, một đường đi bộ, đi vào thương lễ đình đài, bản thân cảm nhận được phủ thành sinh hoạt trình độ. Chỉ gặp từng khối gạch vuông trải thành trung ương đất trống, điểm xuyết lấy bóng cây xanh râm mát hoa cỏ, hồ nước lâm viên, dài rộng đều có hơn ngàn mét, có thể nói là Thường Châu phủ phía nam tiêu chí. Trong sân rộng, gia cảnh hơi tốt bình dân bách tính ngồi chơi nghỉ ngơi, hoặc mang theo ăn uống, hoặc đi ra ngoài dắt chó, tốt một bộ thịnh thế cảnh tượng. Ngoài sân rộng, người bán hàng rong gào to, người đi đường lui tới, xe ngựa vội vàng, ven đường ăn vật bay ra khiến người chảy nước miếng hương khí. Quảng trường biên giới, cửa hàng san sát, trong đó liền có dưỡng sinh trai, mắt xích tiệm sách dưỡng sinh trai, mở khắp Thương Châu phủ, toàn bộ ở kinh thành. Nơi đây dưỡng sinh trai đại diện từ thanh ngọc chế tạo, điêu khắc tường thủy, treo lơ lửng chữ viết, chín cấp bậc thang, trên đó gậy mực giống như từng đóa thanh vân. Quen thuộc trang hoàng phong cách, trong phòng bố trí. Giờ khắc này, Phương Hồng đi vào, thoáng như lại vào cửu điện. Trang điểm lộng lẫy nữ trưởng quỹ chất lên dáng tươi cười, nhận ra Phương Hồng cả người Chu Yêu Ti công phục, không dám thất lễ, tự mình chiêu đãi, nói: "Quý khách tới cửa, hết sức vinh hạnh, tha thứ nhỏ không có từ xa tiếp đón." Đây đều là quen dùng lời nói khách sáo. Phương Hồng gật đầu, nói: "Có hay không phụ thành địa đồ?" "Có, có." Nữ trưởng quỹ ngay cả đạo: "Phụ thành địa đồ chia làm giản dị bản, kỹ càng bản, bản đầy đủ, theo thứ tự giá bán 1 lượng bạc, 5 lượng bạc, 10 lượng bạc. Mặt khác bản đầy đủ địa đồ, đi chú các nơi triều đình cơ cấu, cửa hàng tử lâu, võ quán dân trạch, thuộc về màu đen phong bì. Căn cứ phủ thành chế định thư tịch quý củ, màu đen phong bì, lần xem yêu cầu, hậu thiên tầng 4 đến 6 tầng võ nhân." Phương Hồng mua một phần bản đầy đủ địa đồ, 3 phần giản dị bản địa đồ, lại dạo qua một vòng, mua dùng riêng ngọn bút giấy tuyên cùng nghiên mực, cuối cùng đi hướng màu đỏ phong bì thư tịch khu vực. Vẹn vẹn có một loạt giá sách. Phía trên bày biện giải rác vài cuốn sách, lấy trong suốt lưu ly bao trùm, giống như là cao đại thượng bày hàng thủy tinh. Đây đều là cung cấp tiên tiên võ nhân lần xem sách đỏ tịch. Đặt tại phủ thành dưỡng sinh trai, cũng rất quý giá, cung cấp trấn điểm chi bảo vật. Một quyển sách, chí ít 500 lượng bạc. Hỏi xong giá cả, Phương Hồng thở dài, lạm phát cũng quá nghiêm trọng đi. Hồi bẩm sách giá cả, nữ trưởng quý lại là câu nệ lại là kính sợ, tiên thiên cao nhân tự mình đến nhà mua sách. Nàng cảm thấy khẩn trương, sợ hãi. Bình thường tới nói, tiên thiên cao nhân mua sách, phần lớn là hạ nhân cầm mua màu đỏ phong bì chi thư triều đỉnh bằng chứng, thay đặt mua. Đại nhân, nữ trưởng quý cúi đầu, nhìn mũi chân, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Phương Hồng tuân dung, những sách này đều là trống rỗng, vẹn vẹn có giới thiệu văn tát, không có nội dung. Trước đặt trước, giao đầu khoản, đến tiếp sau sẽ có dưỡng sinh trai người đưa trên sách cửa. Phương Hồng cũng lý giải, mấy bản này màu đỏ phong bì chi thư nội dung rất có thể gây nên ngày mai võ nhân nhập ma, không thể nào trực tiếp bày ở phòng ngoài. Rất nhanh, mở ra giới thiệu văn tắt, Phương Hồng quyết định xa hoa một cái, toàn mua, bởi vì thời gian vội vàng, cần qua mấy ngày lại đi lấy. Hắn lại mua mấy quyển để mà tại đi công tác trên đường giết thời gian thư tịch, đều là màu trắng đen phong bì, lật xem yêu cầu là hậu tiên 7 tầng trở lên. Thấy thế, nữ trưởng quý gọi tới mỹ mạo thị nữ, là Phương Hồng chỗ mua thư tịch, lau một phen, tỉ mỉ đóng gói, trả hệ cái dây thừng hoa kết. Nhưng đúng vào lúc này, Phương Hồng lỗ thai hơi động một chút, nghe được dưỡng sinh trai hậu đường truyền đến người chép sách nổi điên gào thét, cái bàn ngã xuống đất, chén trà đập nát, thị nữ tiếng kinh hô âm. Thấy Phương Hồng nhíu mày, sắc mặt không dễ nhìn, nữ trưởng quý cuống quýt xin lỗi một tiếng: "Đại nhân,
thế nhưng là chỗ nào không hài lòng?
Không có gì.
Phương Hồng cầm lấy tơ lụa sa tanh dệt thành túi sách, quay người rời đi, đi về nhà. Cho đến giờ phút này, tiệm sách bên trong, đám người như chút được gánh nặng, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Kia là một vị tiên tiên cảnh giới cao nhân. Nhìn, thật trẻ tuổi.
Xuyệt.
Nói cẩn thận. Mấy cái võ tú tài lẫn nhau liếc nhau một cái, đều nhận ra Phương Hồng thân phận, thầm giận mình. Phương Tú Tài đã gia nhập Chu Yêu Ti, tiếp qua tầm vài ngày, liền muốn trao tặng Thiếu Khanh khanh vị. Cái này một vị đại nhân vật, đi bộ đi đường, tự mình mua sách. Theo lý thuyết, Thiếu Khanh xuất hành hẳn là sáu nhất đại kiệu. Dù cho không ngồi kiệu tử, cũng nên bay ở trên trời, đi tới đi lui không chạm đất mặt bụi bặm. Một bên khác, Phương Hồng vừa ra dưỡng sinh trai, đi chưa được mấy bước, ngoặt một cái. Đầu đường, chỗ ngoặt, quán nhỏ, một đầu tóc lục lao ông ngồi tại quầy hàng bên cạnh, sắc mặt cao ngạo lạnh lùng, con mắt nửa khép nửa mở, mũi hừng, mỏng bờ môi, giữ lại một đống trắng bệnh sợi râu. Lao ông cái kia tóc lục mê mang, tung bay theo gió, tròn tại đầu bay, giống như ôn nhuận ngọc thạch, từng cây tóc có ánh sáng long lanh dáng vẻ. Nhìn cái này bề ngoài, cách ăn mặc, tư thế ngồi, thần thái, liền càng không tầm thường. Nếu như đặt ở quận huyện cùng hương trấn nơi, thỏa thỏa cao nhân không thể nghi ngờ. Nhưng mà, phủ thành bách tính kiến thức nhiều, không dễ dàng như vậy bị lừa. Đám người vây xem, chỉ trỏ nói, lao nhân này, nghĩ tiền nghĩ điên, hắn một môn võ đạo luyện pháp bán trăm lượng bạc, không mua không cho nhìn, khẳng định là lừa đảo. Điểm ấy mánh khóe quá tủ. Ta liếc mắt xem đấu. Quần chúng vây xem, soi mói. Còn có muốn báo quan nghiêm trị lừa đảo. Cẩm Y bông vải dày thiếu niên tiến lên trước, ước chừng là con em nhà giàu, mở miệng nói, lao trượng, môn này luyện pháp thích hợp ta tu tập sao?
Ừm.
Lao ông con mắt không có mở ra, mũi thở khẽ nhúc nhích, thử một tiếng. Cái kia thiếu niên mặc áo gấm tại chỗ do dự một hồi. Vây xem đám người xem kịch vui, mấy cái lòng nhiệt tình người mở miệng khuyên bảo, đây là lừa đảo, chớ có mắc lừa, trắng trắng trả đạp tiền bạc. Đồng thời, Phương Hồng chậm rãi đi ngang qua, liếc mắt lão ông, chỉ cảm thấy buồn cười, hậu thiên chín tầng, trong cơ thể dung nạp 28 đạo chân khí, chỉ kém một cái quy chân đan liền có thể tấn thăng tiên thiên cảnh giới. Loại người này, mở hàng bìa hè, đặt chỗ này câu cá đâu, hoàn toàn là đang tìm việc vui. Ra mà không kính a. Phương Hồng liếc tóc lục lao ông liếc mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Đi ngang qua một gian ban ngày ca múa lầu cát. Con hát lên này, giọng hát huyền chuyển, dáng múa nhẹ nhàng lại mặn hay. Tại phủ thành, bán nghệ không bán thân hy khúc biểu diễn tương đương đắc khách. Đám khán giả vỗ tay lớn tiếng khen hay, ném ra tiền thưởng, đinh đương phát vang. Nhiễm bị cát. Phương Hồng nhìn một chút đỏ làm hai màu giao nhau khắc chữ lầu cát tấm biển, âm thầm gật đầu. Thương Châu phủ vui chơi giải trí hoạt động trả thật nhiều nguyên hóa. Kể chuyện, hát hí khúc, ca múa, diễn xuất, cái gì cần có đều có. Bên đường, có người treo chọc chim, dắt chó, có người vung mực viết chữ, ngòi bút du đầu, tận tình tùy ý không sai. Phương Hồng thấy hai mắt tỏa sáng, nhịn không được cho một chút tiền thưởng. Đường hẻm, một đôi vợ chồng cãi nhau, đỏ mặt tiền hai, tranh luận hài tử cần phải đi đâu cái võ quán vấn đề. Tú tài cử nhân tọa trấn võ quán, tư phí càng cao, nhưng cũng có hiệu quả rõ ràng. Nhưng danh ngạch có hạn, góp đủ tiền bạc cũng không nhất định tiến vào được. Dưới cây khô, mấy cái lao giả chống lên lò lửa đánh cờ, có hài đồng chơi đùa đùa giỡn, rất nhanh mệt mỏi, bắt đầu năn nỉ lão nhân kể chuyện xưa. Từ khi đi vào Thương Châu phủ, Phương Hồng xuất hành, rất ít đi đường, cơ bản cũng bay ở trên trời. Hôm nay mới tính bình dân, trở về nhà trên đường đi bộ, chứng kiến hết thảy, tình cảnh hình tượng, làm hắn có một loại làm đến nơi đến trốn cảm ngộ. A, bên kia là vận tải đường thủy lương thực. Phương Hồng đi đến một tòa hình vòm trên cầu đá, nhìn một cái, phía dưới là rộng lớn đường sông, bốn phương thông suốt, giăng khắp nơi, như là ô lưới, trải rộng phủ thành, không giống như là thiên nhiên hình thành. Đại khái là nhân lực mở ra chỉnh tề đường sông. Đường sông ước chừng rộng 6 trượng, không cạn không sâu. Trên mặt sông, từng chiếc thuyền lớn lui tới, gánh chịu lượng lớn lương thực, vận chuyển về phủ thành các nơi, thoáng như trăm tàu tranh lưu chẳng diện. Ao ào trên mặt sông tất cả đều là thuyền lớn, khuấy động dòng nước, dần dần từng bước đi đến. Đây là mỗi ngày thông lệ lương thực vận chuyển. Những thứ này lương thực, rau quả, hoa quả, từ đông tây nam bắc bốn cái linh điền chứa thuyền xuất phát, vận chuyển về các nơi lương thực thành phố. Cần biết, hết hạn Vĩnh Thịnh 68 năm, liền đi năm, Thương Châu phủ thành thống kê nhân khẩu cao tới 10 triệu. Như thế khổng lồ nhân khẩu, cơ hồ siêu phụ tải. Nguyên nhân chính là đây, quan phủ hạ lệnh, trên phạm vi lớn nâng cao phụ thành ngụ lại yêu cầu. Không có công danh mang theo, lấy không được chính thức hộ tịch. Bao quát võ tú tài muốn nâng nhà đem đến phụ thành định cư, cũng có nhất định hạn chế, cho phép mang nhà mang người, nhưng không được vượt qua 10 người, trước kia hạ nhân nha hoàn hết thể phân phát, không thể đưa vào phụ thành. Nói tóm lại, đối với tuyệt đại đa số người, đây là một tòa có thể tiến không thể ra cự thành. Nô. Phương Hồng quay đầu, nhìn về phía phía nam, 200 trượng độ cao linh khí trường thành, giống như nối liền đất trời. Hướng hai bên kéo dài không dứt sân mạch. Từ góc độ này, mơ hồ có thể nhìn thấy trường thành đỉnh. Phương Hồng sờ sờ cái cằm, thầm nghĩ, có thời gian mà nói, đến trường thành phía trên nhìn xem, lại đi linh điển đi dạo một vòng. Về nhà trước, dàn xếp một phen, liền đạt được thành làm nhiệm vụ. Ý niệm tới đây, hắn đi qua mấy đầu đường lớn, queo bên trái, nhìn thấy bản thân đầu ngõ, yêu nhì, chăn chăn trong tay mang theo mấy cái túi nhỏ, bên người vây quanh một đám người mặc màu vàng hơi đỏ y phục phương trạch nha hoàn. Hai cái tiểu nha đầu vẫn còn có chút không thích ứng. Ngày xưa thi phủ nha hoàn, lát mình biến hóa đã là tôn quý tiểu thư khuê các. Nhìn thấy huynh trưởng, Phương chăn chăn chạy chậm tới, kéo lên Phương Hồng cánh tay, "Ca, nhà ta chiêu nhiều như vậy nha hoàn, có phải là quá xa xỉ rồi?" không biết làm sao. Nha hoàn vây quanh, làm nàng cảm giác không thoải mái, trong lòng lo sợ, như có chút sợ. Nhất là bọn nha hoàn kính sợ kính cẩn. Phương Chân Chân có chút không đành lòng. Mình chỗ không muốn, chớ thi hành tại người, nhớ ngày đó nàng cũng như vậy. Thế thế, Phương Hồng sờ lấy nàng cái, thầm thì nói, đây là trong nhân thế hồng trần lịch luyện, không cần suy nghĩ nhiều. Đang lúc hoàng hôn, phủ thành bên ngoài, trên quan đạo, đến từ Giang Châu Chu Yêu Ti áp vận xe chở tù đội ngũ, trùng trùng điệp điệp như trường long, Giang Châu lên đường, dọc đường Tường Châu, tiến về trước kinh thành. Đến phủ thành cửa nam, hơi làm nghỉ ngơi, bổ sung vật tư. Phương Hồng xem như Thương Châu người của Chu Yêu Ti, ra mặt giao tiếp vật tư, hiệp trợ hộ tống một hai. Trong đội xe, có trung niên nữ tử đi ra, nàng xương gò má lồi ra, mũi cao thẳng, ngũ quan lập thể, cẩn thận chu đáo liếc mắt Phương Hồng. Nàng nóng nhìn Phương Hồng, đông dương truyền âm nói, nghe nói trong cơ thể ngươi tân hỏa nguồn gốc từ nhân tộc thánh địa Thanh Sơn bệnh viện, xin hỏi là kính bái thần thánh, hay là lấy nhân tộc kéo dài làm tôn chỉ? Nghe vậy, Phương Hồng nhìn về phía quy tắc này truyền âm nơi phát ra, Giang Châu thiên tài cử nguyện đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 87, thế hệ tương truyền tân hỏa Thương Châu phủ thành cửa nam. Phương Hồng nhìn về phía đưa thân vào trong đám người, bề ngoài giản dị tự nhiên trung niên nữ tử, chỉ liếc mắt, trong lòng của hắn báo động bốc lên, động chân linh cảm thiên phú bắt đầu tự phát kiểu vận chuyển. Nháy mắt nhận ra thân phận của người này, Cửu Nguyệt. Cần biết, gia nhập Chu Yêu Ti về sau, Phương Hồng gặp qua Cửu Nguyệt chân dung. Sinh ra tại Giang Châu phủ thiên tài Cửu Nguyệt, xuất thân thế gia đại tộc, dòng họ là Phạm. Đến sau, cũng không biết duyên cớ gì, Cửu Nguyệt cùng Giang Châu Phạm gia quyết liệt, thủ tiêu nguyên quán gia phả, bỏ đi tự thân dòng họ, chỉ lấy danh tự gặp người, tức Cửu Nguyệt. Đại khái lại là rất được hoan nên khuôn sáo cũ kịch bản. Trong đó ẩn tình, Phương Hồng không được biết, bởi vì cái gọi là thanh quan khó gây việc nhà, thiên tài Cửu Nguyệt kế tục nhân tộc đại năng tấn hỏa, không phải là sống thêm đời thứ hai, chuyển thế đầu thai người chúng sinh. Nàng là một vị chân chính con em thế gia, đổi thành người khác, thoát ly thế gia, đúng là không công ngoan. Tiếp trước tùy đường thời kỳ thế gia môn thiệt, can thiệp triều đình, cầm giữ triều chính, độc quyền lên cao con đường, triệt để giá không hoàng quyền, một nhà một họ liền có thể phế lập hoàng đế thay đổi triều đại. Tại đại càn, thế gia đại tộc không đạt được loại trình độ kia, nhưng cũng không cho khinh thường. Tuyệt đối là rắc rối khó gỡ quái vật khổng lồ. Thí dụ như Thương Châu phủ Khương gia, kéo dài 500 năm, nhân tài đông đúc, nội tình hùng hậu, thể lượng khủng bố, cơ hồ đem Khống Châu phủ nơi Chu Yêu Ti. Giang Châu Phạm gia, thế hệ làm quan, cũng không kém bao nhiêu. Giờ khắc này, Phương Hồng trong lòng lóe qua Cửu Nguyệt đủ loại tư liệu. Nàng gia nhập Giang Châu trấn Tà Ti, trao tặng thiếu khanh khanh vị, làm sao đi theo Chu Yêu Ti, áp giải giam cầm từng đầu yêu tộc xe chở tù tiến về trước kinh thành. Cái này có chút kỳ quái. Phương Hồng tu hồi nghi ngờ trong lòng, nói, Thanh Sơn bệnh viện không phải là tế bái thần thánh, về phần nhân tộc kéo dài cũng là dính cái bên cạnh. Bệnh viện nha, chăm sóc người bị thương, lấy người làm gốc. Nguyện nhân tộc vĩnh cửu kéo dài. Tuy nói mục tiêu quá cao xa, vũ trụ lỗ, nhưng y học phát triển đến trình độ nhất định, bước vào gen sinh mệnh công trình lĩnh vực, cũng chưa hẳn không có khả năng. Lại một cái, Thanh Sơn bệnh viện không giống với như thường bệnh viện. Hắn Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế đã từng ngủ lại Thanh Sơn bệnh viện tiên về tại tâm trí phương diện. Trị liệu tâm trí của con người tinh thần, có một ngày chạm đến linh hồn lĩnh vực, khai sáng tu luyện hồn phách pháp môn, hoặc là làm ra niệm lực vĩnh sinh loại hình độ vận, cũng là rất hợp lý a. Ý niệm tới đây, Phương Hồng vì Cửu Nguyệt giới thiệu Thanh Sơn bệnh viện lý niệm, nàng cùng Trương Cao Mạch. Nghe xong, trầm tư, kinh thán không thôi, miễn cưỡng lý giải Phương Hồng đại khái ý tứ, thiên tài Cửu Nguyệt cười ha hả đi tới, trong cơ thể ta tân hỏa nguồn gốc từ nhân tộc thánh địa cực nhạc tự, có Phật tử rút gân lột ra, gọt thịt tạo xương, móc ra tâm can, thiêu hủy kim thân, vứt bỏ Phật công, hiến tế linh hồn, hết thể trả lại cực nhạc tự, dùng cái này đổi lấy một đám thế hệ tương truyền tân hỏa. Cực nhạc tự. Phương Hồng đấy mắt lóe qua một tia minh ngộ vẻ. Trảm yêu hệ thống, khởi động máy gói quà. Bên trong liền có hai cái cùng cực nhạc tự có liên quan vật phẩm, một đóa 1 triệu hộ hương hỏa chi hoa, một viên vãng sinh cực lạc đường. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên giật mình, Phương Hồng truyền âm hỏi, cái kia thánh địa cực nhạc tự, chẳng lẽ là kính bái thần thánh địa phương? Đúng. Cực nhạc tự lấy thành Phật xem như hoàn nguyện. Cửu Nguyệt ngũ quan như lao gọn, mực tóc trắng kia thoáng như từng cây bóng ánh sáng long lanh lưu ly tơ lụa, khẽ cười một tiếng, một ngày kia thành Phật, liền không phải là người, vô tình vô niệm, vô dục vô cầu, không suy không mục nát, không sinh không vong, không các bẩn nhuộm. Thành Phật. Phương Hồng nao nao. Ở kiếp trước, chùa miếu phong phú, người tin Phật cũng rất nhiều. Nhưng Đại Càn Vương triều không tăng nhân, không chùa miếu, căn bản không có Phật khái niệm. Trong từ điển, Phật cái chữ này tổng cộng có 2 cái hàm nghĩa. 1, cùng lớp nhẹ qua chữ, làm trái, vi phạm. 2, trí tuệ, từ bi. Đơn giản tới nói, Phật thuộc về ít thấy chữ. Bình thường, cực kỳ hiếm thấy, nhận biết cái chữ này người cũng lắc đắc không có mấy. Dù là võ tu tài, hiểu biết chữ nghĩa, thông hiểu nhân tộc thượng hạ sách từ điển, thình lình lấy ra Phật cái chữ này, cũng biết cảm thấy rất lạ lẫm. Bởi vì hoàn toàn không dùng đến, sinh hoạt hàng ngày không cùng Phật tương quan sự vật. Phương Hồng bưng lên cái cằm, nghi ngờ nói, trên đời này quả thật có Phật? Có. Cửu Nguyệt mở miệng nói, Phật, thần thánh vậy, công đức vô lượng, tu hành viên mãn, trí nguyên trí giác trí tôn giả, há lại trong nhân thế thánh địa có thể đản sinh? Cái kia cực nhạc tự, lịch sử lâu đời, khai sáng tại thời kỳ thượng cổ, chấp trưởng ta nhân tộc đại quyền, nhưng cũng chưa từng sinh ra một tôn Phật đà. Thánh địa thân phụ, thánh địa tức xảo, cũng có tương tự lý niệm, nhưng cũng đều là vô dụng công, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, nó dự tính ban đầu không còn, đã là danh phủ kỳ thực thánh địa. Tạm thời không nói cái này. Ngươi tân hỏa trải qua bao nhiêu đời? Tiên hiền ấn ký có mấy tầng, mấy tấc? Cửu Nguyệt đặt câu hỏi. Phương Hồng chần chờ một chút, truyền âm nói, ta cũng không nhớ ra được, hẳn là một thế một đời, tiên hiền ấn ký mấy tầng mấy tấc lại là ý gì? Lúc này, tuyết trắng tóc dài xoa bay, thân cao đạt tới 9 thước Cửu Nguyệt đi đến Phương Hồng trước mặt, mỉm cười, phong tỏa xung quanh không khí, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi cảm thấy tiếp thu tiên hiền một đời còn sót lại, bằng vào tiền nhân tích lũy, xung làm bản thân căn cơ, liền trời ban chi tài, nhất định có thể trở thành tuyệt thế tuyệt đại đại năng. Đứng tại cự nhân trên bờ bay, thấy cao, nhìn đến xa. Phương Hồng trầm ngâm một chút, sau đó bổ sung thêm, chỉ bằng vào tiên hiền nội tình, liền tất nhiên áp đảo thường nhân phía trên, cũng là chưa chắc. Chắc chắn sẽ có kinh tài tuyệt diễm hạng người, đường rẽ vượt qua, hậu kỳ phát lực, không phải là thiên tài, thắng qua thiên tài. Lại nói, phương thế giới này võ lực giá trị cao như vậy, tiên tiên thọ 200, luyện khí giai đoạn thọ 300, lại hướng lên, cảnh giới tấn thăng, tuổi thọ hẳn là sẽ lấy được để cao mạnh. Nếu như sống mấy ngàn năm, hơn vạn năm, thiên tài hay không có trọng yếu không? Trừ phi giống như hắn, địa vị lớn, vị cách cao, không thèm để ý những thứ này. Phương Hồng, vấn đề này theo tiên hiền ấn ký có quan hệ. Nhìn tới, trong cơ thể ngươi tân hỏa còn không có chân chính thắp sáng. Cửu Nguyệt lắc đầu, gàn từng chữ nói, không tân hỏa, không trường sinh, đây là tấn thăng trường sinh cảnh tư cách, không tiên hiền ấn ký, không thể qua tam thai tứ kiếp ngũ suy, đây là siêu thoát trường sinh cảnh duy nhất nương tựa, cho nên nói, chúng ta thiên tài là bất luận kẻ nào tất cả đều không cách nào siêu biệt, không cách nào sánh vai, không cách nào đánh đồng, đây chính là từ xưa đến nay thiết áp, kết luận, chưa từng ngoại lệ. Mặc cho ngươi kỳ tài chi tư, không vào trường sinh, đều là công dã tràng. Trường sinh cảnh, từng cái là nhân tộc đại năng, đủ để chấp trưởng một phương thánh địa tồn tại. Tân hỏa mỗi một tầng, đại biểu cho tân hỏa truyền thừa thế hệ số lượng. 5 tầng trở lên, có thể được trường sinh. Tân hỏa mỗi một tấc, đại biểu cho kế tục phía trước, đã từng đi ra một vị cảnh giới trường sinh tiên hiền. 9 tấc trở lên, bằng này xung kích trường sinh phía trên cảnh giới cao hơn. Cái này chính là thế hệ tương truyền tân hỏa. Từng tầng, từng tấc sẽ hóa thành đánh vỡ giam cầm, xông mở gông xiềng sức mạnh to lớn. Đương thời thiên tài, nửa đường vẫn lạc, tân hỏa liền sẽ quay về trong nhân thế, đem phần này sứ mệnh chuyển cho kế tiếp nhân tộc cương vực con mới sinh. Nghe Cửu Nguyệt lời nói, Phương Hồng đều rung động, cái gọi là thiên tài, tân hỏa, hoàn toàn là một hồi vượt qua thời gian tiếp sức chạy cự ly dài. Đây là cỡ nào hùng vĩ rộng lớn khí phách. Ngôn ngữ đã trắng xanh bất lực. Phương Hồng kinh ngạc nói, khó trách nhân tộc thiên tài địa vị cao như vậy. Nói như vậy, đương thời thiên tài tấn thăng cảnh giới trường sinh, hoặc là cao hơn cảnh, đợi cho thọ hết thời điểm, đem tự thân tất cả hóa thành truyền lửa củi, những cái kia số tầng, tức cấp, đều biết thanh không, lại một lần nữa bắt đầu góp nhặt, cần trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tiếp sức chạy cự ly dài mới có thể sinh ra trường sinh cảnh. Không sai biệt lắm. Cửu Nguyệt gật đầu lại lắc đầu. Vào trường sinh cảnh, lại truyền lửa, số tầng sẽ về không, tất cấp không cắt giảm, duy trì nguyên trạng không biến hóa. Đăng lâm trường sinh cảnh phía trên, lại truyền lửa, số tầng tất cấp đều biết trừ khử hết sạch. Làm lại từ đầu. Nhưng cũng không sao. Đi qua nhiều đời thiên tài tích lũy, vĩnh viễn không ma diệt truyền thừa, kiểu gì cũng sẽ đạt tới 5 tầng hoặc 9 tấc trạng thái. Đáng tiếc. Cửu Nguyệt sắc mặt phức tạp, khí hư nói, có thiên tài đem tân hỏa hiến cho trời xanh, xem như tấn thân chi tư, chuyển sinh trở thành tiên tộc. Ta lần này đến đây, liền là gặp ngươi một mặt, nếu có dùn bỏ nhân tộc sai lầm lớn tưởng niệm, liền giết ngươi, miễn cho chúng ta nhân tộc mãi mãi tổn thất một đám tân hỏa. Nói xong, nàng nhìn về phía Phương Hồng, một lời sát ý nói, cái kia thang dương tinh thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 88, một phẩm tiên tộc thang dương tinh thần như thế nào rồi? Ta hoài nghi người này có hướng trời xanh hiến lựa chí niệm. Trời xanh cũng là một tôn thần thánh. Giống như trung niên nữ tử Cửu Nguyệt nhíu mày, lâm vào trầm mặc. Nàng nhìn xem Phương Hồng, có chút hồ đồ. Nhân tộc thiên tài, sinh mà minh, căn cốt không nhất định thật tốt, nhưng linh tính tất nhiên cực cao. Đây là nguồn gốc từ ẩn chứa tiên hiền một đời còn sót lại thế hệ tân hỏa tác dụng, tân hỏa rót vào nhân tộc con mới sinh trong cơ thể, vẫn còn mẫu thai thời điểm, liền sẽ tiến hành lần lượt tẩy lễ, thoáng như thiên truy bất luyện, làm cho thiên tài có được thường nhân không gì sánh được linh tính cao độ. Nếu không, các thiên tài sinh ra đã biết, hiểu rõ những cái kia cấm kỵ bí văn. Nếu không có cực cao linh tính, vừa xuất thế liền sẽ nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Dù cho Phương Hồng trong cơ thể tân hỏa còn không có triệt để thắp sáng, thiên tộc, thần thánh, những thứ này thế gian cơ sở thường thức không nên hoàn toàn không biết gì cả. Trời xanh là nhất phẩm thiên tộc. Cửu Nguyệt cẩn thận chu đáo liếc mắt Phương Hồng, thế gian vạn tộc phân cửu phẩm, người tam phẩm, yêu nhị phẩm, lại hướng lên, chiếm giữ nhất phẩm chủng tộc liền thiên tộc, thân như vòng trời, miệng ngậm thiên hiến, gánh chịu thiên mệnh, đại biểu thiên ý, chấp trưởng trời xanh quyền hành. Thiên tộc là thiên tộc, thần thánh là thần thánh. Cửu Nguyệt còn muốn nói tiếp, tựa hồ cố kỵ cái gì, muốn nói lại thôi, lắc đầu, nàng hỏi, cùng thế hệ thiên tài gặp nhau, tân hỏa sẽ có vi diệu phản ứng, hoặc nhảy lên, hoặc lay động, hoặc tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hiện tại, ta cùng ngươi gặp nhau, trong cơ thể tân hỏa giống như không có gì động tĩnh. Một bên nói, một bên meo mắt lại, Cửu Nguyệt nhìn chằm chằm Phương Hồng. Nàng từ nhỏ xuất thân thế gia, thiệt ở dấu rốt, nhìn mặt mà nói chuyện. Cái gọi là tân hỏa ở giữa huyền diệu cảm ứng, bất quá là thuận miệng nói, nói bừa. Nàng ngược lại muốn xem. Đối mặt cái này hư giả bịa đặt lời nói vô căn cứ, Phương Hồng sẽ làm sao đáp lại? Chỉ gặp Phương Hồng sắc mặt chắc chắn quát tay, thản nhiên nói, ta, Phương Hồng, chính là trong nhân thế chi cao vô thượng thiên tài, tân hỏa cảm ứng, nói bậy nói bạn, không có chuyện như vậy, ngươi muốn thử dò xét ta, cũng nên tìm tốt biện pháp, tốt cớ. Hắn theo Trương Cao Mạch gặp nhau, theo cái kia Chu Lăng Giác mỗi ngày ở chung, cũng không có phát hiện Tân Hỏa ở giữa có cảm ứng. Thấp như vậy kém móc tử, Hoang Nôn tràn ngập cảm giác không tín nhiệm. Phương Hồng rất không vui, giống như lại trở lại kiếp trước. Thẳng thắn thân phận chân thật, lại gặp đến chất vấn, chế giễu, điểm ai, rẻ pha, vũ đủ. Bác sĩ y tá nhóm người chung phòng bệnh cũng đều cảnh giác, không ai nguyện ý tin tưởng, làm cho Phương Hồng Thiên luôn vạn ngự hóa thành trầm mặc. Giờ khắc này, thấy Phương Hồng tựa hồ tức giận, khuôn mặt đều đỏ lên, Cửu Nguyệt chắp tay xin lỗi nói, thật có lỗi, là ta lỡ lời, tuyệt không có ý tứ kia. Ha ha. Phương Hồng muốn định phẩy tay áo bỏ đi, nghệ tình Cửu Nguyệt ấy nãy thành khẩn, sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Tạm dừng không nói Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, vẹn vẹn Nam Thiên môn giới trước tiên minh, liền có vô lượng lượng thần uy, không thể phỏng đoán sức mạnh to lớn. Theo một phàm nhân, có cái gì tốt so đo? Về phần cái kia thế hệ tương truyền Tân Hỏa, hắn đã mở ra tháp sáng, chạm yêu hệ thống. Đây là kiếp trước còn sót lại, nội tình. Tuy không số tầng, không tất cấp, cũng có thể đánh vỡ cái gọi là cảnh giới trói buộc. Dù sao, ai quy định nhân tộc Tân Hỏa nhất định là hỏa diễm thiêu đốt hình dạng, liền không thể hóa thành hệ thống, biến thành ánh sáng màn bảng, đề cao căn cốt linh tính, chém yêu đầy đủ thăng cấp, mà lại cung cấp khởi động máy gói quá lớn. Ánh mắt đừng quá giới hạn, tư tưởng đừng quá cố hóa. Thử, trong cơ thể ta Tân Hỏa chính là thượng đẳng nhất, chí cao chí tôn phẩm cấp, bề ngoài xem không thể trình bày, nó hình thái không thể diễn tả, nó biểu tượng thiên biến văn hóa, còn có tự chủ thăng cấp đến tiếp sau tiềm lực. Phương Hồng tổng kết một cái, phải biết, giữa người và người không thể cơ đũa cả nắm, thiên tài cũng là như thế à. Cửu Nguyệt khẽ giật mình, kinh nghi bất định, Tân Hỏa cũng chia đẳng cấp sao? Ngươi, liền cái này cũng không biết. Phương Hồng không khỏi nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, rất rõ ràng, ngươi chỉ là phổ phổ thông thông nhân tộc thiên tài, quyền hạn thấp, cảnh giới cùng thực lực nhỏ nàn, không biết việc này cũng bình thường. Cửu Nguyệt không có tử. Nàng thế nhưng là tiên thiên bốn cảnh, chân không cảnh. Đây là tầng ngoài thực lực. Chân chính cảnh giới, tiên thiên đỉnh phong đệ ngũ cảnh, có vạn chân lực lượng. Ngay tại nàng không cho là đúng, chỉ coi Phương Hồng tín miệng nói bậy thời điểm, vang lên bên tai một câu, làm cho Cửu Nguyệt hơi biến sắc mặt, còn người rút lại. Mặt ngoài chân không cảnh, kỳ thực chân pháp cảnh, dấu quá nhỏ bé. Xem như thiên tài, có được nhìn rõ cảm giác vạn sự vạn vật năng lực thiên phú, không kỳ quái. Thiên phú diễn hóa thần thông. Đây không phải là luyện khí giai tầng tuyệt diệu thủ đoạn, chẳng lẽ nói, ngươi đã đào móc ra nhân tộc thiên phú, đồng thời có thể thuần thục vận dụng. Cửu Nguyệt trên mặt hiện ra kinh hãi vẻ. Nàng vừa lại kinh ngạc lại hổ thẹn. Thiên tài cùng thiên tài xác thực không thể cơ đũa cả nắm. Nhân tộc thiên phú, diễn hóa thần thông, bình thường luyện khí giai tầng sợ cũng làm không được. Một lát sau, Cửu Nguyệt làm dịu trong lòng rung động, đưa ra cáo tử, nhẹ lướt đi, tiến về trước Tinh Châu, muốn gặp một lần cái kia Thang Dương tinh thần. Thời gian một chút xíu trôi qua, trời chiều xuống núi, sắp trời bắt đầu tối. Đến từ Giang Châu Chu Yêu Ti, áp vận từng đầu yêu tộc xe chở tù đội ngũ bổ sung vật tư, chỉnh đốn chén trà nhỏ thời gian, liền tiếp theo lên đường, dọc theo cắt đá lát thành quan đạo tiến về trước kinh thành. Phương Hồng phụ trách hộ tống, ra cái kém, chân chạy, là Chu Yêu Ti làm chút sống, thực hiện chức trách. Gần đây ăn một sóng lớn Chu Yêu Ti tiền lãi, căn cốt linh tính thêm đến trước mắt cảnh giới mát trị số, cũng nên làm chút chuyện. Nếu không chính hắn đều bán quan. Sắc trời triệt để đen nhánh, một vòng trăng tròn treo thật cao, có khác đầy sao lấp lóe, mượn một chút sáng ngời, đám người đi cả ngày lẫn đêm vội vàng đi đường. Áp vận xe chở tù đội ngũ như trường long, có tới hơn ngàn trượng dài. Trước nhất đầu đều là một chút cỡ nhỏ xe chở tù, từ một lượng con liệt huyết mã lôi kéo tiến lên. Trung gian mà nói, xe chở tù biến lớn, vận tải hình thể khá lớn tiểu yêu. Đội ngũ phía sau đều là cự hình xe chở tù, bên trong giam cầm từng đầu tiên thiên đại yêu. Những thứ này xe chở tù từ Bắc Hải huyền thiết chế tạo, phía trên bảo bọc miếng vải đen, mơ hồ nhìn thấy từng đầu xiềng xích quấn quanh, nhô lên, ngẫu nhiên va chạm, phát ra vô cùng thanh thúy kim qua thanh âm. Dầm dầm xe chở tù tiếp tục tiến lên, phản phất giống như từng tòa cự hình tấm sắt, dung thành mang vòng bình đài, vận tải quái vật khổng lồ, lấy xiềng xích trói gô, ven đường những nơi đi qua quan đạo lộ diện lưu lại thật sâu bánh xe khe rãnh. Cái này xe chở tù lợi hại. Phương Hồng đi theo áp giải đội ngũ đằng sau, nhìn qua núi nhỏ xe chở tù, dưới hẹp, bên trên rộng, chiếm cứ toàn bộ đại đạo. Trên đường gặp nhau người đi đường, xe ngựa, nhao nhao né tránh. Dù cho không biết trước đoàn xe Phương Chu Yêu Ti đại kỳ, nhìn thấy như thế lớn vô trường, cũng đều kinh hãi, không dám chặn đường, nhường qua một bên. Rất nhanh, chân trời tảng sáng, màu lửa đỏ mặt trời tại đường chân trời phía trên lộ ra cái cạnh góc. Đội áp vận ngũ đã tiến lên 300 dặm, đi ngang qua khắp nơi núi rừng, dòng sông. Phương Hồng ở nửa đường bên trên, xa xa nhìn thấy trên núi cầu treo đường núi hiểm trở, mơ hồ xuất hiện mấy cái bóng người lơ thưa, tựa hồ đang chọn lấy đòn đánh, khiêng thùng nước. Đó là cái gì núi? Rất cao a. Có người theo Phương Hồng đáp lời, là Giang Châu Chu Yêu Ti một vị hữu khanh, tiên thiên sơ cảnh chân nguyên cảnh. Phương Hồng đã đem phủ thành xung quanh địa đồ thuộc nằm lòng, hơi một hồi nghĩ, nói, kia là An Lang Sơn, bên cạnh có cái nhỏ hướng chấn, các thôn dân thường xuyên lên núi gánh nước. Người kia cười cười, Giang Châu bên kia đều là mênh mông vô bờ bình nguyên, núi cao không thường có. Thương Châu cũng không nhiều, liền 300 núi cao. Phương Hồng hồi ức cái kia một phần bản đồ chi tiết. Thương Châu như là hình chữ nhật, tung hoành có hơn 2000 dặm, cao độ vượt qua 100 trượng núi cao, cùng với bất luận dài ngắn dòng sông hồ nước, đều biết ghi vào địa đồ. Người kia gật đầu, nói, Phương Tú Tài cũng biết cái này một nhóm yêu tộc tù phạm, vì sao muốn không chối từ bản đạm, vận chuyển về kinh thành. Phương Hồng hiếu kỳ nói, xin lắng hay nghe. Ha ha, yêu tộc tù phạm, hoặc là lấy ra cho võ nhân luyện tay một chút, gia tăng liều mạng tranh đấu kinh nghiệm thực chiến, hoặc là xây dựng trưởng thành, bón phân linh điển, coi như có mấy phần giá trị. Người kia tiếp tục nói, bất quá, cái này một nhóm yêu tộc thủ phạm, thân phận đặc thù. Chúng tự xưng hồ tộc vương đình binh lính, đi vào nhân tộc đại cảnh quốc, chỉ vì tìm kiếm trôi giạt bên ngoài vương đình huyết mạch. Cái gọi là vương đình, tương đương với yêu tộc thánh địa đã đủ mập để thẩm lẹn lột chương 89, chân kim cảnh mặt trời mọc như lửa, nắng sớm như sương. Phương Hồng lập tức nhớ tới thôn Lạc Hà cái kia màu tuyết trắng hồ yêu. Cái kia bạch hồ tự xưng vương đình huyết mạch, sinh ra cao đẳng, cao quý không tả nổi, rất có địa vị, lịch đại phụng dưỡng Câu Trần thượng cung nam cực đại đế. Nhất khiến người khắc sâu ấn tượng chính là, cái kia hồ yêu trước khi chết, là Chu gia tiểu thư Chu Trình giao cầu tình, hy vọng Phương Hồng tha thứ nàng một mạng. Chuyện cũ hồi ức hiện lên trong lòng, Phương Hồng mắt nhìn trước mặt cự hình xe chở tù, hồ tộc vương đình binh lính áp vận đến kinh thành, cản đế ý chỉ. Người kia nhún nhún vai, đến từ kinh thành Chu yêu ti ti chủ mệnh lệnh. Có lẽ, triều đình bách quan dự định theo chúng hòa đàm. Dưới mắt, cùng Thương Ngu khai chiến sắp đến, lại chọc tới hồ tộc vương đình mà nói, sợ sẽ ra đại sự, chúng ta đại cản bạn bạn gánh không được. Ngươi nhìn, phía sau những thứ này xe chở tù đều là đại yêu, trong đó không thiếu có 3 lần thuế biến, 4 lần thuế biến, chính là thượng khanh tự mình xuất thủ bắt sống chúng. Trải qua 3-4 lần thuế biến tiên tiên đại yêu, lại chỉ là vương đình sĩ tốt, thực sự khủng bố. Trên thực tế, hồ tộc vương đình chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hắn một cái hữu khanh cấp bậc, nào có tư cách biết được những thứ này bí ẩn, bất quá là tin đồn, xung làm đề tài nói chuyện thôi. Cái gọi là vương đình sĩ tốt, hắn nửa chữ đều không tin. Mọi người đều biết, yêu ngôn hoặc chúng, yêu tộc trong miệng có thể toát ra cái gì lời nói thật. Đoán chừng là chúng giả mạo thân phận của vương đình, ý đồ dọa lùi Chu yêu ti, nhưng hại người tính mệnh, sinh sôi yêu nghiệt, quản ngươi thân phận gì đều chớ nghĩ xông lấy rời đi đại cản. Phương Hồng trầm ngâm một chút. Đến từ vương đình, đại khái dẫn đầu là thật. Dạng này lời nói, Phương Hồng bưng lên cái cằm, ánh mắt khẽ động, nhìn chăm chú cái kia che đậy xe chở tù màu đen vải vóc. Xe chở tù bên trong yêu tộc lâm vào ngủ say, chính là Chu yêu ti độc nhất vô nhị thủ đoạn, khiến cho không được thanh tỉnh. Xuyên thấu qua miếng vải đen cạnh góc, mơ hồ có thể thấy được những cái kia yêu tộc lông tóc bên trên trải rộng vết máu, dính đầy bùn đất cỏ dại cùng đá vụn, kinh lịch một hồi đại chiến. Như triều đình dự định hòa đàm, hữu hảo hiệp thương, sẽ không là đãi ngộ này. Nhưng lấy đại càn quốc lực, có thể hay không địch nổi vậy chờ cùng thánh địa hồ tộc vương đình, cần phải không quá đi. Đại càn vương triều đối với đánh dấu Thương Ngu yêu quốc, nhân tộc thánh địa đối với đánh dấu trắng hồ vương đình. Như thế, đại càn cường thế như vậy. Phương Hồng tâm niệm hơi động một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ đại càn có thánh địa duy trì? Hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tầm mắt kiến thức rất rộng khắp. 500 năm trước, sách sử ghi chép bên trên ngẫu nhiên xuất hiện có quan hệ thánh địa sự tích. Tỷ như thánh địa truyền nhân đi vào thế gian, lấy được hoàng đế nên đón, bách quan cúi đầu, thiết chi yến hội quản đãi. Lại tỷ như thánh địa truyền nhân một lời có thể đã định quốc sách, chỗ đến như tiên nhân giá lâm phàm trần. Đến sau, nguyên xương đế vào chỗ, thánh địa biến thành hư vô mở mịt truyền thuyết. Phương Hồng suy nghĩ phát tán, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Nguyên xương đế, Tô Trạng Nguyên, tất cả đều tại 500 năm trước, niên đại đó, tựa hồ phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Phương Hồng một bên trầm ngâm, một bên cùng người kia nói chuyện phiếm Giang Châu sự tình. Thương Châu có 7 đại quận huyện, Giang Châu chỉ có 2 cái quận huyện, nhân khẩu không đến 1 triệu. Giang Châu phủ thành, tới gần sông Kim Áp, đứng tại Linh Khí Trường thành bên trên, liền có thể nhìn ra xa cái kia mặt sông, thao thao bất tuyệt hướng đông đi nước sông. Giang Châu tiếp giáp Thương Ngu yêu quốc, thường xuyên có yêu tộc chui vào, phủ thành cùng quận huyện còn tốt, thương trấn nơi liền thảm, hoặc là diệt tuyệt, hoặc là di chuyển. Như là loại này tình huống, làm cho Phương Hồng đối với biên cương có càng trực quan rõ ràng hơn nhận biết. Đinh, kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Câu có câu không tán gẫu cho tới trưa, kích phát kiến thức rộng rãi. Phương Hồng không chút để ý, chủ yếu là cái này hiệu suất quá thấp. Ngày thường nâng đọc một cuốn sách, nội dung chân thực, trong lời có ý sâu xa, cùng trước kia đọc thư tịch không phát sinh trùng điệp, trên cơ bản đều biết kích phát kiến thức rộng rãi. Nói đến thôn Lạc Hà bạch hồ tiền căn hậu quả, cần phải tu một phong công hàm, trên viết vĩnh thịnh đế, làm bộ không biết rõ tình hình, cũng quá ti tiện. Cách đối nhân xử thế, dám làm dám chịu, lại không tốt nút trong bóng tối, đưa mình nằm ngoài mọi việc, chuyến này đường không hợp tâm ý của ta. Còn có cái kia cửu nguyện, thang dương tinh thần, hai cái này nhân tộc tiên tài cũng đều là tiên thiên đỉnh phong chân pháp cảnh. Ta thân là một cái nhỏ yếu chân cương cảnh, còn không ngàn chân lực lượng, không cân nhắc dẫn bạo tiên thiên nguyên khí mà nói, tạm thời không địch lại vậy. Phương Hồng trải bước một phen trước mắt tình cảnh, nửa đời, không cao không thấp, không quá mạnh cũng không quá yếu. Đầu tiên, hắn đến mau chóng đột phá cảnh giới, chân cương giảm thành 27 số lượng, bước vào tiên thiên đệ tam cảnh. Tiếp theo, nửa tháng nữa, nhận lấy khởi động máy gói quà vật phẩm thời điểm, tốt nhất chọn một trên phạm vi lớn cất cao chiến lược đồ vật. Áp đáy hòm thủ đoạn, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ dựa vào dẫn bạo tìm tiên thiên nguyên khí, cùng với thần công đông tiên môn, sớm muộn sẽ có hết biện pháp một ngày. Đáng tiếc, môn kia thái sơ vô thượng công, lắng nghe khúc dạo đầu chân luôn 16 chữ, liền không còn hiện ra. Phương Hồng đè lên mi tâm, thu liêm tạp niệm, tiếp tục hộ tống một nhóm này cầm tù áp vận. Hắn chỉ là hiệp trợ, hỗ trợ chỉ đường. Chân chính áp vận chủ lực là Giang Châu Chu Yêu Ti mấy vị tiên tiên võ nhân. Chân nguyên cảnh, chân cương cảnh, chân kim cảnh đều có một vị, mà lại ở trên trời có một vị chân không cảnh thời khắc đi theo. Tình hình như vậy, không thể nào xảy ra chuyện. Huống hồ, đây là Thương Châu cảnh nội, đối lập an ổn một chút, không giống biên cương như vậy loạn. Thời gian một chút xíu trôi qua, mặt trời xuống núi, lại từ đường chân trời dâng lên. Phương Hồng nhìn lại, ánh nắng về xuống, phong cảnh vẫn như cũ, núi non sông ngòi đẹp như vẽ, trên quan đạo người đi đường xe ngựa càng thêm thưa thớt.
Trên đường đi gió êm sóng lặng, một đoàn người đã tiếp cận Thương Châu biên giới. Ngẫu nhiên đi qua rìa đường núi rừng, rừng cây, xuất hiện qua mấy lần giặc cướp, nhìn thấy cao tới hơn 10 trượng khổng lồ xe chở tù, đều dọa đến mặt như màu đất, hoảng sợ vạn trượng. Trong đó không bỏ ra nổi hộ tịch văn thư giặc cướp, đều bị người của Chu Yêu Ti tiện tay đánh giết. Đối với đại càn bách tính mà nói, đàm luận không phải là biến sắc. Cướp đường giặc cướp sơn tặc hàng ngũ, không có nhiều như vậy cướp phú tế bẩn cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm, nó tàn bạo ác độc huyết tinh không thua gì yêu vật. Đương nhiên, từ một loại nào đó phương diện tới nói, xã hội càng phân liệt, càng bất công, chính trị kinh tế các phương diện càng không ổn định, dân gian đạo tặc cũng càng nhiều, đến sống không nổi thời điểm, cướp bóc mưu tiền tài hại mệnh rất thường gặp. Đại càn khá tốt, trộm cướp tương đối ít. Đại đa số người đều có thể nhét đầy cái bao tử, có y phục mặc, có địa phương lại, ai nguyện ý liếm láp vết đao sinh hoạt, đầu đừng ở lưng quần bên trên. Rất nhanh, đến đang lúc hoàng hôn, đám người ngày đêm kiêm trình đi đường, đã đến Thương Châu danh giới, xa xa trông thấy một tôn khắc lấy chữ viết châu phủ cột mốc biên giới, trên đó mọc đầy rêu xanh, kinh lịch mỗi năm gió táp mưa sa, bia thân hơi có vẻ như lệch, dường như nghiêng cắm đại địa. Nơi này, tốt hoang vu, Phương Hồng cuối cùng tị lực, không nhìn thấy dù là một bóng người. Phải biết, không có công danh mang theo, không được rời đi nơi sinh chỗ quận huyện phạm vi. Ra châu phủ, trừ công danh, còn cần tay cầm phủ thành ghi mục thông hành văn thư. Đây là hạn chế nhân khẩu lưu động quốc sách. Một, đại càn lấy nông nghiệp làm trọng, tương đương một bộ phận bách tính cùng cày ruộng hóa lại, có thể khiến cho quốc gia thuế má ổn định, quốc thái dân an. Hai, thuận tiện quản lý. Thứ ba, mọi người bản thân cũng không nguyện ý đi xa nhà khắp nơi đi loạn. Trên trời một đóa mây trắng có chút chấn động, hiện lộ ra một thân ảnh, hướng phía Phương Hồng gật gật đầu, đa tạ Phương Tú Tài một đường bảo vệ. Lại hướng phía trước, liền kỳ châu địa vực. Chúc các vị chuyến này thuận buồm xuôi gió. Phương Hồng dừng bước, đứng tại châu phủ cột mốc biên giới bên cạnh, đưa mắt nhìn một nhóm này xe chở tù dần dần từng bước đi đến. Trong lòng khó tránh khỏi có chút hơi nuối tiếc. Dựa theo lệ cũ, khiến người rất được hoan nên xáo lộ tình tiết, có yêu tộc cản đường, muốn kiếp xe chở tù, phát sinh một hồi kịch liệt huyết chiến, hắn lâm tràng một phát, tấn thăng đến chân kim cảnh, đột một đợt chém yêu điểm số. Về phần hợp lý không hợp lý, cái kia lại không trọng yếu. A, cũng là hợp tình lý. Phương Hồng đứng lặng tại cột mốc biên giới bên cạnh, nhìn qua áp vận hồ tộc vương đỉnh chi sĩ binh xe chở tù đội ngũ, biến mất ở chân trời đầu cùng. Thằng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Đầu ngón tay hắn bắn ra, chân cương cuốn lên, thanh lý cột mốc biên giới phía trên rêu xanh cáo bẩn, thượng cổ sấp lặng yên không người âm thanh, nhật nguyệt núi sông há trở bình. Hôm nay bước vào chân kim cảnh. Nói xong, quay người, đặt không trở về, cười gió thiên địa, 28 chân cương nháy mắt chấn động lên. Ông, một nháy mắt, chân cương toàn sôi trào, giống như hóa thành lửa cháy hừng hực tiêu đốt, du tẩu trong cơ thể, xoay quanh toàn thân, bạo nhưng dung luyện, giảm thành 27 số lượng. Ầm. Võ đạo kim tính, như vậy sinh ra, bất hủ không thương vậy. Thương Châu phủ thành, cửa nam. Sắp trời hắc ám, bóng đêm nồng đậm, thủ thành tướng lĩnh liếc mắt theo chân trời bay tới Phương Hồng, hầu như một đạo sao băng vạch phá bầu trời, rơi xuống cửa thành. Cái này Phương Hồng, hậu thiên bảy tầng, khí huyết liệt diễm, thấy thế nào đều rất không được tự nhiên. Khiêm tốn điệu thấp đến trình độ này, cũng coi như gần như không tồn tại. Thủ thành tướng lĩnh nghiêm thầm im lặng, nhìn xem Phương Hồng vào thành. Đã đủ mập để thẩm lén luật chương 90, linh điển, thượng, đêm nồng. Trăng tròn thương lễ đình đài. Phương Hồng từ Thương Châu danh giới trở lại phủ thành, xuyên qua cửa thành đường hầm, hai mắt tỏa sáng, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, cổ nhạc tiếng động vang trời chẳng diện. Chỉ gặp mọi người mặc áo đông, quần đông, giày đúng vải, quan sát trên đài cao ca múa biểu diễn, thỉnh thoảng phát ra cao giọng lớn tiếng khen hay. Cái này, Phương Hồng đáy mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Cần biết, từ cửa nam tiến đến, liền sắp xỉ tại cự hình quảng trường thương lễ đình đài, từ triều đình hao tổn của cái chế tạo, có hoa vườn mặt cỏ, có hồ nhỏ nước chảy, còn có cung cấp người nghỉ ngơi ghế dài, hành lang, cái đình nhỏ, là bình dân bách tính cung cấp một cái thường ngày tiêu khiển đi dạo công cộng hoạt động nơi trốn. Giống như là cái cổ đại công viên quảng trường, miễn phí đối với bách tính mở ra. Bình thường rất náo nhiệt. Ban đêm nha, đối lập quặn quẽ một chút. Huống chi giữa mùa đông, như thế lạnh. Hiện tại, trước mắt, thương lễ đình đài tựa hồ tại tổ chức một tuần kịch khúc diễn xuất, bốn phương tám hướng chật ních người, chật như nêm cối dáng vẻ. Quái thai, quái thai. Phương Hồng nhìn biển người rầm rộ, chỉ cảm thấy càng không được tự nhiên, hoàn toàn không phù hợp cổ đại vương triều hòa phong. Rất nhanh, đi đến biên giới, coi như rộng rãi, không có chật chội như vậy, Phương Hồng theo một vị lão giả hỏi thăm, cái kia lão ông tóc trắng luốt luốt cái cằm sợi râu, cung kính nói, hôm nay là đông đi xuân tới lúc, trời đông kết thúc, hồi xuân đại địa, vạn vật sinh trưởng, linh điền nên đón bội thu kỳ, đều là đáng giá ăn mừng sự tình. Hàng năm đều có dạng này khánh điện, phu cận người à, trái phải nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, liền đến tham gia náo nhiệt, cầu mong niềm vui. Nghe lão nhân nói chuyện, Phương Hồng rõ ràng, đây là tương đương với nông sự tiết khí lập xuân. Lão giả tóc trắng chống gậy trượng, nói, đại nhân ngài là vừa đem đến phụ thành. Phương Hồng bắt tay, ừm. Lão nhân gia không cần dùng tính ngữ xưng hô. Như vậy sao được, không được không được. Lão ông tóc trắng đội vàng nói, tiểu lão nhân niên kỷ dù lớn, ánh mắt lại tốt, vừa nhìn thấy đại nhân ngài từ ngoài thành mặt trở về, liền biết thân phận ngài tôn quý, võ lực cao tuyệt, sao dám mất cấp bậc lễ nghĩa cùng quý củ. Tuyệt đại đa số phụ thành người cả một đời sinh hoạt tại cự thành bên trong, chưa thấy qua thế giới bên ngoài, chỉ có thi đậu công danh, võ tú tài trở lên, được hưởng ra vào phụ thành tư cách. Cách đó không xa, từng cái con hát lên đài, hất lên áo mây màu, ca bên mùa yến. Xung quanh khán giả con mắt tỏa sáng, lần nữa buộc phát tiếng khen, âm thanh ủng hộ. Lão nhân ngắm lấy bên kia, trong miệng nói,
chúng ta Thương Châu phủ thành a, mỗi khi gặp từ cũ đón người mới đến năm, đông đi xuân tới ngày, cùng với hàng năm trận đấu tuyết lạnh, đều biết tổ chức chúc mừng lễ, cửa nam, cửa bắc, cửa đông, cửa tây thương lễ đình đài, trong thành thương viên, thương hồ, thương sơn, thương hà, đăng tiêu môn, dưỡng võ môn, vạn phong môn, hồi tân môn, Thương Châu thư viện, tổng cộng 13 cái địa phương, đồng thời cử hành đủ loại khánh điện. Những thứ này phủ thành mang tính tiêu chí khu vực, địa điểm, Phương Hồng cũng có nghe thấy. Giới hạn tại nghe nói, không có đi qua. Phương Hồng dò xét liếc mắt lao ông tóc trắng nếp vốn khuôn mặt cùng khô cạn da thịt, thầm nghĩ, lao nhân gia này trong cơ thể khí huyết rất suy yếu, như có như không, như nước suối khô kiệt, lúc tuổi còn trẻ là võ nhân, lớn tuổi gánh không được thân thể già yếu. Nhưng linh tính vẫn còn, hiểu biết chữ nghĩa không có vấn đề, kiến thức so quận huyện võ nhân cao hơn một mạng lớn. Sinh ở phủ thành chính là được. Hậu thiên tầng 4, liền có thể biết chữ, thoát khỏi mù chữ tiêu chuẩn. Lao nhân kia tiếp tục nói, chúng ta cửa nam, nặng ca múa. Cửa đông tây, lấy đấu võ luận bàn làm chủ. Cửa bắc, bình thường là vạn người liên hoan nhấm nháp mỹ thực. Thương viên, đăng tiêu môn chúc mừng lễ, thiên về tại thi tử biểu hiện ra. Còn lại địa phương, khu cụ, xin thứ cho tiểu lão nhân cô lậu quả văn, tài sơ học tiện, đời này chưa từng đi qua, chưa thấy qua bên kia khánh điện bộ dáng. Thương Châu phủ thành quá lớn. Từ linh khí trường thành quay chung quanh một vòng mà thành, đường kính có hơn 300 dặm, nhân khẩu đạt tới 10 triệu. Cổ đại sức sản xuất nghiêm trọng là hậu, kiến tạo cao ngất tòa nhà lớn cũng không khó, nhưng muốn phủ cập cao tầng dân trạch, căn bản không thể nào, không cần nói lương trấn, huyện thành, phủ thành, kinh thành, tất cả đều lấy nhà trệt làm chủ. Nhà trệt nhiều nhất 2-3 tầng. Hoặc là, giống như là trên xe lửa dưới giường, đem một tầng nhà trệt cưỡng ép chia 2 tầng lại. Có thể nghĩ, đại càn nhân khẩu mật độ rất thấp. Đồng dạng 10 triệu nhân khẩu, đặt tại Phương Hồng tiếp trước xã hội hiện đại, chỉ cần 20 triệu cây số vuông, Thương Châu phủ thành diện tích hơn 180 triệu cây số vuông. Phủ thành bên trong có nhân tạo núi, nhân tạo hồ nước, nhân tạo đường sông, nhìn như quỷ phủ thần công, kỳ thực tràn ngập nhân tộc chống lại huyết lệ sử. Phương Hồng hiểu nhiều lắm, tầm mắt rộng khắp, thật sâu ý thức được trong này vĩ đại kỳ tích. Giống như trước mặt lão nhân này, chỉ là cảm thán, phủ thành lớn, chính mình sống mấy chục năm, cũng không có toàn bộ đi khắp. Cái kia Thương Sơn, nghe nói có cao trăm trượng, phủ cận người mỗi ngày đều có thể leo núi nhìn mặt trời mọc. Cái kia Thương Hồ, khói trên sông mênh mông, xa mỏng hơi nước tràn ngập, không thể nhìn thấy phần cuối, phủ cận người hạng lịch nước đông trượt băng. Lão nhân nhịn không được thổn thức. Thương Sơn, Thương Hồ. Phương Hồng hồi ức một cái kỹ càng bản địa đồ. Thương Sơn khoảng cách Nam Thành môn, ước chừng hơn 100 dặm. Thương Hồ càng xa, 200 dặm đất, người bình thường đi bộ đi qua, nửa đường không nghỉ ngơi mà nói, ít nhất 10 cái canh giờ. Võ nhân cưỡi ngựa, hơi mau một chút, cũng nhanh không đến đi đâu. Bởi vì phủ thành thực hành giao thông luật, tiện tránh quý, trẻ tránh lớn, nhẹ tránh nặng, đi tránh đến. Những thứ này đơn giản thô lậu giao thông quản chế, hữu hiệu tránh tai nạn giao thông tấp nập phát sinh. Nói đến, lão nhân chất lên dáng tươi cười, chỉ toàn trường trung tâm chỗ kia đài cao, giống như ngài có công danh trên người, cũng là không cần ở chỗ này thưởng thức. Đài cao bốn phía có một vòng tôn quý ngồi vào, tầm mắt thượng giai, rất có lịch sự tao nhã, đều là cử nhân lão gia cùng tú tài lão gia, không chừng còn có tiên thiên cao nhân đích thân tới đâu. Ồ, Phương Hồng nhìn một cái, đài cao chung quanh ngồi vào hoặc dù che hoặc đứng cờ dựng thẳng lên bình phong, giống như từng cái tư mật tính vô cùng tốt ghế lô. Ngồi vào trước sau, chống đi mảng lớn địa phương, gần như tại phân biệt rõ ràng sở hà đường ranh giới. Ra bên ngoài 5-6 trượng, chính là dân chúng, cách nhánh cây đầu gỗ chờ biên đâm mà thành hàng rào rào chắn, cao thấp quý tiện, đẳng cấp sông nghiêm. Tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Phương Hồng, cái này khánh điện, nhưng có võ tú tài trở lên võ nhân lên đài biểu diễn hiến nghệ, chưa từng. Lão ông tóc trắng lập tức giật mình kêu lên, cuống quýt lắc đầu lại khoát tay, không còn dám cùng Phương Hồng nói. Cử nhân tú tài trên đài biểu diễn, loại này đại bất kính ý nghĩ, căn bản không nên có. Con hát, cổ xưng đào kép, nó tên đã ẩn chứa vô lễ ý là trêu chọc trêu bừa. Nó là bình dân giai tầng cấp thấp nhất người. Nói trắng ra, con hát linh quan vốn là đê tiện công việc, hèn mọn như ven đường bùn đất, bụi bặm, cỏ rác, vẹn vẹn cung cấp người lấy lòng tầm lạc. Xuất đầu lộ diện, không làm sản xuất, không thể đền đáp gia quốc, không dùng được đồ vật, thân phận địa vị thậm chí không bằng người chép sách. Lão ông tóc trắng không rõ Phương Hồng làm sao lại có cử nhân tú tài tại trước mặt mọi người bắt chước con hát lên đài hiến nghệ ý nghĩ. Nói bừa, nói dối, không hợp quy củ, không tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, không ra thể thống gì. Lão nhân xin lỗi một tiếng, chủ quái trượng, run run rẩy rẩy rời đi. Phương Hồng trầm mặc một chút, xuyên qua đám người, đi về nhà. Ra thương lễ đỉnh đại khu vực, đi qua hai con đường. Tân khoa tú tài cửa quán, lại là một đám người hội tụ ở đây, chúc mừng đông đi xuân tới ngày. Phương Hồng tiếp tục đi lên phía trước, đi qua năm đầu đường phố. Đông nhiên khẽ giật mình, chỉ gặp vô số ngọn đèn lửa từ trên đường phố, lầu các trong nhà, ngõ nhỏ đường hẻm, các ngõ ngách, bay là tả thắp sáng bước lên bầu trời đêm. Ao ào 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 trên trời tung bay từng chiếc cầu trời đèn, lấy trắng kết phương giấy chế. Đèn sáng điểm sáng, như mộng như ảo, từ từ bước lên thời khắc, thoáng như mỹ luân mỹ hoán lượng lớn điểm sáng, lại giống là chói lọi chói mắt đầy trời tinh, tại trong thành hiện hiện, một chút xíu kéo lên cao độ, chiếu sáng rét lạnh đêm đông. Khổng Minh Đăng, đây là hơi nóng cầu nguyên lý. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, giật mình trong lòng, Phương Hồng nhìn thấy mấy cái ghim tóc sừng dê nữ đồng, hai tay nâng lên cầu trời đèn, hoặc nhón chân lên, hoặc đi lên nhảy lên, đem những cái tia đèn giấy đưa lên bầu trời đêm. Tiếp lấy, đám trẻ con nhảy cẫng hoan hô, có chỉ vào trên trời đèn, ưỡn ngực, kiêu ngạo vô cùng, kia là ta tự mình làm, phía trên hệ căn dây đỏ, ta đèn sáng nhất, bay tối cao. Mấy cái tiểu hài tử ngửa đầu,
nhìn trời, nhìn chăm chăm thuộc về mình cầu trời đèn. Những đứa bé này, hậu thiên tầng một cảnh giới đều không có, cũng liền tại linh khí trường thành bên trong, tự tay chế tạo cầu trời đèn, vẫn ngày nhót tư mừng. Đặt ở quận huyện Hương Trấn, sợ có nhập ma nguy hiểm. Phương Hồng Trà sát răng, tăng tốc bước chân, trở lại phương trạch. Mấy cái cơ linh nội viện nha hoàn giang lên tiếp, mặc sắp chìm vào giấc ngủ áo lót, khuôn mặt thanh tú, tư thái mỹ lệ, tự tiến cử là Phương Hồng rửa mặt, cùng với làm ấm giường ấm chân loại hình sự tình. Làm ấm giường, Phương Hồng nhịn không được cười lên. Những thứ này tiểu nha hoàn nhiều nhất ngày mai tầng thứ hai, chưa luyện được khí huyết, nhiệt độ cơ thể nhiệt lượng, làm ấm giường ấm chân cái gì, có thể có cái gì dùng? Phong lạnh, ngại lạnh, hắn một hơi liền có thể làm nóng ấm lên. Lại nói, xem như tiên thiên chân kim cảnh, trong cơ thể kim tính, không thương gia thân, bất hủ, hoàn toàn không sợ cái gọi là giá lạnh nóng bức. Là được, tản đi đi. Phương Hồng không có sủng hạnh những nha hoàn này dục nghiệm. Dù sao, thực lực chênh lệch nhiều lắm, thậm chí không phải là cùng một cái sinh mệnh cấp độ. Đừng nói tận hứng, không cẩn thận náo ra mạng người là chuyện nhỏ, tạo thành khu vực tính địa chấn, mới gọi phiền phức. Phủ thành bên trong nhiều quy củ, thiên thiên võ nhân nhất định phải ước thúc tự thân võ lực. Rất nhanh, một đường xuyên qua hành lang thủy tạng, hình vòm cửa vườn, nội viện bức tường, Phương Hồng thấy yêu nhi, chăm chăm tắt đèn chìm vào giấc ngủ, liền trở lại chủ phòng, thu liễm tạp niệm, bắt đầu rèn luyện 27 kim tính chân cương. Trước mắt chiến lực 900 chân. Cùng thời khắc đó, mấy cái hộ viện tương đương tận chức tận trách, vẫn như cũ thủ cương vị, thời khắc cảnh giác, không có lời biếng, đều cảm thấy may mắn tiến vào phương trạch làm việc, là cả một đời cũng tu không đến phúc phận. Tiền lương phong phú, ngược lại là tiếp theo. Tiên tiên cao nhân thuận miệng chỉ điểm một đôi lời, chính là khó được cơ duyên, bù đắp được mấy năm khổ công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 91, linh điền, hạ, phương trạch bên trong. Bọn hộ viện một bên quan sát bốn phía, một bên thấp giọng nói chuyện phiếm. Phương lão gia vào Chu Yêu Ti, cất bước hữu khanh. Ta nghe nói, hữu khanh được hưởng biết thơ trên viết càn đế tư cách, không phải tiên tiên cao nhân không thể trao tặng này khanh vị. Hữu khanh so lục phẩm quan thân càng khó hơn, bình thường tiên tiên chân nguyên cảnh, không thông qua khanh vị khảo hạch. Xác thực, liền không biết chủ gia lão gia nằm ở tiên tiên tứ mấy cảnh, hẳn là tiên tiên sơ cảnh. Mấy cái hộ viện tiếp xúc không đến Thương Châu phủ cao tầng vòng tròn, vẻn vẹn biết Phương Hồng là tiên tiên cao nhân, Thương Châu thiên tài, tân khoa tú tài. Càng nhiều, vậy liền hoàn toàn không biết. Lại nói, Chu Yêu Ti địa vị, quyền lực, giống như so với Trấn Tả Ti kém hơn một chút đi. Mấy người thỉnh thoảng nhỏ giọng trò chuyện vài câu. Rất nhanh, một đêm trôi qua, chân trời lộ ra màu trắng bạc. Mấy cái khác hộ viện đến đây luân chuyển cương vị thay ca. Thử, giữ vững tinh thần đến, cẩn thận một chút. Cầm đầu nữ tử mặt lộ mệt mỏi vẻ, trông thấy chân trời hơi sáng, luân chuyển cương vị mấy người đến đây thay thế, lắc lắc đầu, nàng trầm giọng căn dặn, chiều hôm qua, bên ngoài viện một bên, đến một đám tới cửa ăn xin vô lại vô lại. Tuy nói không thấy bóng dáng, nhưng cũng lưu tâm chút, chớ có nhường những cái kia du côn quấy nhiều chủ gia hai vị tiểu thư. Quân huyện, Hương Trấn, đám ăn mày bình thường là ăn xin dọc đường, quần áo tả tơi, gian nan sống qua ngày, chỉ cầu người thưởng phần cơm ăn. Phủ thành tên ăn mày khác biệt, hoàn toàn là một chút hết ăn lại nằm, tới cửa khóc lóc om sòm lăn lộn cần tiền du côn mặt hàng. Không có cơm ăn, mà không nổi áo. Phủ thành bên trong, nhà nghèo khổ nhận lấy dưới triều đình phát cứu tế tiền, đủ để ăn no mà cấm. Tới cửa ăn xin làm cho người ta ngại, cũng không sao. Nếu là quấy nhiễu chủ gia nội quyến, kia là chúng ta khuyết điểm, chỉ trước. Các ngươi nghe kỹ, những cái này không nghề nghiệp điêu dân dám can đảm ở bên ngoài chuyển động, tại cửa ra vào lắc lư, toàn bộ đánh gãy một cái chân, gọi nó đi nơi khác. Cầm đầu nữ tử lạnh giọng phân phó vài câu. Đúng, đúng. Ba bốn cái hộ viện sắc mặt run lên, liền vội vàng gật đầu. Phải biết, hộ viện cái môn này việc phải làm, tại đại càn chưa nói tới keo kiệt nghèo túng. Chủ gia môn đình tôn quý, đám người cùng có vinh yên. Huống hồ là bình thường phú hộ trong nhà hộ viện, không bằng cho võ đạo cường giả làm công, chịu mệt nhọc, an giữ bổn phận, không chừng ngày nào nhận đề bạt, ban cho mấy quyển thượng thừa võ đạo luyện pháp, đấu pháp. Dù cho không cân nhắc những thứ này, bình thường cùng chủ gia ở chung lâu cũng có một phần thể diện tại, như loại này võ đạo cường giả ân tình không phải là tiền tài có thể mua được. Mặt trời lên cao, phủ thành năm khu, Chu Yêu Ti, Trấn Yêu nhà ngục, lòng đất kia sáng u ám. Phương Hồng ăn một sóng lớn sơ kỳ tiền lãi, đã rất thỏa mãn, lại không tốt lòng tham không đáy, đem nhà ngục bên trong yêu tộc chém tận giết tuyệt. Dù sao, Chu Yêu Ti giữ lại chúng còn hữu dụng chỗ. Dọc theo mặt đất cái khe lớn trên nội bích mặt cầu thang từng bước một đi đến cùng bộ. Phương Hồng đạp lên một đôi thạch thanh sắc vân vân theo gấm bóp bạc khảm ngọc đông vải dày, tiến nhà ngục, nhìn thấy ngục trưởng Khương Tấn Phương, đệ trình một phần đi công tác báo cáo, liền hỏi: "Khương đại tỷ, còn có nhiệm vụ chi nhánh sao?" "Khương Tấn Phương." Khương Tấn Phương ho khan hai tiếng, lắc đầu: "Thương Châu phủ thành xung quanh Chu Yêu nhiệm vụ, lấy tiểu yêu làm chủ, tiên tiên đại yêu không thường gặp." "Tiểu yêu như thế nào rồi?" "Tiểu yêu không tính yêu." Phương Hồng đối với Khương Tấn Phương yêu tộc kỳ thị, tiến hành mãnh liệt khiển trách, kháng nghị: "Ta trải qua thiên tân vạn khổ tấn thăng tiên tiến cảnh, liền là cái quái. Ách, chém yêu thời điểm, biến thành giản dị cấp độ khó. Dạng này a?" Khương Tấn Phương gạt ra cứng ngắc dáng tươi cười. "Thời gian nửa năm, bước vào tiên tiên đệ nhị cảnh, cũng coi như trải qua gian khổ sao? Ngươi nhường những cái kia hao phí hơn phân nửa sinh, cầu được một viên quy chân đan, thật vất vả mới đột phá đến tiên tiên cảnh giới võ nhân làm sao chịu nổi? Nhà nghèo con cháu, còn như vậy, chớ nói chi là nghèo khổ xuất thân, mua không nổi các loại đan dược võ nhân nhóm. Lại một cái, chém yêu, giản dị cấp độ khó." Khương Tấn Phương không phản bác được.
Thương Tấn Phương luốt luốt huyệt Thái Dương, truy bắt tiểu yêu, yêu nghiệt, bình thường từ Tạ Khanh Hạ Khanh toàn quyền phụ trách, chuyện này, nếu không ngươi đi tìm Khả Lam. Thiếu Khanh Khương Cửu Thành, là thúc phụ của nàng. Tạ Khanh Khương Khả Lam, là cháu gái của nàng. Thương gia cắm rễ ở Thương Châu Chu Yêu Ti bên trong, cơ hồ chiếm cứ gần một nửa khách vị, chính là rắc rối khó gỡ quái vật khổng lồ. Phương Hồng, Tạ Khanh, cũng có thể phát nhiệm vụ. Thương Tấn Phương gật đầu, nói, chúng ta Chu Yêu Ti phân công minh xác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, trách nhiệm của mình. Giống như Phương Hồng loại tình huống này, là ví dụ. Tiếp qua không lâu, Châu phủ thi hương, kinh thành thi hội thi đỉnh, Phương Hồng đến tham gia khoa cử, sẽ không ở lâu Thương Châu phủ, không cần thiết phân chia chuyên môn chức quyền, đến lúc đó lại để trống, ngược lại ảnh hưởng trong ti công vụ vận chuyển. Đúng rồi. Thương Tấn Phương mở miệng nhắc nhở, ngươi còn không khanh chỗ ở thân, muốn xác nhận Chu Yêu nhiệm vụ, cần có một phong thiếu khanh trở lên công hàm. Chu Yêu Ti, thiếu khanh công sự phòng. Thương Cửu Thành dò xét liếc mắt Phương Hồng, nhịn không được lần nữa xác nhận, ngươi nói là có tiểu yêu ẩn hiện, cũng nguyện ý tự mình ra mặt truy nã. Chém giết. Phương Hồng ôn nhu nói, được. Thương Cửu Thành đè lên mi tâm chỗ, đưa tới một phong công hàm, nói, bằng này văn kiện, Phương Hồng ngươi đi lĩnh nhiệm vụ, những người còn lại không thể can thiệp. Nói xong, hắn muốn nói lại thôi. Tiên Thiên chân cương cảnh, tự mình chém tiểu yêu, thực sự là chuyện bé xé ra to. Một khi truyền đi, liền không sợ làm mất thân phận, có hại thanh danh. Thương Cửu Thành không thể nào hiểu được, liền đổi chủ đề, Thương Châu bên trong, yêu tộc không nhiều, trong ti tiên thiên võ nhân tương đối ít. Đi qua 10 năm phía trước nhân sự thay đổi, khanh vị cắt giảm một bộ phận, không có như vậy rườm rà, trước mắt chung, một vị phó ti chủ, hai vị thượng khanh, 4 vị thiếu khanh, 16 vị hữu khanh, 64 vị tả khanh, cùng với hơn 200 hạ khanh. Không so được ở vào đại càn biên cương Giang Châu Chu Yêu Ti, chỉ là thượng khanh, liền có 10 vị. Nghe vậy, Phương Hồng nỗi lòng khẽ động. Tương lai đi biên cương châu phụ Chu Yêu Ti, chẳng phải là lại có thể ăn một đợt tiền kỳ tiền lãi. Đây là chuyện tốt. Hắn thu hồi thiếu khanh Khương Cửu Thành thân bút công hàm, lại hỏi, nô thi chủ lúc nào có thể trở về? Khương Cửu Thành, nhanh. Phương Hồng lưu lại một khối ngọc bội là lễ mọn, liền đứng dậy cáo tử, không còn nhiều cái dậy. Kỳ thật, Phương Hồng muốn định trên viết Vĩnh Tịnh Đế, bẩm báo thôn Lạc Hà Hồ yêu chính là Vương Đình huyết mạch tin tức, không biết làm sao không khanh bị, mọi việc không tiện, không có công hàm thẳng tới kinh thành hoàng cung quyền lực. Mượn người khác bút, hoặc báo cho đồng liêu, hoặc là trực tiếp hồi báo cho phó ti chủ nô nhị, tất cả đều không thể làm. Liên lụy đến trắng hồ Vương Đình, việc này lớn, hay là ổn điểm. Phương Hồng đi vào Chu Yêu Ti trung tâm lầu các, điều ra thôn Lạc Hà Hồ yêu hồ sơ ghi chép. Trước sau hai lần hồ sơ hợp thành một quyển, nó thi thể đã đưa đến chân yêu nhà ngục. A, tại nhà ngục. Phương Hồng đấy mắt lóe qua một tia nghi hoặc, tại nhà ngục bên trong, bao quát luyện yêu quật, căn bản không có cái kia mấy cái bạch hồ. Hắn chi nhớ thật tốt, chưa từng sẽ sai lầm. Hắn tại nhà ngục soát điểm rất nhiều ngày. Hồ loại yêu tộc, không phải là không có. Giải rác mấy cái, toàn bộ chém giết. Những cái kia màu sắc hồ yêu, phẩm tướng tư thái cùng Vương Đình huyết mạch bạch hồ kém một mảng lớn. Chờ một chút, yêu tộc thi thể bình thường sẽ không tại chồng chất tại nhà ngục bên trong. Là ta suy nghĩ nhiều. Phương Hồng bưng lên cái cằm, tiếp tục lật xem hồ sơ, nhìn thấy trang kế tiếp, sắc mặt liền có biến hóa, cau mày nói, hồ yêu số lượng ba đầu. Lưu Hiển Quy mang về 5 cái yêu hồ, tức một lớn bốn nhỏ. Đến sau lại một cái, bị Phương Hồng chém giết. Rõ ràng không thích hợp. Hắn buông xuống hồ sơ. Gần đây trang một chút bạch hồ thi thể đứng đi. Thời gian trôi qua. Đảo mắt qua 3-4 ngày. Phương Trạch. Nội viện. Nắng sớm mẩy xuống, hồ nước sạch liệt liệt. 4-5 cái mặc màu vàng hơi đỏ y phục nha hoàn vừa sáng sớm chui ra ổ chăn, bỏ lên giường, qua loa rửa mặt một phen, bôi cẩn thận chân tàng không nỡ dùng hương hoa son phấn, đi vào chủ xương phòng bên ngoài nhỏ vườn, hoặc tu bổ hoa cỏ cánh lá, hoặc lau khung cửa, mái hiên nhà, chạm giống khắc hoa cửa sổ, tất cả đều một bộ bất và cẩn cù làm việc bộ dáng. Nàng làm sao tới rồi? Nhìn cái gì? Phi, ngươi không phải cũng đến rồi? Mấy cái tú sắc khả san tuổi trẻ thiếu nữ đối mặt, bĩu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác. Nơi đây nhỏ vườn, chính là Phương lão gia đi ra ngoài phải qua chỗ. Theo các nàng, nữ tử muốn trở thành võ nhân, muốn ăn rất nhiều khổ, hao phí mấy năm thời gian, bỏ lớn tiền bạc, lại thêm bình quân tiêu chuẩn trở lên căn cốt, linh tính, mới có một chút xíu khả năng. Thi công danh, hoàn toàn không thể nào. Hoặc là có kỳ tài chi tư, hoặc là căn cốt linh tính còn có thể, xuất thân hiền hách, cung ứng năng lượng, có lẽ có một hai phần hy vọng. Cho nên nói, lấy được chủ gia lão gia yêu thích, niềm vui so với luyện võ càng nhẹ nhõm cũng càng có tiền đồ. Đợi ngày sau, sinh cái một con nửa nữ, liền có thể lấy được chính thức danh phận, xoay người làm chủ, vượt qua giai tầng, cả một đời hưởng hết vinh hoa phú quý. Trong đó một cái mặt trứng ngỗng, song bình tóc mai, ngũ quan tinh xảo tiểu xảo, hơi có vẻ gầy yếu thiếu nữ, nàng đấy mắt lóe qua một tia kỳ vọng, nếu rơi vào tay chủ gia lão gia nhìn chúng mà nói, sùng hạnh một phen, thu vào trong phòng, nửa đời sau có rơi vào, không cần lại phát sầu về sau đi con đường nào. Ken két nàng cẩn thận tu bổ những cái kia cánh khô, tâm tư chuyển động. Phương Trạch luyện võ trường, dù cho xây thành, sợ cũng không có mấy cái nguyện ý chuyên tâm luyện công. Trong thành võ nhân nhiều như vậy, hiểu biết chữ nghĩa, vượt nóc băng tường, như thường cho người ta làm thuê dài hạn. Lại nói, nữ tử sinh ra liền không thích hợp luyện võ. Mặt trứng lông thiếu nữ tu bổ hoa cỏ, mắt liếc chủ phòng bên kia, mơ hồ nhìn thấy hào quang màu tử kim chạm chói lọi. Một cái khác bánh ba mặt, rủ xuống tóc mai, mặt mày như tranh vẽ thiếu nữ mấp máy miệng nhỏ, Phương lão gia còn trẻ như vậy, xem ra cùng ta cùng tuổi, đã là vạn người không được một tiên thiên cao nhân. Nghe mẫu thân nói, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu chủ gia lão gia, vóc người tu lãng, cảnh giới cao, võ lực mạnh, địa vị hiển hách, công danh mang theo, nhìn chung phủ thành cũng đều là lác đác không có mấy. Nếu không phải như thế, nàng cũng là tâm khí con cao, làm sao lại cam tâm tình nguyện bán mình làm nô, đi vào phương trạch làm nha hoàn. Phương trạch nội quyến rất ít, không có trưởng bối, không có thân thích, không có những cái kia thúc bá cô gì quản công việc. Hừ hừ, làm một cái động phòng nha hoàn, cơ hội chính là tương lai thiết thất. Tiên thiên cao nhân tiểu thiếp rất có thân phận, không thua gì những cái kia thi đậu võ tú tài công danh nữ tử. Thậm chí, còn hơn, đều cùng vậy. Ánh nắng ban mai vẩy xuống nhỏ vườn. Mấy cái nha hoàn riêng phần mình làm việc, cùng nhìn nhau liếc mắt, đều ngầm hiểu lẫn nhau. Chốc lát, chủ phòng phía trên tử kim quang choáng thu liễm, giống như cực quang rơi xuống, uy về một điểm. Chỉ một thoáng trong phòng sáng lên, giống như ban ngày. Một tiếng ầm vang, hư không kêu khẽ, hết thảy mà mèo. Phương Hồng đống dưng thở ngụm khí, mở mắt ra, ánh mắt tựa hồ đem không khí thiêu đốt xuyên thủng, xen lẫn một tia huyền diệu khó tả kim tính, trong cơ thể chân cương đã giảm thành 25 số lượng. Trước mắt chiến lực, 1300 chân. Chân kim cảnh cảnh giới, chân không cảnh chiến lực. Phương Hồng kỳ thật không phải là rất hài lòng. Thương Châu phủ thành, tiên thiên cảnh giới võ nhân ước chừng hơn trăm, không khỏi là đỉnh tiêm kỳ tài chi tư. Mạnh nhất một ngăn, chấp trưởng một phương, chính là chân pháp cảnh cao nhân. Sau đó mới là chân không cảnh. Bằng hắn 1200 chân lực lượng, cũng chính là 1200 cái trần lập dương, đặt tại phủ thành nhiều nhất đứng vào 50 vị trí đầu. Chục triệu người, 50 vị trí đầu. Tạm thời chưa nói tới đánh khắp phủ thành vô địch thủ. Phương Hồng công nội, rất có kiên nhẫn. Dù sao thời gian dư dả, khoảng cách Thương Châu thi hương tổ chức còn có hơn một tháng. Thương Châu thi hương tại phủ thành, lại tên thi phủ. Đợi cho thi đậu võ cử nhân công danh phía sau, liền kinh thành thi hội, thi đỉnh. Năm nay khoa cử cùng giới trước hơi có khác biệt, đại khái dẫn đầu tiến về trước biên cương, tham dự đại cản cùng Thương Ngu yêu quốc chiến đấu. Còn sớm, còn sớm. Phương Hồng thu liễm tạp niệm, túi đầu xem trường tâm, từng tấc kim tính chân cương chậm rãi hiện hiện, thu phóng tự nhiên, lấp lánh vầng sáng. Tựa hồ ngưng luyện sắc bén, xuyên thủng vàng đá, cắt đứt văn vật, tựa hồ vĩnh cửu không mục nát, thế gian trường tồn, trừ khử tuế nguyệt thời gian đủ loại vết tích, đây chính là võ đạo kim tính. Người như vàng, không sợ hỏa luyện, trải qua tuế nguyệt không biến hóa, mặc cho thời gian trôi qua không già yếu, gánh chịu lấy vĩnh cửu cường thịnh võ đạo thực lực. Ba cảnh chân kim, bốn cảnh chân không. Trong cơ thể kim tính chân cương, giảm thành 18 số lượng, tức là chân không cảnh, diễn sinh chân không lực trường, có lớn lao uy năng. Cái gọi là chân không lực trường, chính là chân cương ngưng luyện tới trình độ nhất định, sinh ra lực hút, phóng xạ quanh mình, hình thành loại chân không khu vực. Phương Hồng trầm âm, soi vào gương, đội cả người Chu Yêu Ti mới tinh công phục. Hắn đẩy cửa ra, đi ra chủ phòng, liền nhìn thấy bên ngoài nhỏ vườn, mấy cái nha hoàn tại làm sự tình, không khỏi thầm than một tiếng. Những thứ này chính bảo cập kê tuổi thiếu nữ đều là tối thượng đẳng dung mạo tướng mạo mỹ nhân phôi tử. Dù cho vô dụng nghiệp, nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui. Bọn nha hoàn uốn gối hành lễ giòn âm thanh hô, Phương lão gia sáng sớm an. Đinh, bình tâm tĩnh khí, linh tính đề cao. Mỗi ngày sáng sớm lên câu đầu tiên. Phương Hồng cười, cái này thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Năm cửa tòa nhà lớn trống rỗng, lạnh canh, thiếu người quản lý mới thu một chút nha hoàn. Cũng là thỏa mãn trước kia trong lòng đối với cổ đại phong kiến sinh hoạt mơ màng. Bạn bạn không ngờ tới, nha hoàn nhiều, còn có chỗ tốt như vậy. Mỗi ngày kích phát một lần bình tâm tĩnh khí, linh khí lại đánh vỡ mát chỉ số. Là cổ vũ người công cụ, kích phát nhiệt tình. Phương Hồng ấm giọng quan tâm vài câu, dự định đề cao Phương Trạch nha hoàn tiền tiêu hàng tháng. Các nàng khuôn mặt nổi lên vẻ đỏ hồng, một cái gọi lấy không sợ mệt mỏi, một cái la hét có thể chịu được cực khổ. May mắn vào Phương Trạch làm việc là phúc lớn bằng trời. Thấy thế, Phương Hồng hơi ngẩn ra một chút nói, phúc báo. Về lao ra mà nói, đúng thế. Mặt trứng lông thiếu nữ gà con mổ thóc gật đầu, mỗi ngày ba chợ cơm, thịt đồ ăn canh đầy đủ mọi thứ, mỗi tháng còn có tiền tháng cầm, các loại chi phí cũng không thiếu, tương đương với thế gia nha hoàn đãi ngộ quy cách. Đúng nha, đúng nha. Đều nói lao ra ngài trạch tâm nhân hậu thông cảm chúng ta đây. Còn lại thiếu nữ giòn tan đáp lại, vòng vây tại Phương Hồng bên người. Đơn thuần tiền tháng, liền thật tốt. Rất nhiều chủ gia một bữa cơm, ngày thường gian khổ, chen giường chung lớn, ngày lễ ngày Tết mới có thể phát một điểm tiền thưởng, hoặc là mấy món quần áo mới. Lúc này, thiếu nữ mặt bánh bao trông mong bu lại, đen nhánh con ngươi hiện ra vẻ lo lắng, nói, lao ra trong phòng không có lò lửa, ban đêm chìm vào giấc ngủ không lạnh sao? Không lạnh. Phương Hồng liếc mắt liền xem thấu nàng tiểu tâm tư, cười một cái nói, đừng nghĩ lung tung, thật tốt làm việc. Về sau ra ngoài làm người tự do không tốt sao? Thiếu nữ mặt bánh bao hoảng, sắc mặt biến trắng bệnh, vội vàng nói, mời lao ra thứ tội, bớt giận, đừng đuổi ta đi. Bên trên thiếu nữ giật nảy mình, không còn dám lên tiếng. Phương Hồng cảm thấy bất đắc dĩ, khoát khoát tay, trấn an vài câu, liền đi ăn điểm tâm, nhìn về phía ngồi tại hai bên yêu nhi, chăn chăn. Từ khi đem đến Thương Châu phủ, hai cái tiểu nha đầu, da thịt như tuyết ngọc, thể cốt từng bước nảy nở, gân cốt răng ra, càng thêm trổ mã, tựa hồ có trong suốt trong vắt sức sống. Đây là một loại tương đương biến hóa kỳ diệu, giống như linh khí trưởng thành có thể cải thiện người thể chất. Khó trách phụ thành nữ tử bình quân mặt giá trị so với quận huyện hương chấn cao hơn một chút. Không sai. Phương Hồng tay cầm gỗ ly búa, tâm tình cực kỳ vui mừng. Cho tới bây giờ, hai cái tiểu nha đầu đã hoàn thành hậu thiên tầng 3 mài ra tráng cốt, ngay tại kéo gân căng màng giai đoạn. Về phần Chu Lăng Giác, tiến độ chậm một chút, vẫn nằm ở tráng cốt giai đoạn. Trước mắt đến xem, võ đạo tiến cảnh không có gì rõ rệt biến hóa, mỗi ngày uống bốn hũ lớn nước nóng giống như không tác dụng. Chờ các nàng căng xong da thịt, nếm thử hợp khí máu, lại quan sát một phen. Thấy Minh trưởng trầm tư không nói,
Phương Yêu cắn đũa, nói khẽ, "Đại huynh, không có ý định thu dùng mấy cái trong phòng nhà hoàn sao?"
"Không thu."
Phương Hồng lời ít mà ý nhiều. Tiếp lấy, ngồi tại một bên khác Phương Chăn Chăn ăn bánh bao, miệng nâng lên, mơ hồ không do nói, "Cái kia luyện võ trưởng qua mấy ngày liền xây xong, huynh trưởng nhưng có chuẩn vào hạn chế. Luyện võ không thiết lập hạn." Phương Hồng trầm ngâm nói, "Phàm là nguyện ý đi luyện võ nha hoàn, Phương Trạch mỗi tháng ban cho một cái tối thể đan, có khác thượng thừa luyện pháp, bữa ăn bổ, nghỉ ngơi. Hai người các ngươi ý như thế nào?" Nghe lời này, Phương Chăn Chăn con ngươi sáng lên, nuốt bánh bao, ồ ồ gật đầu. "Cái này, đại huynh nhân tử, thiện tâm." Phương Yêu hơi có vẻ chần chờ, bột môi chiếc ẩy mấy lần, "Đại huynh một lời có thể quyết định, nhưng cứu tế cho ân huệ phải có độ, còn không biết các nàng tính tình như thế nào, cứ thế mãi quen thuộc đủ loại chỗ tốt, một phần bạn ỷ lại vào nhà chúng ta." Lời cổ nhân, tham gạo ân, đấu gạo thù. Phương Yêu ý nghĩ thô bạo đơn giản, tham chiếu nhà khác luyện võ trường là được, mời cái giáo viên cung cấp đồ ăn, được sừng tụng phá lệ khai ân. Lại nhiều, rất không cần phải. Như là đan dược, phụ cấp, nghỉ ngơi chờ chỗ tốt, ban thưởng quá nhiều, không khỏi quá mức. Phương Hồng nhấp một miếng linh gạo cháo, hai người giác ngộ không đủ, cái này gọi tiên phú mang, tiên phú kéo theo phía sau giàu. Cuối cùng thực hiện cộng đồng làm giàu phát triển mục tiêu. Hai câu này, nói ra miệng, còn hơn nhiều theo luật trị quốc. Chỉ sợ hai cái tiểu nha đầu nghe vậy nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Còn có yên lặng gầm dưa leo chu lang giác, cũng biết lập tức mất mạng. Trước mắt hiện hiện Trương Đại Điền thất khiếu chảy máu giống như lệ quỷ màu máu khuôn mặt, Phương Hồng kịp thời im tiếng, ngậm miệng không nói. "A." Hai cái tiểu nha đầu lại một mặt mơ mơ màng màng, vô ý thức truy vấn, "Tiên phú mang cái gì?" Các nàng quen thuộc huynh trưởng trong miệng ngẫu nhiên toát ra quái tử. "Không có gì, đây là phải có nghĩa." Phương Hồng bưng lên trong tay sứ thanh hoa bát, nhấm nháp linh gạo cháo thơm ngọt. Ngay tại một mấy mắt, như tốc độ ánh sáng, mơ hồ nghĩ thông suốt Đại Càn thư viện, võ quán, luyện võ trường ba người cùng tồn tại hiện tượng. Dựa theo trên sách ghi chép, Đại Càn khai quốc, khởi đầu khoa cử, thiết lập khắp nơi thư viện truyền võ, truyền văn hóa. Lại sau này, mới có võ quán, luyện võ trường, đều là trên làm dưới theo, bắt trước Đại Càn thư viện cơ chế sản phẩm. Từ lịch sử góc độ đến xem, từ ngàn năm nay, võ đạo phát triển xu thế, phù hợp trước mạnh kéo theo phía sau mạnh cao thượng lý niệm, tương đương với tiên phú kéo theo phía sau giàu, có dị khúc đồng công tuyệt diệu. So với kiếp trước cổ đại vương triều, sách điện tịch bị thế gia môn phiệt độc quyền, bình dân bách tính căn bản không có tư cách biết chữ, đọc sách, khai trí, phương thế giới này võ đạo càng trọng yếu hơn, chính là an thân chi cơ, lập mạng gốc dễ, sức mạnh to lớn quy về tự thân siêu phàm phương pháp, dựa vào cái gì rộng khắp lưu truyền, phổ cập dân gian, tầng dưới chốt bách tính cũng có luyện võ cơ hội. Bây giờ hồi tưởng, quả thật không hợp thói thường. Giống như đem chế tạo bom nguyên tử phương pháp công bố thiên hạ, rộng truyền vạn dân. Khó trách Đại Càn thịnh thế, tháng qua cựu triều đại chân gấp trăm ngàn lần. Phương Hồng âm thầm kinh hãi, đột nhiên nghe được ngoại viện tiếng đập cửa, Chu Yêu Ti đồng liêu, Hạ Khanh Lưu Hiền Quy. Phương Trạch bên ngoài sảnh, trên cửa đá màn, gạch trong suốt, lư hương khói xanh lượn lờ thăng. Trên tường treo lơ lửng một vài bức sơn thủy biển hồ bé. Xem như võ tu tài, Hạ Khanh cấp bậc Lưu Hiền Quy rất là câu nệ, hai tay bưng trà, ngồi cái bên ghế, cung kính nói, "Phương đại nhân, ngài sai người hỏi thăm Tôn Lạc Hà hồ yêu thi thể rơi xuống. Chuyện này, từ ta trải qua xử lý, đến sau đưa đến phủ thành phía Nam Linh Điện." "Linh Điện?" Phương Hồng ngồi tại chủ vị, sắc mặt khẽ động. "Đúng." Lưu Hiển Quy hai tay bưng chén trà, nói, "Yêu thân xuống mồ, hóa thành độ phỉ, có thể tăng thêm linh điện phỉ nhiều trình độ." Sau một khắc, hắn mặt lộ vẻ do dự, không dám giấu giếm, chi tiết bẩm báo, "Lúc ấy, ta trở lại phủ thành, bí mật vụng trộm bán ba đầu con non, chung hai vị người mua, theo thứ tự là Lang thị công tử, Chu phủ tứ thiếu gia." "Ta nói sao?" Phương Hồng giật mình nói, "Hồ sơ phía trên hồ yêu số lượng không đúng." Lưu Hiển Quy dùng mình một cái, nói, "Nhỏ bởi vì công giả tư, theo chính hành tả, mời đại nhân trách phạt." "Không cần như thế." Phương Hồng xoa xoa chén trà biện bạc. "Dựa theo Chu Yêu Ti quy củ, tự mình bán yêu thần, trên miệng cảnh cáo, nhiều nhất ghi cái qua, không có tính thực chất trừng phạt. Huống hồ, còn không khanh chỗ ở thân, há có thể ỷ lại võ lực mà thiện ban thưởng phạt quyền lực. Lưu Hiển Quy tổn hại công mập tư hành vi." Phương Hồng mặc kệ nhàn sự, cũng không biết hỗ trợ trẻ giấu. Bên ngoài sảnh rộng rãi, quần sáng bẩy xuống, lư hương lượn lờ từng sợi khói xanh bốc lên. Phương Hồng cười tủm tỉm nói, "Ngươi cái mày rậm mắt to cả người chính khí người cũng không thể ngoại lệ, có phải là Thường Châu phủ giá phòng quá cao rồi?" "Đúng vậy a, đúng vậy a." Nói đến gia phòng, Lưu Hiển Quy thở dài, đều là một cái chua xót nước mắt. "Phủ thanh ở, rất khó. Năm ngoái đặt mua Nam khu một chỗ tiểu viện, móc sạch mấy chục năm tiền tiết kiệm, miễn cưỡng một hơi trả nợ." "Phương Hồng, bao nhiêu tiền?" "Lưu Hiển Quy, dòng ra 4 vạn lượng bạc. Phương Hồng nhịn không được, cười ra tiếng, "Ngươi còn không bằng Hương Chấn địa chủ có tiền." Lưu Hiển Quy sắc mặt đỏ lên, hơi có vẻ xấu hổ, ngoài miệng giải thích, "Phủ thành phồn hoa, chi tiêu rất lớn, trong tay bạc không chứa được." Nói là móc sạch mấy chục năm vô liếng. Trên thực tế, Lưu Hiển Quy tập trung tinh thần tiết kiệm tiền, 7-8 năm liền có thể mua Thương Châu phủ tiểu viện. Tốt xấu là cái võ tú tài, không đến mức lăn lộn thảm như vậy. Đoán chừng, thường xuyên đi gánh hát nghe hát, cùng từng cái đỏ quan nhân phụ khoảng cách giao lưu. Phương Hồng không có như vậy bắt quái, nói chuyện phiếm vài câu, nói lên chính sự, "Phủ thành Nam khu linh điền, ta biết đại khái vị trí. Cái kia Lang thị công tử, Chu phủ thiếu gia, nói kỹ càng một chút." "Đúng." Lưu Hiển Quy biết gì nói đấy. "Lang thị công tử, Thượng Khanh con trai, cùng Chi Minh hội, mới tới Thương Châu phủ thời điểm, Phương Hồng gặp qua, có chút ấn tượng." Nghe xong, Phương Hồng như có điều suy nghĩ, những người kia mua yêu thân làm cái gì đây?
Chốc lát, đưa tiễn Lưu Hiển Quy, Phương Hồng nghĩ nghĩ, liền có quyết định. Phủ thành Nam khu, Trường thành Linh Điện. Đây là một mảnh địa thế tương đối cao khu vực, mặt phía nam liên tiếp nguy nga tường thành, còn lại ba mặt đều có cao ngất tường rào, thoáng như núi cao, ngăn cách ánh mắt. Linh Điện duy nhất cửa ra vào chính là cao 10 trượng cự hình cửa đá, khắc họa hoa văn, là cấn vết tích, lấp lóe không tên ánh sáng lộng lẫy. Xuyên thấu qua cửa đá, mơ hồ có thể thấy được, có một cái bậc thang tạo thành đại đạo, từng bước mà lên, đi đến đầu, chỗ cao nhất chính là trong truyền thuyết Linh Điện. Phương Hồng đi vào lối vào, thông báo một tiếng, kiên nhẫn chờ đợi. Tham chiếu kỹ càng bản địa đồ, Nam Linh Điện ước chừng 20 mấy bản mẫu, cũng chính là hơn 100 cây số vuông. Một lát sau, Linh Điện lối vào cửa đá đi ra người quen, chính là trấn tà ti Triệu Minh Thông, biết được Phương Hồng ý đồ đến, hắn thêm chút trầm ngâm, nói: "Tham quan Linh Điện là chuyện nhỏ, về phần cái kia mấy cái bạch hồ thi thể, phải hỏi giám sát, chôn ở nơi nào, chôn bao lâu? Trước đi theo ta." Đi qua trông coi Linh Điện cửa vào tiên tiên võ nhân kiểm tra thực hư thẩm tra đối chiếu thân phận của Phương Hồng. Làm qua kỹ càng đăng ký, hai người vào cửa, vòng qua bức tượng, đặt lên cái kia một cái thông hướng đỉnh cầu thang lớn nói: "Đi lên." Đến đầu cùng, tầm mắt thoáng cái sáng sủa. Nam Linh Điện bên ngoài hiện ra hình thang, nội bộ lại hướng phía dưới lõm, như bồn địa, như sân gốc, trải rộng từng khối lấp lánh sắc thái ruộng đồng. Trấn tả ti Triệu Minh Thông giơ bàn tay lên, chỉ ba cái phương hướng khác nhau, từ trái đến phải, theo thứ tự là lương thực khu, rau quả khu, hoa quả khu, đều là tấp đất tấp vàng linh ẩn ruộng đồng, đây chính là thông tục trên ý nghĩa Linh Điện. Cái đó là. Phương Hồng liếc mắt nhìn qua, sắc mặt chấn động. Ở chỗ này, thư tịch phía trên truyền thuyết, lời đồn đại, diễn biến thành chân thực cảnh tượng. Võ tú tài trồng trọt linh ẩn ruộng đồng, võ cử nhân giám sát, gieo hạt, thu hoạch. Từng vị tiên tiên cao nhân sừng sững giữa không trung, khoanh chân trên mặt đất, tỏa chấn tứ phương, ầm ầm. Cao ở nam trong linh điền đương cái thân ảnh kia, võ đạo khí cơ hừng hực đến khủng bố tuyệt luân trình độ, giống như một vòng sáng lạn mặt trời, tỏa ra lượng lớn quang nhiệt, chiếu sáng linh ẩn ruộng đồng. Chân pháp cảnh, Phương Hồng mí mắt có chút nhảy một cái, nháy mắt, chỉ gặp thân ảnh kia nhoáng một cái, hư không nổ tung, đất trời rung chuyển. Ầm, ầm, ầm. Từng chùm xanh biết pháp lực lấy nó là trung tâm, hóa thành hàng trăm hàng ngàn dây lụa, như chuyển vận thông đạo. Như ánh sáng đỏ rơi vào đại địa, là phía dưới linh điển rót vào chất kích thích sinh trưởng không tên chất dinh dưỡng. Phương Hồng trừng mắt, truyền âm nói: "Đây là làm cái gì?" "Làm ruộng." Triệu Minh Thông thúc âm thành tuyến, cười nhẹ nói: "Xem tiếp đi liền biết." Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, lúa nước hạt giống nảy mầm, chui từ dưới đất lên, khỏe mạnh trưởng thành. Lúa mạch non cao lớn, bông lúa kết thành, rơi lấy hạt hạt bóng ánh sung mãn lúa mạch hạt. Màu đen bùn đất chậm rãi tách ra, toát ra vô số sấp xỉ rau xanh lá xanh, sấp xỉ khoai tây tròn dừa, cùng với quần nấm củ cải các loại cây nông nghiệp. Nháy mắt, như là giữa hè tiến đến, từng mảnh chiều khí phồn thịnh xanh biết ruộng lúa, ánh vàng rực rỡ sông lúa, đủ loại nông sản phẩm thúc đào được hình tượng chiếu vào Phương Hồng tầm mắt, dục tốc bất đạt, nhà ấm liều lớn, trong truyền thuyết Linh Điện, Phương Hồng ngẩng đầu, sắc mặt rung động, cả người tựa hồ tắm rửa dưới ánh mặt trời, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ,